Chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển, Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. Một, chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển, Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. Một, Ngụy Khiêm rời khỏi không bao lâu, Đỗ Cấu liền dẫn đại lý tự quan viên chạy tới. Đỗ Cấu nói, Tiêu Tự Khanh nhường đại lý tự toàn lực phối hợp ngươi, tại Triệu chủ chuyện sổ sách bên trên đại lý tự quan viên đều bị Tiêu Tự Khanh phải đến. Tiêu Vũ ra sức nhường Lưu Thụ Nghĩa hơi cảm thấy bất ngờ, bất quá suy nghĩ một chút Tiêu Vũ kia cương chính không gãy tính cách, cùng với Tiêu Vũ cùng hướng ngân án hảo không có nửa điểm quan hệ tình huống, tại lý thế dân rõ ràng tỏ thái độ, cùng với Đỗ Như Hối là chính mình kháo sơn tình huống dưới, Tiêu Vũ sẽ làm như vậy, ngược lại cũng bình thường. Lưu Thụ Nghĩa nói, thay ta cảm tạ Tiêu Tự Khanh. Đỗ Cấu gật đầu, lại nói, tiếp xuống ngươi muốn làm sao hỏi ý, theo thứ tự cùng bọn hắn gặp mặt sao? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, nhân số quá nhiều rồi, ta như lần lượt cũng gặp một lần, không, có một hai ngày hỏi không hết, như thế quá lãng phí thời gian. Đỗ Tự Thừa. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Cấu, từ trên mặt bàn cầm lên một trang giấy, nói, ta đem mong muốn biết được vấn đề cũng viết tiếp theo, Đỗ Tự Thừa ngươi tiếp xuống nếu không có cái khác công vụ phải xử lý, ngươi liền cùng tôi viên ngoại lang giúp ta đối bọn họ tiến hành hỏi ý đi. Đỗ Cấu nhìn thoáng qua trên trang giấy vấn đề, không có chút gì do dự, gật đầu nói, Tiêu Tự Khanh biết được ta cùng với quan hệ của ngươi, vậy chuyên môn phân phó, để cho ta không cần quản đại lý tự chuyện, trước toàn lực phụ tá ngươi. Vậy là tốt rồi. Lưu Thụ Nghĩa đối với Tiêu Vũ ấn tượng càng bài hơn phân, mặc dù Tiêu Vũ không nói như vậy, chính mình có lý thế dân thủ dụ tại, cũng có thể trực tiếp điều động Đỗ Cấu, nhưng Tiêu Vũ chủ động đem Đỗ Cấu điều động đến, rõ ràng là tại đối với mình biểu đạt thiện ý đại lý tự người, ta chỉ hỏi tuân một người, những người khác đều giao cho các ngươi. Đỗ Cấu hiếu kỳ nói, ngươi muốn hỏi tuân ai? Lưu Thụ Nghĩa nhìn trên bàn trải rộng ra hồ sơ, chậm rãi nói, viết hồ sơ đại lý tự chủ bộ, Đặng Thận. Nửa khắc đồng hồ sau, tuổi gần 50 đại lý tự chủ bộ Đặng Thận, bước nhanh đi vào Lưu Thụ Nghĩa làm việc trong phòng. Vừa thấy được Lưu Thụ Nghĩa, hắn liền gấp rút hành lễ, gặp qua Lưu Lan Trung. Lưu Thụ Nghĩa đánh giá Đặng Thận một chút, Đặng Thận râu tóc hơi bạc, thân thể thon gầy, lưng còng lưng, nếu không phải trên người quan bảo, nhìn lên tới đều cùng một cái tầm thường lao ông không có gì khác nhau. Lúc này Đặng Thận mười phần căng thẳng, thân thể kéo căng, chắp lên thủ có hơi phát run, liền phảng phất triều bái Lưu Thụ Nghĩa là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Chẳng qua đối với viết hồ sơ Đặng Thận mà nói, lấy ra hồ sơ quyết điểm, trực tiếp dẫn đến lý thế dân yêu cầu hướng ngân án kiểm tra lại Lưu Thụ Nghĩa, vậy quả thực cùng hồng thủy manh thú không có gì khác biệt. Đặng chủ bộ không cần đa lễ, cũng không cần căng thẳng, ngươi chỉ cần thành thật trả lời bản quan vấn đề liền có thể. Đặng Thận bộ nói, Lưu Lang Trung mặc dù hỏi, hạ quan nhất định biết gì trả lời đó. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói, Đặng chủ bộ viết hồ sơ, là chính mình hoàn chỉnh đã trải qua tất cả vụ án điều tra, hay là chỉnh hợp các phe kết quả điều tra, sau đó tập hợp viết. Hạ quan chỉ phụ trách bộ phận thẩm vấn nhiệm vụ, đối bản án tình huống biết được có hạn, viết hồ sơ lúc chủ yếu là tham khảo tam ti kết quả điều tra. Nay cùng mình tính toán không sai biệt lắm, Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, ngươi phụ trách đối với người nào thẩm vấn? Đặng Thận nói, bị Phùng Mộc Thu mua tướng sĩ, đem quá trình nói rõ chi tiết một lần. Hạ quan tổng cộng tra hỏi ba cái tướng sĩ, nhưng bọn hắn miệng cũng mười phần cứng rắn, bất kể hạ quan dùng hình, vẫn là dùng người nhà bọn họ cảm hóa, bọn hắn đều nói chính mình không có trộm cắp có tiền. Đặng Thận nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nói, bởi vì hạ quan tất cả thủ đoạn đều dùng hết, bọn hắn cũng không có nhà ra, cái này khiến hạ quan một lần cũng hoài nghi chúng ta lấy được manh mối, sẽ có hay không có vấn đề. Nghe đến đó, Lưu Thụ Nghĩa nói thẳng, do đó, vào lúc đó, ngươi là có khuynh hướng bọn hắn có thể là vô tội, cũng không phải là người ăn trộm. Đặng Thận có chút do dự. Lưu Thụ Nghĩa giọng nói có hơi nâng lên, giọng nói nghiêm túc, "Đặng chủ bộ, ngươi cái kia hiểu rõ án này bệ hạ có nhiều chú ý, càng hẳn phải biết bệ hạ tất nhiên muốn kiểm tra lại, liền đại biểu bệ hạ đối với kết quả cũng không tín nhiệm. Do đó, ngươi nguyên bản tin tưởng vững chắc sự việc, chưa hẳn chính là chính xác, ngươi cảm thấy hoài nghi do dự chuyện, ngược lại có thể là chính xác. Nói cho ta biết ngươi lúc đó suy nghĩ trong lòng, đừng đi quản chuyện về sau, bản quan chỉ muốn biết, ngươi thân là hình ngục hệ thống kinh nghiệm phong phú lao nhân, trong lòng trực giác cùng cảm giác." Đặng Thận nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mím môi một cái, lại do dự một chút, cuối cùng là cắn răng một cái, nói, hạ quan sát thực cảm thấy bọn hắn không phải người ăn trộm. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, trừ ra bọn hắn không hé miệng ngoại, nhưng còn có những nguyên do khác. Bọn hắn ngay lúc đó nét mặt tràn đầy vô tội, phẫn nộ cùng bị hãm hại bất lực tuyệt vọng. Đặng Thận giàn mua gương mặt bên trên lộ ra hồi ức chi sắc, hắn nói ra, chính như Lưu Lang Trung nói, có hạ quan đại lý tự, trải qua không ít vụ án, gặp qua không ít phạm nhân, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, cho nên trừ phi bọn hắn thật sự mười phần giỏi về ngụy trang, có thể lừa gạt đến hạ quan, bằng không bọn hắn chính là thật sự đối với quân tiền mất đi sự tình hoàn toàn vô tri. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng dập đầu viết sách án, do dự một lát, nói, sau đó thì sao? Đặng Thận nói, bởi vì hạ quan vẫn luôn hỏi không ra hữu dụng lời khai, đương nhiệm đại lý tự khanh Mục Tự Khanh chờ đợi không kịp, liền tự mình đi thẩm vấn. Hạ quan không biết Mục Tự Khanh là như thế nào thẩm vấn, tại hắn thẩm vấn sau đó, những kia tướng sĩ liền đột nhiên chiêu. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt nheo lại, Mục Tự Khanh tra hỏi bao nhiêu người? Đặng Thận suy nghĩ một lúc, phải có mười mấy đi. Tất cả đều chiêu. Đúng, Mục Tự Khanh đây hạ quan lợi hại nhiều lắm, chỉ cần là hắn thẩm vấn, cuối cùng cũng chiêu. Phàm thẩm vấn, tất cũng khai. Thực sự là thật lợi hại. Nhậm Hưng đâu? Lưu Thụ Nghĩa lại nói, hắn ở đây án này trong cũng làm cái gì? Đặng Thận nói, hướng ngân án chuyển hướng, chính là Nhâm Thiếu Khanh mang tới, nếu không phải Nhâm Thiếu Khanh nhìn thấu Phùng Mộc tung tích vấn đề, nhường Phùng Mộc bại lộ, hướng ngân án không thể nào tiến triển như thế thông thuận. Mà chứ ra tìm thấy Phùng Mộc ngoại, Nhâm Thiếu Khanh vậy tham dự thẩm vấn, như một tự khanh một dạng, Nhâm Thiếu Khanh tham dự thẩm vấn, vậy trên cơ bản cũng công khai. Lưu Thụ Nghĩa nghĩ tới một sự kiện, nói, bản quan thấy hồ sơ ghi chép, rất nhiều người đều tham dự thẩm vấn, nhưng cuối cùng tại hồ sơ thượng lưu lại tên cùng công lao, chỉ có một tự khanh mười mấy người mà thôi. Có phải hay không những người khác cũng đều như người bình thường, không để cho bọn hắn công khai, cuối cùng đành phải nhường một tự khanh đám người ra tay, mới cuối cùng công khai. Bởi vậy, công lao chỉ tập trung ở một tự khanh bọn người trên thân. Đặng Thận không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa năng lực nhanh như vậy phát giác được điểm này, hắn gật đầu nói, là quả nhiên. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, hắn liền nói vì sao cuối cùng công lao toàn bộ tập trung ở cao tầng trên người, tầng lớp trung hạ uống liền thăng cơ hội đều không có. Nguyên lai không thể không cho tầng lớp trung hạ cơ hội, mà là bọn hắn quá không chú dùng. Lời như vậy, công lao tập trung ở một bình bọn người trên thân, tầng lớp trung hạ cũng sẽ không có quá nhiều bất mãn. Chỉ là có phải hay không có chút thật trùng hợp, tất cả tầng lớp trung hạ đều không thể nhường phùng một thủ hạ cung khai, mà một bình và cao tầng vừa ra tay, những kia nguyên bản già mồm lợi hại tướng sĩ liền phảng phất nhìn thấy thiên địch, cũng không tiếp tục kiên trì. Một cái hai cái ngược lại cũng bình thường, có thể tất cả mọi người như thế. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt lóe lên vẻ suy tư, hắn nhìn hồ sơ bên trên lời khai, đột nhiên a một tiếng. Ý vị thâm trường nói, thật không hổ là tam ti cao tầng, bản sự chính là đây người phía dưới lợi hại. Đặng Thận cúi đầu, không dám phụ họa Lưu Thụ Nghĩa lời nói. Lưu Thụ Nghĩa liếc nhìn Đặng Thận một cái, tiếp tục nói, ngươi có thể thấy được qua Phùng Mục. Đặng Thận lắc đầu, không có, Phùng Mục bởi vì là áp giải quân tiền đại quân tối cao tướng lĩnh, từ bị tóm lên đến về sau, cũng chỉ do một tự khanh mấy người bọn họ phụ trách, chúng ta những địa vị này thấp, chỉ phụ trách phổ thông tướng sĩ. Nói cách khác, từ Phùng Mục bị bắt đến các ngươi phát hiện Phùng Mục chính là người ăn trộm, cùng với cuối cùng Phùng Mục bị trảm thủ, tất cả quá trình các ngươi phổ thông quan viên đều không có cơ hội cùng Phùng Mục tiếp xúc. Đặng Thận gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, Phùng Mục cuối cùng bị trảm thủ lúc chúng ta gặp được Phùng Mục, nhưng Phùng Mục chỉ là kêu oan, chỉ là hô bất công, chỉ là hô. Hắn do dự một chút, âm thanh giảm xuống, nói, chỉ là hô thái thượng hoàng mắt ngủ, nhìn không ra trung gian thiện ác. Theo Đặng Thận giảng thuật, Lưu Thụ Nghĩa trong đầu hiện ra ngay lúc đó hình tượng thái thị khẩu hành hình trên sân khấu. Chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển, Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. 2, chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển, Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. 2, hơn trăm người bị ép buộc quỳ trên mặt đất, đao phủ đồ đao dơ lên cao cao, một bình và tam ti đại quan lạnh lùng nhìn Phùng Mục đám người, nghĩa chính ngôn từ lên án mạnh mẽ lấy Phùng Mục đám người từng đống tội ác, đem bọn hắn mắng thương tích đời mình. Mà Phùng Mục đám người, có người tuyệt vọng, có người đau buồn phẫn nộ, có người không cam lòng, có người như Phùng Mục giống nhau chửi ầm lên. Nhưng cuối cùng, tất cả âm thanh theo kia một tiếng chạm toàn bộ biến mất. Trên trăm quả đầu lâu bay lên cao cao, lăn xuống trên mặt đất, tại tiên huyết tròng, trừng trong mắt, không cam lòng nhìn hoàng cung phương hướng, chết không nhắm mắt. Nhìn những thứ này chết không nhắm mắt đầu lâu, Đặng Thận và phổ thông quan lại lắc đầu cảm khái, một bình và lập công người thì cười nói tương khánh, đàm luận tối nay muốn đi đâu cái quán rượu hoặc là thanh lâu ăn mừng. Mà Phùng Mục đám người kia cuối cùng kêu oan, cuối cùng cũng không có một người để ý. Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình phục trong tim suy nghĩ, hắn lại lần nữa nhìn về phía Đặng Thận, hồ sơ thiếu khuyết một ít chi tiết, người đang viết lúc có phải không hiểu rõ những chi tiết này, hay là chính mình sơ ý chủ quan cho quên lãng. Tiếp theo, Lưu Thụ Nghĩa liền đem tự mình phát hiện mấy vấn đề một một chỉ ra. Đặng Thận trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, có hạ quan đại lý tự nhiều năm, sao lại phạm phải bực này sơ ý chi sai? Thực bởi vì hạ quan biết lúc không biết tình huống cụ thể, hạ quan đã từng hỏi tham qua Nhâm Tiếu Khanh, hắn tại sao lại đột nhiên phát hiện Phùng Mục hành tung có vấn đề. Có thể Nhâm Tiếu Khanh nói, kia không quan trọng, quan trọng là Phùng Mục hành tung có lớn vấn đề, hắn nhường xuống quan chỉ cần biết ra kết quả liền có thể. Còn có Phùng Mục thu mua những kia tướng sĩ chuyện, làm lúc tam ti đã phái người đi tìm, có thể chỉ tìm thấy một chút, còn có rất nhiều người giấu kín tiền tài cũng không có tìm được, mà thái thượng hoàng cho hết hạn ngày đã đến, một tự khanh đám người sau khi thương nghị, cho rằng tìm thấy một ít, liền có thể xác nhận những kia tướng sĩ lời nói, có thể trực tiếp kết án. Chẳng qua một tự khanh nói cho ta biết, thuyết thư viết hồ sơ lúc, có thể đem cái này bộ phận không dưới, đợi về sau như tìm toàn Phùng Mục thu mua tướng sĩ toàn bộ tiền tài, bổ khuyết thêm liền có thể. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, theo Ngụy Khiêm nói, Nhậm Hưng là bởi vì chính mình trải nghiệm, hắn tận mắt nhìn đến qua Phùng Mục, cho nên đánh giá ra Phùng Mục hành tung có vấn đề. Chuyện này đối với Nhậm Hưng mà nói, đồng thời không tính là gì đại sự, hắn vì sao không thành thật chi tiết báo cho biết Đặng Thận? Ngược lại nhường Đặng Thận lướt qua những kia, còn có thu mua tướng sĩ kết quả. Hắn hướng Đặng Thận nói, sau đó các ngươi có từng tìm thấy những số tiền kia tài? Đặng Thận lắc đầu, án này sau khi kết thúc, hạ quan đều về đến bình thường công vụ trong, chưa từng lại chú ý hướng ngân án đến tiếp sau, không rõ ràng có phải tìm thấy. Bất quá, hắn bụng trộm nhìn thoáng qua trên thư án hồ sơ, nói, nếu là hồ sơ không có bổ sung những chi tiết này, khả năng không có tìm thấy đi, bằng không một tự khanh ứng sẽ an bài người bổ sung. Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt nheo lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Đặng Thận lời nói, cùng Ngụy Khiêm lời nói, tại lúc này, cuối cùng có khác nhau. Ngụy Khiêm nói, sau đó tìm được rồi những số tiền kia tài, có thể vì vụ án đã kết thúc, hồ sơ đã đệ đơn, cho nên không có ghi chép đến hồ sơ bên trên. Có thể Đặng Thận lại nói, một mình nhường hắn chuyên môn không dưới, còn nói nếu như tìm thấy, lại bù đắp, mà cuối cùng cũng không có bổ sung. Nếu quả như thật như Ngụy Khiêm lời nói, tiền tài tìm được rồi, một bình nên bổ sung. Cho nên, Ngụy Khiêm lời nói, cùng một bình hành vi, xuất hiện mâu thuẫn. Kia, ai có vấn đề? Hoặc nói, cũng có vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hồ sơ, do dự một chút, nói, ngươi cùng ta huynh trưởng có thể quen biết. Đặng Thận nói, cùng là đại lý tự đồng nghiệp, tất nhiên là quen biết. Huynh trưởng ta có trong hồ sơ từ bên trong biểu hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Anh Minh cơ trí, nếu không có Lưu Bình sự, có thể căn bản là không có cách tìm thấy Phùng Mục cùng Dương Văn Cẩn ở giữa chứng cứ phạm tội, không cách nào xác nhận động cơ của hắn. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn Đặng Thận, âm thanh tăng thêm, nói thật. Đặng Thận biến sắc, vội vàng nói, hạ quan lời ấy xuất phát từ nội tâm, cũng không bởi vì Lưu Lang Trung nguyên nhân định đoạt Lưu Bình sự. Lưu Bình sự là người trầm ổn, tư duy nhanh nhẹn, tại đại lý tự xử lý vụ án lúc, thường thường năng lực phát hiện chúng ta không phát hiện được chi tiết, hạ quan may mắn cùng Lưu Bình sự nhiều lần phối hợp, cho nên đối với Lưu Bình sự bản sự rõ ràng nhất. Vì vậy Lưu Bình sự tại hướng ngân án bên trong biểu hiện, hạ quan cho rằng mười phần bình thường, là cái này Lưu Bình sự nên có biểu hiện. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Đặng Thận đối với Lưu Thụ Trung đánh giá cao như thế. Mà Đặng Thận vừa mới giải thích lúc, giọng nói gấp rút, suy luận lại không hỗn loạn, lại không có chút nào nói dối nhỏ bé động tác cùng phản ứng. Nếu như hắn không phải lợi hại đến có thể giấu giếm được cặp mắt của mình, tức là trong lòng nói. Do đó, Đặng Thận cho rằng Lưu Thụ Trung nên phát hiện hốt tối. Có thể Lưu Thụ Trung lại không muốn nhường người nhà hiểu rõ chuyện này, lẽ nào Lưu Thụ Trung vấn đề không phải là bởi vì kia hốt tối có vấn đề, mà là cái khác. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, nếu để ngươi đánh giá Nhâm Thiếu Khanh tại hướng ngân án bên trong biểu hiện, ngươi sẽ như thế nào đánh giá? Cái này, Đặng Thận do dự một chút, còn chưa mở miệng, Lưu Thụ Nghĩa hai mắt liền sắc bén theo dõi hắn, âm thanh trầm thấp, ta nghĩ ta không cần lại kể ngươi nghe một lần, ngươi nói láo hậu quả. Đặng Thận run lên trong lòng, vốn là còn lưng lưng con càng sâu. Hắn bộ nói, hạ quan cảm thấy, Nhâm Thiếu Khanh biểu hiện ngoài dự liệu của ta. Không cần Lưu Thụ Nghĩa hỏi tới, Đặng Thận liền chủ động giải thích nói, Nhâm Thiếu Khanh có thể trở thành đại lý tự chính, đương nhiên sẽ không là giá áo túi cơm, nhưng hắn chân chính bản sự, không tại tra án bên trên, chí ít hạ quan không có phát hiện hắn ở đây tra án bên trên có cái gì biểu hiện xuất sắc. Vì vậy, tại hướng ngân án, tất cả mọi người bị làm khó trước mắt, Nhâm Thiếu Khanh có thể biến thành cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, hạ quan quả thực bất ngờ. Như Đặng Thận lời nói, Nhậm Hưng không có biến thành mấu chốt chuyển hướng người bản sự cùng năng lực, trái lại Lưu Thụ Trung, theo Đặng Thận, biểu hiện bình thường. Mà Lưu Thụ Trung lúc đó chỉ là một cái nho nhỏ lưu ngoại quan, mặc dù phát hiện hốt tối, có thể vậy cũng đúng tại Nhậm Hưng dẫn đầu xuống, nói cách khác, nếu như Nhậm Hưng vui lòng, Lưu Thụ Trung công lao đều sẽ trực tiếp thuộc về Nhậm Hưng. Lấy Lưu Thụ Trung địa vị, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này cũng vừa vặn cùng hướng ngân án cuối cùng công lao, toàn bộ đều thuộc về Tam Ti cao tầng ăn cấp nhau. Thế nhưng Lưu Thụ Trung sửng sốt đạt được cái này cực cao công lao, là Nhậm Hưng thật sự công bằng, không nghĩ tham hạ Lưu Thụ Trung tiểu nhân vật này công lao, hay là nói, Nhậm Hưng không thể tham ô, hoặc là đã tham mặc, không tốt tham ô càng nhiều. Ngươi cảm thấy Nhâm Thiếu Khanh người này làm sao? Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên hướng Đặng Thận hỏi. Đặng Thận mím môi một cái, vô cùng nghiêm túc trách nhiệm, chính là có khi sẽ vì hiện ra uy nghiêm của mình cùng năng lực, đối với thuộc hạ hơi có nghiêm ngặt, với lại thích rèn luyện thuộc hạ, cho thuộc hạ tích lũy kinh nghiệm. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đặng Thận gian nan nghĩ ra đánh giá, trong lòng hiểu rõ. Đặng Thận thân làm đại lý tự chủ bộ, tất nhiên là không dám nói là cao quý thiếu khanh Nhậm Hưng nói xấu, cho nên Đặng Thận nói vô cùng mịt mờ. Vì hiện ra uy nghiêm của mình, đối với thuộc hạ hơi có nghiêm ngặt, chỉ xác nhận Nhậm Hưng thích đùa giỡn quan uy, thích rèn luyện thuộc hạ. Xác nhận rất nhiều nhiệm vụ cũng giao cho thuộc hạ đi làm, mà kết quả là cho thuộc hạ tích lũy kinh nghiệm, không phải tích lũy công lao, liền mang ý nghĩa công lao đều bị Nhậm Hưng chiếm cứ. Dạng này Nhậm Hưng, làm sao lại như vậy vui lòng đem tìm thấy hốt tối, phát hiện bằng chứng lớn như vậy công lao, chắp tay tặng cho nho nhỏ lưu ngoại quan Lưu Thụ Trung. Trong này, quả nhiên có vấn đề. Năng lực không đủ, thích giành lại thuộc công lao, nhưng không có đoạn, rõ ràng là chính mình phát hiện Phùng Mộc tung tích, lại không cho Đặng Thận ghi vào hồ sơ. Nhậm Hưng tại hướng ngân án trong, quả thực liền như là một cái phức tạp mâu thuẫn thể, khắp nơi cũng vô cùng mâu thuẫn. Nhậm Hưng tại sao lại có như thế kỳ quái phản ứng? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, trầm tư sau một lúc lâu, thở ra một hơi thật dài. Vẫn là phải tìm đến nhận chức Hưng A. Không có gì ngoài ý muốn, Nhậm Hưng chính là tất cả mấu chốt, nếu có thể tìm thấy Nhậm Hưng, có thể đã hiểu đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Đặng Thận, nói, một vấn đề cuối cùng, Nhậm Hưng cùng ta huynh trưởng quan hệ làm sao? Quan hệ làm sao? Đặng Thận suy nghĩ một lúc, suy đoán nói, không tính quá tốt. Không tính quá tốt. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, vì sao nói như vậy? Chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển. Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. 3, chương 144, một vụ án biến hai án. Ngoài dự đoán phát triển. Lưu Thụ Nghĩa ra chiêu. 3, Triệu Văn Trung rõ ràng nói hai người bình thường không có cơ hội tiếp xúc, không cách nào nói tốt hỏng, chẳng qua vì Lưu Thụ Trung là Nhậm Hưng cất nhắc, cho nên hắn cho rằng Lưu Thụ Trung cùng Nhậm Hưng quan hệ nên rất tốt. Có thể Đặng Thận lại nói, hai người quan hệ không tốt. Hạ quan cũng là suy đoán. Đặng Thận nói, Nhâm Thiếu Khanh thích rèn luyện thuộc hạ, nhưng từ Lưu Bình Sự sau khi tấn thăng, Nhâm Thiếu Khanh chưa bao giờ rèn luyện qua Lưu Bình Sự. Với lại có một lần Lưu Bình Sự lập công, rất nhiều người đều tán thưởng Lưu Bình Sự, hạ quan lại phát hiện Nhâm Thiếu Khanh nghe đến mấy cái này ca ngợi chi từ về sau, sắc mặt không khá hơn. Đương nhiên, đây chỉ là hạ quan tự thân cảm giác mà thôi, theo lý thuyết, Lưu Bình Sự là Nhâm Thiếu Khanh cất nhắc, Nhâm Thiếu Khanh còn là lần đầu tiên như thế để bạn một người, Nhâm Thiếu Khanh nên rất xem trọng Lưu Bình Sự mới là, cho nên hạ quan có thể cảm giác sai lầm rồi đi. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, Đặng Thận tuổi gần 50, sờ soạn lần mò mấy chục năm, mặc dù phẩm cấp không cao, động lòng người sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đủ để cho hắn năm có người tuổi trẻ khó mà sánh ngang giác quan thứ 6. Còn có hắn cho ra hai cái lý do. Lưu Thụ Nghĩa đối với Đặng Thận lời nói, đây Triệu Văn Trung lời nói, muốn càng thêm tin tưởng. Mà nếu quả thật như Đặng Thận lời nói, Lưu Thụ Trung cùng Nhậm Hưng quan hệ không tốt, hoặc nói Nhậm Hưng không thích Lưu Thụ Trung, kia Nhậm Hưng không ăn cướp Lưu Thụ Trung công lao, còn ngược lại chủ động nhắc tới cho Lưu Thụ Trung tấn thăng, thậm chí sau đó nguyên thân tham gia khảo hạch cũng có thể là Nhậm Hưng tác phẩm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Lưu Thụ Trung nắm giữ Nhậm Hưng nào đó tay cầm, nhưng Nhậm Hưng không thể không làm chi? Hay là hai người từng có giao dịch, mà giao dịch kết quả Nhậm Hưng cũng không thỏa mãn, kết hợp Lưu Thụ Trung đến tiếp sau quái dị hành vi, Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy loại thứ hai khả năng tính rất cao. Bằng không Lưu Thụ Trung như bình thường là công, không cần thiết giấu giếm nguyên thân. Cho nên Lưu Thụ Nghĩa trong mắt thần sắc kịch liệt lấp lóe, trong lòng đột nhiên có một cái can đảm suy đoán. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói: "Đặng chủ bộ, bản quan vấn đề kết thúc, ngươi có thể đi nghỉ ngơi." Nói xong, hắn không có chờ Đặng Thận đáp lời, trực tiếp bước nhanh rời đi làm việc phòng. Thôi Biên ngoại lang, Lưu Thụ Nghĩa tìm được rồi Thôi Lân, không cùng Thôi Lân nói nhảm, nói: "Ta có vài sự kiện, cần ngươi giúp ta đi làm." Thôi Lân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền nói ngay: "Lưu lang trùng xin phân phó." Lưu Thụ Nghĩa nhìn chung quanh một chút, ngay lập tức cúi người tại Thôi Lân bên tai thấp giọng nói ra chính mình cần. Thôi Lân nghe qua về sau, trầm tư một lát, nói: "Lưu lang trung có thể cho ta bao lâu thời gian?" Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, càng nhanh càng tốt, ta cần xác định một kiện vô cùng trọng yếu chuyện. Thôi Lân hai tay nắm chặt lại, ngay lập tức cắn răng nói: "Nhiều nhất hai canh giờ." "Nhanh như vậy?" Lưu Thụ Nghĩa hơi kinh ngạc. Thôi Lân hai mắt nhìn thẳng Lưu Thụ Nghĩa: "Lưu lang trung đối với ta có ân, đây là ta sau khi tấn thăng, Lưu lang trung tự mình để cho ta giúp cái thứ nhất bận điệu, dù thế nào ta đều phải làm xinh đẹp. Ta sẽ vận dụng một bộ phận thôi ra lực lượng, lại thêm hình bộ lực lượng. Hai canh giờ hẳn là có thể đủ." Thôi Lân thực sự là cho mình rất lớn kinh hỉ, Lưu Thụ Nghĩa trọng trọng gật đầu: "Vậy liền bất bà ngươi." Lưu Thụ Nghĩa cùng Thôi Lân tách ra, vừa về đến làm việc phòng, còn chưa kịp uống miếng nước, Triệu Phong đều bước nhanh đến. "Lưu lang trung, ngự sử đại người đều tới." Lưu Thụ Nghĩa bưng lấy chén nước tay dừng lại, cũng. Triệu Phong gật đầu nói: "Ngụy đại phu nghe nói Lưu lang trung muốn gặp năm đó tham dự hướng ngân án ngự sử đại quan viên, lúc này vung tay lên, mệnh bọn hắn cùng hạ quan tới trước hình bộ, cho nên những người này liền cùng đi." Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, gõ xuống đầu, bất đắc dĩ nói: "Thiệt thòi, ta còn muốn thông qua bọn hắn tới trước tốc độ, phán đoán thái độ của bọn hắn, kết quả Tiêu Tử Khanh cũng được, Ngụy đại phu cũng được, cũng quá phối hợp, có thể tất cả mọi người cùng nhau đến, kế hoạch của ta vậy thất bại." Triệu Phong về đến hình bộ về sau, cũng nhìn được đại lý tự người, biết được tình huống, giờ phút này ngay vậy, cũng không khỏi cười khổ, hạ quan cũng không có nghĩ đến bình thường không nói cười tùy tiện, để người nhìn mà phát khiếp Ngụy đại phu sẽ như thế phối hợp. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, mặc dù nói Ngụy Trưng nhường kế hoạch của hắn thất bại, nhưng Ngụy Trưng đối với ủng hộ của mình, chuyện này chính mình vẫn là phải nhận. Triệu Phong nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Tiếp xuống làm sao bây giờ? Theo thứ tự cùng bọn hắn gặp mà sao?" Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng cơ cơ chén nước, ngay lập tức nhấp ngụm ấm áp thủy, lắc đầu nói: "Ta không thấy, các ngươi đi gặp." "Lưu lang trung không thấy?" Triệu Phong khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía trên thư án hồ sơ, nói: "Nên biết tình huống, ta đã đại thể hiểu rõ, tiếp xuống ta cần xác nhận một sự tình. Đối đãi ta xác nhận về sau, ta liền có thể hiểu rõ đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó, còn gặp lại bọn hắn, ta liền có thể có mục đích cùng với nó giao phong. Do đó, ngươi trước dẫn người đối bọn họ tiến hành hỏi ý, ta sẽ cho ngươi hỏi vấn đề." Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa phong chén nước, cầm lấy bút lông, nhanh chóng tại trên trang giấy đem chính mình cần biết được vấn đề viết ra đây. Sau đó hắn đem trang giấy đưa cho Triệu Phong. Triệu Phong nhìn thoáng qua trên trang giấy vấn đề, gật đầu nói: "Hạ quan hỏi ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là ngự sử đại ngự sử tính tình cũng không tính là tốt, hạ quan sợ Lưu lang trung một mực không thấy bọn hắn, sẽ chọc cho bọn hắn không vui." Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hạ giọng nói: "Đặc biệt ngự sử trung thừa Ngô Thần Dương, hắn là Bùi Tịch học sinh, tại đến hình bộ trên đường, sắc mặt thực sự không phải quá tốt, hạ quan lo lắng hắn sẽ đối với Lưu lang trung nổi lên." "Bùi lao cầu học sinh?" Lưu Thụ Nghĩa suýt nữa quên mất người kia. Hắn nói ra: "Nếu là hắn, kia liền càng nên chờ ta nhận được kết quả còn gặp lại hắn." Thấy Lưu Thụ Nghĩa tâm lý nắm chắc, Triệu Phong liền vậy yên lòng: "Hạ quan đã hiểu." Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa bưng chén nước lên, lại uống một hớp, nói: "Đái phi cùng một bình có thể thông chí đến." Lục phó uy đi thông báo bọn hắn, một bình ngay tại Trường An, nhưng bây giờ là nhàn tán quan, không cần đi nha môn điểm danh, tìm tung tích của hắn cần hao chút thời gian. Đái phi có đại tang giữ đạo hiếu tại Thương Châu, nhưng cũng may Thương Châu khoảng cách Trường An không tính xa, có thể thông chi tiếp theo, đoán chừng cũng phải trời tối thậm chí ngày mai. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc Thôi Lân thông tin truyền đến, cũng phải trời đã tối rồi, nói: "Ngược lại cũng không đổi, ngươi đi trước hỏi ý ngự sử đại người đi, như thật sự có người bất mãn, ngươi gánh không được, liền đến tìm ta." Triệu Phong lúc này gật đầu: "Hạ quan cái này đi làm." Nói xong, hắn liền bước nhanh rời đi. Lưu Thụ Nghĩa thở dài ra một hơi, từ Triệu Văn Trung gặp mặt, tìm kiếm hồ sơ bắt đầu, hắn liền một khắc cũng không thể ngừng. Hiện tại cuối cùng là có thể bận bịu trong tranh thủ thời gian một hai. Thân thể của hắn ngửa về đằng sau đi, hai mắt chậm rãi khép kín, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn hiểu rõ, một sáng Thôi Lân thông tin truyền về, nếu đúng như hắn tính toán, cái kia đêm đều nhất định lại là một đêm không ngủ. Thưa nay khoảng cách, làm nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này nhắm mắt, chính là hơn 2 canh giờ. Làm Lưu Thụ Nghĩa khi mở mắt ra, sắc trời đã triệt để đen lại. Đèn lồng treo, loan quang vòng qua khe cửa giấy dán cửa sổ, xua tán đi làm việc phòng hắc ám. Lưu Thụ Nghĩa duỗi lưng một cái, cầm lấy cây châm lửa đốt lên ánh nến. Vừa muốn chuẩn bị ra ngoài hỏi giờ nào, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Đông đông đông. "Lưu lang trung, hạ quan quay về." Đây là giọng Thôi Lân. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn trực tiếp đi tới trước cửa, mở cửa ra. "Làm sao?" hắn hỏi. Thôi Lân nhếch miệng cười, có chút thông tin tìm hiểu lên phí chút ít khí lực, bởi vậy vượt ra khỏi hai canh giờ, nhưng cũng may, hạ quan cũng tìm hiểu rõ ràng. Lưu Thụ Nghĩa mừng rỡ, lúc này nhường Thôi Lân bước vào làm việc phòng. Hắn tự mình cho Thôi Lân rót chén nước, nói một chút. Thôi Lân hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa đối với những tin tức này cấp bách tính, bởi vậy tốc độ nói rất nhanh, không bao lâu liền đem tất cả dò thăm thông tin một vừa nói ra. Lưu Thụ Nghĩa nghe xong, trầm mặc một lát, ngay lập tức thở dài ra một hơi, nhếch miệng lên. Quả nhiên như hắn tính toán, dưới mắt vụ án, căn bản cũng không phải là một cái vụ án. Cái gì hướng ngân án? Rõ ràng là Phùng Mộ Cán cùng hướng ngân án hai cái vụ án. Lưu Lan Trung. Lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Giọng Triệu Phong truyền bảo, Lưu Lan Trung, hạ quan không chịu nổi, nô trung thừa nói hắn còn có quan trọng công vụ cần phải đi xử lý, nếu là Lưu Lan Trung lại phơi trong hắn, hắn đều hồi ngự sử đài. Mà hắn như đi rồi, ngự sử đài những người khác, chỉ sợ cũng phải có người đi theo, đến lúc đó, hạ quan lo lắng thế cuộc sẽ không có cách nào khống chế. Bùi Lao Cẩu học sinh quả nhiên không nghĩ phối hợp chính mình. Nếu là trước đó, Lưu Thụ Nghĩa còn phải nghĩ biện pháp làm sao cùng với nó đánh nhau. Nhưng bây giờ, hắn lạnh a một tiếng, nói thẳng, tất nhiên Ngô Trung Thừa nghĩ như vậy thấy bản quan, liền để hắn đến đây đi, vừa bạn. Bản quan đạt được một chút thú vị thông tin, muốn cùng hắn cái này năm đó lập xuống đại công công thần, thật tốt tâm sự. Chương 145, nghiền ép. Bùi Tịch học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? Chương 145, nghiền ép. Bùi Tịch học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? Một nửa khắc đồng hồ sau, một thân ảnh đi vào làm việc trước phòng. Nhìn giữ ở ngoài cửa Triệu Phong cùng Thôi Lân, ngự sử trung thừa Ngô Thần Dương khuôn mặt nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng, bản quan ứng Lưu Lang Trung chi mời, tới trước gặp nhau. Giọng nói bình thản, ánh mắt nhìn thẳng, ngôn ngữ thỏa đáng, phù hợp ngự sử đại ngự sử thói quen, không cho bất luận kẻ nào lấy ra khuyết điểm, có thể Triệu Phong cùng Thôi Lân lại rõ ràng cảm nhận được này tìm không ra khuyết điểm trong tầm mắt, là đúng hai người bọn họ khinh thường cùng khinh thường. Ngô Thần Dương rõ ràng là đang xem bọn hắn, nhưng này trong mắt thần sắc, lại căn bản không có hai người bọn họ. Triệu Phong đã vừa mới bị Ngô Thần Dương nói móc qua, trong lòng có chuẩn bị, giờ phút này ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể Thôi Lân vốn là người kiêu ngạo, chưa từng bị người khác như vậy khinh thường. Ngay cả hắn kính nể Lưu Thụ Nghĩa, cũng chưa bao giờ như vậy đối diện hắn, cái này khiến hắn nhíu mày, muốn mở miệng đi thứ Ngô Thần Dương. Nhưng lúc này, giọng Lưu Thụ Nghĩa nhưng từ trong phòng truyền ra, Ngô Trung Thừa mời bảo. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Ngô Thần Dương nhìn xem đều không có lại nhìn Triệu Phong cùng Thôi Lân một chút, không giống nhau hai người phản ứng, trực tiếp từ giữa hai người vòng qua, chính mình đẩy cửa phòng ra, đi vào. Nhìn Ngô Thần Dương bóng lưng, Thôi Lân không khỏi xì một tiếng, không coi ai ra gì đồ chơi. Hắn như thế nào tiến ngự sử đại, còn trở thành ngự sử trung thừa. Triệu Phong đội vàng che Thôi Lân miệng, hạ giọng nói, "Thôi viên ngoại lang nói cẩn thận. Ngô Trung Thừa là Bùi Tư không học sinh, như bị hắn nắm được án, Lưu Lang Trung chưa hẳn năng lực bảo vệ ngươi." Thấy Thôi Lân sắc mặt biến thành màu đen, Triệu Phong lại nói, "Giao cho Lưu Lang Trung đi, hắn nhất định sẽ không để cho Ngô Trung Thừa tại chúng ta hình bộ một mực kiêu ngạo như vậy." Thôi Lân suy nghĩ một lúc Lưu Thụ Nghĩa cùng Bùi Tịch quan hệ, Lưu Thụ Nghĩa ngay cả Bùi Tịch đều không sợ, tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì Ngô Thần Dương. Sắc mặt hắn lúc này mới khá hơn một chút, hừ lạnh nói, "Ta liền ở chỗ này chờ, ta cũng phải nhìn một cái, hắn lúc trở ra, còn có thể hay không như thế cuồng vọng." Làm việc trong phòng, Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn đi tới Ngô Thần Dương. Ngô Thần Dương không đến 40, thân cao 6 thước, hơi thấp bé. Hắn mặc một thân màu hường đỏ quan bảo, đầu đội giải chi quan, quan bên cạnh cắm bạch ngọc châm đạo, đường luật quy định, tam phẩm trở lên quan viên mới có thể dùng ngọc châm đạo, ngũ phẩm Ngô Thần Dương có thể dùng, chính là đế vương đặc phê, đại biểu cho lý thế dân đối với giám sát chức quyền coi trọng. Đặt ở trên người Ngô Thần Dương, chính là hắn không sợ tứ phẩm thậm chí quan tam phẩm viên sức lực, trừ ra đốt như hối bọn thiểu số trọng thần ngoại, không có bao nhiêu người có thể khiến cho hắn kính sợ. Làm phiền Ngô Trung Thừa trong lúc cấp bách, tới trước hình bộ phối hợp xuống quan. Lưu Thụ Nghĩa đứng dậy, hướng Ngô Thần Dương chắp tay nói. Ngô Thần Dương quan sát toàn thể Lưu Thụ Nghĩa một chút, trong lỗ mũi phát ra nhất đạo nhẹ nhàng ngữ. Hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa mặc dù đều là ngũ phẩm, nhưng hắn là chính ngũ phẩm, Lưu Thụ Nghĩa là từ ngũ phẩm, tại phẩm cấp bên trên còn cao hơn Lưu Thụ Nghĩa, bởi vậy đối mặt Lưu Thụ Nghĩa lúc, Ngô Thần Dương bày biện thượng quan kiêu ngạo, giọng nói bình thản lại đầy bụng chính nghĩa. Theo lý thuyết, bản quan công vụ nặng nghề, Lưu Lang Trung mời bản quan tới đây hỏi tình tiết vụ án, ứng trước tiên cùng bản quan gặp nhau, để tránh chậm trễ bản quan làm việc công thời gian. Có thể bản quan đi vào hình bộ đợi chừng hơn 2 canh giờ. Lưu Lang Trung, ngươi có biết hơn 2 canh giờ đối với bản quan mà nói, có thể làm bao nhiêu chuyện? Có lẽ cũng bởi vì Lưu Lang Trung ngươi trì hoãn, nhường bản quan nơi vắng vẻ lý một cái tham quan, dẫn đến bách tính muốn tiếp tục gặp tham quan ô lại bóc lột lấn át, để bọn hắn đối với cuộc sống chết hy vọng, đối với triều đình chết tín nhiệm. Lưu Lang Trung, Ngô Thần Dương khuôn mặt nghiêm túc, nói ra tự mang một loại ta là chính nghĩa phát ngôn khí thế. Ngươi không phải như vậy nặng nhẹ không phân a? Nếu ta đại đường quan viên cũng như ngươi bình thường, hiệu suất thấp, nặng nhẹ phân biệt không rõ, làm sao bảo đảm triều đình chính lệnh thông thuận chấp hành? Lại như thế nào xứng đáng vạn dân chờ mong, bệ hạ tín nhiệm? Ngô Thần Dương nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên, chính là đổ ập xuống dừng lại phê bình. Mà hắn phê bình điểm, vậy rất có chú ý hắn hiểu rõ lý thế dân đối với hướng ngân án 10 phần chú ý, cho nên không có nói hướng ngân án nửa chữ, chỉ là bắt lấy Lưu Thụ Nghĩa về thời gian vấn đề, hung hăng lên cao giá trị, đem cái này đến cái khác mũ chụp tại Lưu Thụ Nghĩa trên đầu. Như vậy, liền vừa có thể cho Lưu Thụ Nghĩa tạo áp lực, gõ Lưu Thụ Nghĩa, cũng sẽ không để người cảm thấy hắn là bởi vì hướng ngân án đối với Lưu Thụ Nghĩa bất mãn. Thân làm ngự sử trung thừa, Ngô Thần Dương đối với làm sao nắm bóp những quan viên khác, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nhìn giữ im lặng, thật giống như bị chính mình mắng bối rối Lưu Thụ Nghĩa, Ngô Thần Dương trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng có lý thế dân ỷ vào, chính mình liền lấy ngươi không có cách nào. Mong muốn đối phó một người, không cần bên ngoài đao quang mưa tên. Hắn có một vạn chủng phương pháp nhường Lưu Thụ Nghĩa chịu không nổi. Ân sư chính là quá thiện lương, nếu sớm nhường tự mình ra tay, chính mình đã sớm nhường Lưu Thụ Nghĩa thân bại danh liệt, chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Thụ Nghĩa nghĩ tới Ngô Thần Dương sẽ không dễ dàng phối hợp chính mình, nhưng còn đánh giá thấp Ngô Thần Dương đối với tìm chính mình phiến phức quyết tâm. Chẳng thể trách Triệu Phong mới 2 canh giờ đều không kiên trì nổi. Giả sử chính mình không để cho Thôi Lân vì chính mình tìm hiểu những tin tức này, đối mặt Ngô Thần Dương, vẫn đúng là sẽ có một ít áp lực. Chẳng qua bây giờ nha. Lưu Thụ Nghĩa nhìn vẫn là vẻ mặt chính khí, giống như lời nói đều là vì nước vì dân, không hề tư tâm Ngô Thần Dương, nói, Ngô Trung Thừa dạy phải, hạ quan sẽ làm ghi nhớ Ngô Trung Thừa dạy bảo, về sau làm việc phải phân do nặng nhẹ, để cao hiệu suất. Kia, tiếp đó chúng ta tâm sự hướng ngân án. Ngô Thần Dương hừ nhẹ một tiếng, Lưu Thụ Nghĩa nhận sợ, hắn tự nhiên thừa thắng xông lên, há có thể nhường Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng bỏ qua. Hắn muốn mở miệng, cho Lưu Thụ Nghĩa chụp càng lớn mũ. Kết quả hắn thoại còn chưa nói ra, giọng Lưu Thụ Nghĩa đều tiếp tục vang lên, hướng ngân án là hiện nay bệ hạ coi trọng nhất chuyện, theo Ngô Trung Thừa vừa mới lời nói, chuyện có nặng nhẹ, chúng ta thân là thần tử, an lộc của vua, trung quân sự tình, vậy dĩ nhiên muốn đem bệ hạ coi trọng chuyện trước tiên tiến hành xử lý, đây là Ngô Trung Thừa dạy cho ta, Ngô Trung Thừa cảm thấy thế nào? Lưu Thụ Nghĩa một câu, liền để Ngô Thần Dương đến cuống họng truy kích lời nói, trực tiếp mắc kẹt. Hắn mí mắt lắc một cái, thần sắc có chút âm trầm, Ngô Thần Dương như thế nào đều không có nghĩ đến, Lưu Thụ Nghĩa vậy mà sẽ dùng mình đối phó chính mình. Chẳng thể trách ân sư tại Lưu Thụ Nghĩa nơi này ăn phải cái lô bốn, Lưu Thụ Nghĩa quả thực cấp hiểm, một mép sát thực lợi hại. Nhưng Lưu Thụ Nghĩa chuyển ra lý thế dân, hắn dù là trong lòng lại không nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu, nói, bản quan chính là vì hướng ngân án mà đến, từ cái kia lấy hướng ngân án làm đầu. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tiểu này thích chụp mũ lung tung, lại làm mưa làm gió người. Hắn kiếp trước vậy tiếp xúc qua không ít, tự nhiên hiểu rõ nên như thế nào đối phó bọn hắn. Ngô Trung Thừa mời ngồi. Lưu Thụ Nghĩa nhường Ngô Thần Dương sau khi ngồi xuống, chính mình vậy lại lần nữa tại sao án thư ngồi xuống. Hắn nhìn như cũng vẻ mặt chính khí Ngô Thần Dương, nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Ngô Thần Dương thản nhiên nói, Lưu Lang Trung tốt nhất hỏi một ít có ý nghĩa vấn đề, không muốn lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Đây là tự nhiên. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn hắn, ta bảo đảm, mỗi một vấn đề đối với Ngô Trung Thừa mà nói cũng rất có ý nghĩa. Ngô Thần Dương cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa lời này tựa hồ có chút thâm ý, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Lưu Thụ Nghĩa liền nhìn về phía hồ sơ, nói: "Ngô Trung Thừa, có thể nói một chút người đang hướng ngân án chồng cũng làm cái gì sao?" Ngô Thần Dương rõ ràng đã sớm chuẩn bị, giờ phút này nghe vậy, không có bất kỳ cái gì suy tư, nói thẳng: "Bệ hạ mệnh Tam Ti liên thủ điều tra hướng ngân án, bản quan tất nhiên là dốc toàn lực tìm kiếm manh mối. Tại đem Phùng Mục và vận chuyển quân tiền tướng sĩ mang về Trường An về sau, bản quan đều dẫn đầu ngự sử đại người, đối bọn họ tiến hành hỏi ý." Chương 145, nghiệt ép. Bùi Tịnh học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? 2. Chương 145, nghiền ép. Bùi Tịnh học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? 2. Chẳng qua ban đầu, bọn hắn cũng vô cùng giả mồm, tất cả đều nói quân tiền không phải ở trong tay bọn họ mất đi, nói bọn hắn không có trộm cắp quân tiền. Vụ án một lần lâm vào khốn cảnh, may mắn đương nhiệm đại lý tự chính Nhâm Thiếu Khanh thông qua tự thân trải nghiệm, phát hiện Vùng Mục hành tung vấn đề, xác nhận Vùng Mục đang nói láo, chúng ta lúc này mới tìm thấy điểm đột phá. Sau đó bản quan liền phụ trách Phùng Mục Tâm Phúc Sĩ tốt thẩm vấn nhiệm vụ, thông qua đối bọn họ thẩm vấn, bản quan biết được Phùng Mục thu mua bọn hắn, sử dụng bọn hắn trộm cắp quân tiền trận tướng, lập xuống một chút nhỏ nhặt không đáng kể công lao. Ngô Thần Dương không biết là cố ý hay là vô tình, giảng rất đơn giản, nhưng lại thiết thực đưa hắn làm những chuyện như vậy, giảng thuận ra. Nhưng nếu như Lưu Thụ Nghĩa không phải từng cùng Ngụy Khiêm, đặng thận hiểu qua hướng ngân án tình huống cụ thể, giờ phút này tuyệt đối sẽ kiến thức nửa đời. Đến lúc đó, Lưu Thụ Nghĩa tất nhiên phải hướng Ngô Thần Dương kỹ càng hỏi, mà Ngô Thần Dương vốn là đã nói với Lưu Thụ Nghĩa, hắn không thích lãng phí thời gian. Vì vậy tại Lưu Thụ Nghĩa hỏi tới chi tiết lúc, Ngô Thần Dương là có thể thừa này khiển trách biếm Lưu Thụ Nghĩa. Đương nhiên, Ngô Thần Dương khiếp sợ lý thế dân uy hiếp, nên nói chi tiết đều sẽ nói, có thể trả lời trở về đáp, giọng nói có phải êm hay, có phải phê bình Lưu Thụ Nghĩa, vậy liền chưa hẳn. Mà lý thế dân sẽ chỉ ở ý hắn có phải phối hợp trả lời hướng ngân án vấn đề, đồng thời sẽ không để ý hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa câu thông trong quá trình, đối với Lưu Thụ Nghĩa giọng nói. Do đó, Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lưu Thụ Nghĩa là người hai đời, vậy tự nhận tiếp xúc qua không ít âm hiểm hèn hạ người. Có thể Ngô Thần Dương kiểu này, tùy thời tùy chỗ đào hố, còn thời khắc lấy chính nghĩa tự cho mình là, vốn lại để người tìm không ra khuyết điểm người, thật đúng là hiếm thấy. Sẽ không chí mạng, nhưng thật sự làm người buồn nôn a. Cũng may, Ngô Thần Dương tới hơi trễ, mình đã toàn diện nắm giữ vụ án thông tin. Bằng không, này thua thiệt, có thể tiểu chân muốn ăn. Đón lấy Ngô Thần Dương chờ mong chính mình hỏi tới chi tiết ánh mắt, Lưu Thụ Nghĩa không nhanh không chậm bưng chén nước lên, chậm rãi uống một hớp, sau đó mỉm cười nói, Ngô Trung Thừa nói vô cùng kỹ càng, bản quan đã hiểu rõ. Vô cùng kỹ càng. Ngô Thần Dương khẽ giật mình, Lưu Thụ Nghĩa có phải hay không đối với vô cùng kỹ càng ba chữ, có cái gì hiểu lầm? Chính mình nói chỉ là một cái gian cung, một chút xíu chi tiết đều không có, đây coi là cái gì kỹ càng? Hắn vô thức nhíu nhíu mày, lại nghe Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, nhằm vào Ngô Trung Thừa giảng thuật, bản quan có mấy vấn đề muốn giải, mong rằng Ngô Trung Thừa năng lực thành thật trả lời. Ngô Thần Dương ánh mắt khẽ động, còn nói ngươi đã hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ cái rắm. Này không phải là muốn bắt đầu hỏi tới, mà chỉ cần Lưu Thụ Nghĩa hỏi tới, Nô Thần Dương đều tự nhận có thể nắm giữ chủ động. Tiếp xuống trận này hỏi ý, chủ khách đều sẽ như vậy đi nào. Hắn có đầy đủ lòng tin, năng lực nắm Lưu Thụ Nghĩa cái mũi đi, nhường Lưu Thụ Nghĩa không hề thu hoạch. Sau đó, hắn liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, vấn đề thứ nhất, Nô Trung Thừa nói hướng ngân án bước mặt, là Nhâm Thiếu Khanh lấy tự thân trải nghiệm, phát hiện Phùng Mục hành tung vấn đề. Nô Trung Thừa làm lúc đối với Nhâm Thiếu Khanh lời nói, không biết ra sao ý nghĩ. Ra sao ý nghĩ? Nô Thần Dương không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ hỏi kiểu này vấn đề kỳ quái, hắn nói ra, còn có thể là ý tưởng gì? Vụ án lâm vào cục diện bế tắc, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, lúc này Nhâm Thiếu Khanh đột nhiên bạch ra Phùng Mục đang nói láo, cho chúng ta tìm được rồi hy vọng. Bản quan đương nhiên cùng những người khác một dạng, vô cùng cảm kích Nhâm Thiếu Khanh, sau đó nhanh chóng theo cái đầu mối này, đi xác nhận Phùng Mục vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa nâng lên đầu ngón tay, chỉ vào hồ sơ trong chuyển hướng nội dung, nói cách khác, Nô Trung Thừa các ngươi cũng không đối với Nhâm Thiếu Khanh lời nói, tiến hành xác nhận. Nô Thần Dương cau mày nói, Nhâm Thiếu Khanh thấy tận mắt Nô Thần Dương, còn muốn xác nhận cái gì? Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn hắn, gàn từng chữ một, các ngươi lẽ nào đều không nghĩ tới? Nhâm Thiếu Khanh sẽ nói láo. Ngươi nói cái gì? Nói dối. Nô Thần Dương dưới thân thể ý thức thẳng băng, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, giọng nói nghiêm khắc nói, Lưu Lang Trung, ngươi có biết người đang nói cái gì? Nhâm Thiếu Khanh chính là làm lúc tra án chủ lực, hắn nghiêm túc trách nhiệm, mười phần nỗ lực, sao lại nói dối? Với lại chúng ta sau đó điều tra Phùng Mục, vậy quả thực tra được Phùng Mục mỗi khi gặp nghỉ Mục, đều sẽ cố ý đem duy nhất lão nô sửa đi, không có không ở tại chỗ chứng minh. Rất rõ ràng, hắn chính là vì vụng trộm tiến về Khánh Châu, cùng Dương Văn Cản thông đồng. Chứng cứ xác thực, há lại cho ngươi như thế chửi bới vô tội lại dốc hết toàn lực điều tra vụ án công thần. Nếu như nói Ngô Thần Dương vừa mới thái độ đối với Lưu Thụ Nghĩa còn vô cùng mịt mờ, chỉ là vụng trộm cho Lưu Thụ Nghĩa là hố. Vậy bây giờ, Ngô Thần Dương lân cận ứ bạch mặt, trực tiếp đổ ập xuống trách cứ. Nếu là những quan viên khác bị Ngô Thần Dương như vậy đổ ập xuống mắng một trận, có thể đã sớm cực kỳ sợ, lo lắng một thân quan bảo khó giữ được, có thể Lưu Thụ Nghĩa. Thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh nét mặt, lặng lặng nhìn Ngô Thần Dương nghĩa chính ngôn từ trách cứ chính mình, và Ngô Thần Dương nói xong, hắn mới giống như cười mà không phải cười nói, chứng cứ xác thực. Ngô Thần Dương không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, trong lòng của hắn có một loại không tốt lắm cảm giác, muốn tiếp tục trách cứ Lưu Thụ Nghĩa, kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng, Lưu Thụ Nghĩa nhân tiện nói, nếu như Ngô Trung Thừa đem Phùng Mục cùng lão nô vài chục năm thói quen, trở thành Phùng Mục vì vụng trộm đi gặp Dương Văn Cản mà cố ý đẩy ra lão nô nguyên do, nói Phùng Mục là tại mười mấy năm trước liền bắt đầu mưu đồ cùng Dương Văn Cản mưu phản, kia xác thực được. Xương tụng chứng cứ xác thực. Cái gì? Ngô Thần Dương đột nhiên trừng to mắt, không dám tin nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngươi. Lưu Thụ Nghĩa híp mắt nhìn Ngô Thần Dương, Ngô Trung Thừa thật bất ngờ. Chính là không biết ngươi là bất ngờ hạ quan hiểu rõ Phùng Mục và lão nô sự việc, hay là bất ngờ Phùng Mục lão nô tại nghỉ một ngày rời khỏi, là bọn hắn nhiều năm quen thuộc đâu. Ta. Ngô Thần Dương thần sắc khẽ biến, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn không cách nào trả lời. Bất kể hắn trả lời thế nào, đối với hắn cũng rất bất lợi. Ngô Trung Thừa tại sao không nói chuyện? Lưu Thụ Nghĩa cười tủm tỉm nói, vừa mới Ngô Trung Thừa không trả ngôn từ chính nghĩa quát lớn hạ quan sao? Ngô Trung Thừa từ trước đến giờ đến hạ quan làm việc sau phòng, đều lời nói không ngừng, Lưu Loát cũng đã nói mấy trăm hơn ngàn chữ, như thế nào lúc này đột nhiên không nói đâu? Ngô Thần Dương sắc mặt khó coi, suy nghĩ hồi lâu, mới âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không bọn hắn kiên trì mấy năm quen thuộc, cũng không trọng yếu, quan trọng là Phùng Mục không có không ở tại chỗ chứng minh, lời nói của hắn căn bản lại không làm được đến. Lưu Thụ Nghĩa cười, vừa mới Ngô Trung Thừa còn nói Phùng Mục xua đi lao nô, là chứng cứ xác thực đâu, kết quả lúc này mới bao lâu, đều trở thành không trọng yếu. Ta. Nô Thần Dương lại một lần nghẹn lời. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, Nô Trung Thừa không muốn nói Phùng Mục cùng lao nô chuyện, cũng được, vậy chúng ta nói một chút Nhâm Thiếu Khanh tại Bân Châu nhìn thấy Phùng Mục chuyện. Hắn nhìn Nô Thần Dương, chậm rãi nói, Nô Trung Thừa vừa mới trách cứ hạ quan, nói Nhâm Thiếu Khanh thân làm chủ kiểm tra một trong những quan viên, nghiêm túc trách nhiệm, không thể nào nói dối. Thế nhưng, hạ quan vừa mới lấy được một phần thông tin, lại cùng Nô Trung Thừa lời nói, có chút khác nhau à? Nô Thần Dương trong lòng căng thẳng, cái gì khác nhau? Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng dập đầu viết sách án, thanh âm kia lấy một loại đặc biệt tiết tấu vang lên, liền phảng phất đập vào Ngô Thần Dương trong lòng bình thường, trực tiếp làm rối loạn Ngô Thần Dương hô hấp, nhường hắn tâm tình vô thức có chút phiền não. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Ngô Thần Dương trên mặt nhỏ bé nét mặt, thản nhiên nói, hạ quan muốn biết Nhâm Thiếu Khanh nhìn thấy Phùng Mục ngày đó tình huống, cho nên xin nhờ Thôi Viên Ngoại Lang, nhường hắn giúp đỡ điều tra. Thôi Viên Ngoại Lang thân làm Thanh Hà Thôi thị người, có không kém mối quan hệ, cái này nghe nóng, vẫn đúng là nhường hắn thăm dò được một số việc. Chương 145, nghiền ép. Bùi Tịch học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? 3, chương 145, nghiền ép. Bùi Tịch học sinh không dám tin, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? 3, Nô Thần Dương vô thức nuốt nước bọt, nói, chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa nhìn thẳng cặp mắt của hắn, chậm rãi nói, theo tham gia Nhâm Thiếu Khanh tổ mẫu đại thọ tân khách nói tới. Nhâm Thiếu Khanh ngày đó, cả ngày cũng tại bên trong nhà chiêu đãi tân khách, chưa từng rời khỏi hắn tổ mẫu dinh thự. Do đó, hạ quan rất hiếu kỳ, Nhâm Thiếu Khanh cả ngày cũng không hề rời đi dinh thự một bước, hắn là như thế nào nhìn thấy Phùng Mục đây này? Theo ta được biết, Phùng Mục hẳn không có đi cho Nhâm Thiếu Khanh tổ mẫu khánh thọ, bằng không cái khác tân khách cũng đều sẽ nhìn thấy Phùng Mục. Tất nhiên Phùng Mục không có chúc thọ, kia Nhâm Thiếu Khanh người tại bên trong nhà, lại năng lực nhìn thấy đi ngang qua Bân Châu Phùng Mục, lẽ nào Nhâm Thiếu Khanh có xuyên tưởng bản sự? Nô Thần Dương nét mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, đây là hắn cũng chưa từng biết được chuyện. Hắn căn bản không biết, Nhậm Hưng tại Vân Châu đến tột cùng đã làm gì. Lại thêm hắn bị Lưu Thụ Nghĩa dập đầu động cái bàn âm thanh làm cho có chút tâm thần không yên, giờ phút này chợt nghe này hoàn toàn không biết thông tin, trong lúc nhất thời ngay cả nét mặt cũng không khống chế nổi, có thể hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bại lộ tại Lưu Thụ Nghĩa trong tầm mắt. Nô Thần Dương không biết việc này. Do đó, Nhậm Hưng đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết tình huống cụ thể. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, thấy Nô Thần Dương hồi lâu nghẹn không ra một chữ, Lưu Thụ Nghĩa a cười một tiếng, lại nói, nói xong vụ án bước ngoặt, chúng ta sau đó nói Ngô Trung thừa công lao đi. Nghe Lưu Thụ Nghĩa muốn nói công lao của mình, Nô Thần Dương vô thức thẳng lưng, trong lòng bàn tay không bị khống chế toát ra mồ hôi. Như Lưu Thụ Nghĩa ban đầu đều nói đến công lao của mình, Nô Thần Dương tất nhiên là cái gì còn không sợ, hắn có những kia tướng sĩ đè xuống thủ ấn, với lại những kia tướng sĩ đã bị chạm, Lưu Thụ Nghĩa cho dù là am hiểu tra án, hắn vậy không cho rằng Lưu Thụ Nghĩa năng lực đối với mình có cái uy hiếp gì. Có thể giờ phút này đã trải qua Nhậm Hưng sự tình, nguyên bản tự tin Ngô Thần Dương nhìn Lưu Thụ Nghĩa cặp kia dường như năng lực nhìn rõ tất cả hai mắt lúc, trong lòng cũng nhịn không được chột dạ lên. Hắn cũng không còn cách nào gìn giữ vừa mới đã đến lúc tự tin và cao cao tại thượng. Tại thấy Ngô Trung Thừa trước đó, hạ quan cùng đại lý tự quan viên đã gặp mặt. Lưu Thụ Nghĩa không nhanh không chậm nói, theo đại lý tự quan viên cách nói, bọn hắn những địa vị này không cao quan viên cũng từng thẩm vấn qua Phùng Mộc thủ hạ, thế nhưng bất kể bọn hắn như thế nào thẩm vấn, dù là dùng hình, những kia tướng sĩ cũng đều không có công khai, cho nên không có cách, cuối cùng chỉ có thể do địa vị cao hơn quan viên tiếp nhận thẩm vấn, mà bọn hắn nhất thẩm, những kia tướng sĩ liền chiều. Ta nghĩ, hắn nhìn Ngô Thần Dương, nói, Ngô Trung Thừa cũng hẳn là dạng này trải nghiệm a. Ngô Thần Dương nhấp hạ miệng, gật đầu nói, là. Việc này biết được rất nhiều người, hắn không cách nào phủ nhận. Lưu Thụ Nghĩa thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng Ngô Thần Dương, kia Ngô Trung Thừa có thể hay không là hạ quan giảng thuật một chút người thẩm vấn phương pháp, ngươi là như thế nào thẩm vấn bọn hắn, để bọn hắn một chút đều chiêu đâu? Cái này, Ngô Thần Dương nhãn cầu đi lòng vòng, vừa muốn mở miệng, liền thấy Lưu Thụ Nghĩa ý vị thâm trường cười nói, Ngô Trung Thừa có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói à, hạ quan tất nhiên hỏi, đó chính là biết chút ít cái gì, nếu là Ngô Trung Thừa lời giải thích cùng hạ quan nắm giữ thông tin khác nhau, hạ quan sẽ rất hoài nghi, đến tột cùng ai đúng ai sai, ai đang nói láo. Ngô Thần Dương sắc mặt biến hóa, hắn làm sao nghe không ra Lưu Thụ Nghĩa ý uy hiếp. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, nhưng hắn này đôi kinh nghiệm phong phú, đã từng nhìn thấu vô số người nói dối hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này, nhưng căn bản nhìn không ra Lưu Thụ Nghĩa sâu cạn. Hắn hoàn toàn không biết, Lưu Thụ Nghĩa là đang lừa chính mình, hay là thật nắm giữ lấy cái gì. Do dự mãi, hắn mới nói, kỳ thực cũng không phải cái gì đặc biệt biện pháp khác, bản quan chính là nói cho bọn hắn, chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ, cho dù là bọn họ không khai, tội lỗi của bọn hắn vậy chạy không thoát, bọn hắn vẫn là chết chắc. Nhưng nếu như bọn hắn cũng khai, chủ động khai ra chủ mưu, bàn giao tất cả, vậy bản quan có thể bảo đảm người nhà của bọn hắn sẽ không bị bọn hắn liên lụy, chết cũng chỉ là chết chính bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn vẫn là không nói, vậy theo liên đối xử trí, cha mẹ của hắn vợ con, tất cả sẽ bởi vì bọn hắn vậy xuống hoàng tuyển. Nô Thần Dương nói, bọn hắn mặc dù không để ý đại đường an nguy, trộm cắp có tiền, phạm phải ngập trời bị gắt, nhưng bọn hắn với người nhà, cuối cùng có lưu một tia nhân tính, lại thêm hạ quan đám người địa vị không tính thấp, chúng ta muốn so phổ thông quan viên càng tin, cho nên bọn hắn cân nhắc lại lời dưới, lựa chọn nói ra chân tướng. Mà có người mở cái này đầu, những người khác thấy có người cung khai, tâm lý phòng tuyến liền cũng sẽ bắt đầu tan tác, đến cuối cùng cũng liền tất cả đều chiêu. Lưu Thụ Nghĩa dập đầu viết sách án đầu ngón tay có chút dừng lại, mặc dù Ngô Thần Dương nói ngôn từ chính nghĩa, đem chính mình hoàn toàn tách ra, thế nhưng che giấu không được, hắn dùng những thứ này tướng sĩ người nhà là thẻ đánh bạc, đến uy hiếp những thứ này tướng sĩ. Với lại chính như Ngô Thần Dương lời nói, bọn hắn địa vị cao, hoàn toàn có thể quyết định cuối cùng xử trí phương pháp. Do đó, Ngô Thần Dương nói sẽ dùng người nhà bọn họ cho chôn cùng, những kia tướng sĩ nào dám không tin. Bọn hắn tự biết chính mình sống không được, vì người nhà, cuối cùng chỉ có thể mở miệng. Chẳng thể trách phổ thông quan viên không cách nào làm cho bọn hắn cung khai, Ngô Thần Dương đám người vừa ra tay liền toàn bộ đều chiêu. Thủ đoạn này, a, nay cùng cưỡng chế nâng lên tay đẻ của bọn họ ra tay ấn, có gì khác biệt? Lưu Thụ Nghĩa nhìn Ngô Thần Dương thần sắc lạnh mấy phần, hắn tiếp tục nói, không biết Ngô Trung Thừa để bọn hắn cung khai về sau, có từng tìm thấy Phùng Mộc Thu mua tiền tài của bọn họ. Ngô Thần Dương không chậm trễ chút nào gật đầu, tìm được rồi mấy phần. Ồ, Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày, cụ thể mấy phần? Khi nào tìm thấy? Ngô Thần Dương nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói, 5 phần, có trong hồ sơ từ sau khi chấm dứt tìm thấy, bởi vì lúc đó vụ án đã kết thúc, hồ sơ đã đệ đơn, cho nên những việc này liền không có ghi vào hồ sơ trong. Ngô Thần Dương lời giải thích, ngược lại là cùng Ngụy Khiêm nhất trí. Lưu Thụ Nghĩa nói, cụ thể khi nào? Vụ án sau khi chấm dứt quá mức không rõ ràng. Ngô Thần Dương không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa như thế truy vấn mọi nguồn, thần sắc hắn lấp lóe mấy lần, nói, chúng ta tìm thấy có tiền, cũng giao cho quốc khố hộ bộ, Lưu Lang Trung nếu là đi hộ bộ hỏi ý, hẳn là có thể biết được. Nếu là bản quan nhớ không lầm, xác nhận cuối tháng 9, hướng ngân án sau khi kết thúc trong nửa tháng, theo thứ tự tìm thấy. Chẳng qua Phùng Mộc quá mức gian trá, hắn căn bản là không có muốn cùng những thứ này tướng sĩ thật sự đồng sức đồng lòng, hắn ở đây hành động trước cho những thứ này tướng sĩ cung cấp dấu kín tiền tài địa phương, kết quả tướng sĩ dấu kín về sau, hắn cũng cho trộm đi, có thể chỉ có một phần nhỏ tiền tài còn lại, cái khác đều không thấy, bằng không chúng ta ứng nên có được là toàn bộ tướng sĩ tiền đặt cọc, mà không phải chỉ có 5 người. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu nói, hạ quan quả thật làm cho Thôi Viên ngoại lang đi hộ bộ điều hồ sơ, quả thực tra được năm đó tháng 9, có một nhóm đồng tiền nhập kho. Hành động nhanh như vậy, Ngô Thần Dương có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, hạ quan còn tra được một sự kiện. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn về phía Ngô Thần Dương, tại Ngô Thần Dương tò mò nhìn chăm chú, chậm rãi nói, đó chính là năm đó tháng 9 cùng tháng 10, có một ít quan viên trong phủ đột nhiên qua vô cùng tung quẫn, thật giống như trong vòng một đêm, đột nhiên tiền tài không đủ dùng đồng dạng. Hạ quan rất hiếu kỳ à, bọn hắn bổng lộc một mực bình thường cấp cho, thậm chí thái thượng hoàng còn cấp qua một ít phong thưởng, làm sao lại như vậy đột nhiên liền như thế tung quẫn đâu? Ngô Trung Thừa, ngươi nói tiền tài của bọn họ đi đâu rồi? À đúng rồi. Không giống nhau Ngô Thần Dương mở miệng, Lưu Thụ Nghĩa ý vị thâm trường nói, hạ quan kém chút quên một sự kiện, đó chính là Ngô Trung Thừa. Hình như ngay tại những này trong quan viên, cho nên Ngô Trung Thừa nhất định có thể cho hạ quan giải thích a. Ngô Thần Dương đồng tử phút chốc co rụt lại, có một chút, cả người trực tiếp đứng lên. Hắn trừng to mắt, trên mặt nét mặt triệt để không cách nào khống chế. Ngươi, Ngô Thần Dương chỉ vào Lưu Thụ Nghĩa, nguyên bản quan uy sâu nặng, ngôn tử chính nghĩa, cả người tựa hồ là chính nghĩa biểu tượng hắn, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cũng không cầm được phát run. Chương 146, phá giải. Phùng Mô Cán trấn tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. Một, chương 146, phá giải. Phùng Mô Cán trấn tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. Một, bên ngoài gió đêm trận trận, diễn đấu lấy cửa sổ quan tài ầm ầm vang lên. Trong phòng lại tinh đáng sợ. Theo Lưu Thụ Nghĩa túng quấn chi hỏi ra, Ngô Thần Dương triệt để định ngồi. Hắn đứng ở trước thư án, hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, toàn thân mồ hôi lạnh phút chốc chảy xuống, đem ánh sáng trượt tơ lụa áo trong chăm chú mà dính tại trên da, mười phần khó chịu. Nhưng hắn bất chấp những thứ này, trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, nghĩ nói với Lưu Thụ Nghĩa thứ gì, nhưng lại căn bản không biết nên nói cái gì. Tối nay trò chuyện, hoàn toàn ngoài hắn nguyên bản đoán trước. Tại suy nghĩ của hắn trong, xác nhận hắn đánh đòn phủ đầu, lấy khí thế cùng quan chức áp chế Lưu Thụ Nghĩa, sau đó nắm Lưu Thụ Nghĩa cái mũi đi, nhường vụ án điều tra, dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành. Ai ngờ, tại chính mình phê bình hết Lưu Thụ Nghĩa mở miệng đáp lại một khắc kia trở đi. Tất cả đều hoàn toàn không bị khống chế. Lấy về phần hiện tại, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nô Trung Thừa tại sao không nói chuyện? Lưu Thụ Nghĩa nhìn cọ đứng dậy, sau đó giống như cọc gỗ đứng ở trước mặt mình Ngô Thần Dương, nét mặt vẫn là ban đầu bình tĩnh, mí mắt đều không có nhiều nháy một chút, liền tựa như Ngô Thần Dương thời khắc này phản ứng, hắn sớm đã ngờ tới đồng dạng. Cái này khiến Ngô Thần Dương nội tâm càng thêm lạnh băng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, này tất cả đều là Lưu Thụ Nghĩa âm mưu, Lưu Thụ Nghĩa cố ý ban đầu để cho mình thả lỏng cảnh giác, sau đó từng bước một đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lung tung trong lòng tâm tình, nói, ngoài ra, Lưu Lang Trung còn tra được cái gì? Lưu Thụ Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn Ngô Thần Dương, Ngô Trung Thừa hỏi lời này rất là có hứng, rõ ràng là có hạ quan căn cứ vụ án tình huống, hỏi Ngô Trung Thừa, Ngô Trung Thừa như thế nào hỏi lại lên hạ quan đến rồi. Ngô Thần Dương lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, muốn biết Lưu Thụ Nghĩa trừ ra túng quẫn vấn đề ngoại, còn tra được cái gì. Có thể Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên cùng mình đối mặt, trên mặt đều là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ung dung ý cười, hắn căn bản là không có cách phân biệt ra Lưu Thụ Nghĩa tâm tư. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nhãn cầu đi lòng vòng, đột nhiên ôm ngực, trên mặt lộ ra thống khổ nét mặt, bản quan tim đột nhiên quặn đau lên, có chút thở không nổi, sợ không cách nào tiếp tục phối hợp Lưu Lang Trung. Nhìn Ngô Thần Dương trước một khắc còn trung khí mười phần, kết quả sau một khắc thật giống như đại nạn sắp tới ốm yếu bộ dáng, Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt. Ngay lập tức, hắn trực tiếp hô to, "Người tới!" Giữ ở ngoài cửa Triệu Phong cùng Thôi Lân nghe được giọng Lưu Thụ Nghĩa, vội vàng mở cửa ra, đi đến. Sau đó bọn hắn đều là sửng sốt. Chỉ thấy lúc này Ngô Thần Dương đang dùng thủ ôm ngực, mồ hôi lạnh trên trán soàn soạt chảy, trên mặt đất đều là mồ hôi nhỏ xuống dấu vết, hắn thở mạnh, hình như lập tức liền muốn không được đồng dạng. Bọn hắn nhớ rõ ràng Ngô Thần Dương vừa mới lúc đi vào, lưng eo thẳng tắp, khí thế khiếp người, so với kia Kim Ngô vệ tinh khí thần đều tốt, lúc này mới bao lâu, như thế nào trở thành bộ dáng này? Lưu Lang Trung đến tột cùng hỏi thăm Ngô Thần Dương vấn đề gì, có thể đem người hỏi thành như vậy? Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng nói, Ngô Trung Thừa thân thể đột nhiên khó chịu, các ngươi lập tức đem Ngô Trung Thừa đưa đến hình bộ ti nhàn rỗi căn phòng nghỉ ngơi, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm Đỗ Cô Nương, nhường Đỗ Cô Nương đến làng Ngô Trung Thừa trị liệu. Ngô Thần Dương trước đây đều muốn ké bất tỉnh, kết quả đột nhiên nghe được Lưu Thụ Nghĩa không chỉ không mau đem chính mình đưa ra hình bộ, ngược lại còn muốn cho Đỗ Như Hối nữ nhi cho mình trị liệu. Hắn giống như một nháy mắt nhiều một tia khí lực, âm thanh yếu ớt nói, không cần phiền phức Đỗ Cô Nương, đem bản quan tùy tiện đưa đến một cái y quán, tùy tiện tìm làng Trung liền có thể. Như vậy sao được? Lưu Thụ Nghĩa đi vào Ngô Thần Dương trước người, hai tay của hắn dùng sức tóm lấy Ngô Thần Dương cánh tay, nói: "Ngô Trung Thừa có thể không biết, Đỗ Cô Nương mặc dù trẻ tuổi, có thể nàng sư thừa dược Vương Tôn Tư Mạc, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, Ngô Trung Thừa vừa mới như thế phối hợp xuống quan, hạ quan cảm động hết sức, bây giờ thấy Ngô Trung Thừa thân thể khó chịu, tự nhiên muốn là Ngô Trung Thừa tìm thấy tốt nhất lang trung mới có thể." Ngô Trung Thừa yên tâm, Đỗ phủ khoảng cách hình bộ không xa, Đỗ Cô Nương rất nhanh liền có thể đến, nàng nhất định có thể trị hết Ngô Trung Thừa. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa không cho Ngô Thần Dương phản đối cơ hội, trực tiếp nhìn về phía Triệu Phong, nói: "Triệu chủ chuyện, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem Ngô Trung Thừa đưa đến trong phòng nghỉ ngơi." Triệu Phong mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Lưu Thụ Nghĩa lời nói, với hắn mà nói giống như thánh chỉ bình thường, căn bản không cần làm nhiều tự hỏi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cõng lên Ngô Thần Dương, tại Ngô Thần Dương vô lực không cần âm thanh bên trong, bước nhanh chạy ra làm việc phòng. Nhìn Ngô Thần Dương rẽ rủa thân ảnh, Thôi Lân đôi mắt có hơi nheo lại, nói: "Này Ngô Thần Dương, hẳn là không bệnh a?" Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa ngồi xuống lại, cười ha hả nói: "Vì sao nói như vậy? Thôi Lân nói, người bình thường nếu như hắn như vậy đột nhiên khó chịu, tất nhiên hy vọng tìm y thuật người tốt nhất đến vì chính mình trị liệu, kết quả Lưu Lang Trung vì hắn đi tìm nổi tiếng bên ngoài Đỗ Cô Nương, hắn lại ra sức khước từ, thậm chí Triệu chủ chuyện con hắn đi nghỉ ngơi lúc, còn dùng lực giãy giụa, muốn tự tuyệt. Đây cũng không phải là một cái sinh bệnh người sẽ làm chuyện. Lưu Thụ Nghĩa bưng chén nước lên, cười cười, thôi viên ngoại lang quả thực quan sát mẹ bén. Thôi Lân nghe vậy, nhìn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung đến tột cùng hỏi hắn vấn đề gì? Đem hắn hỏi đều không thể không lấy giả bệnh đến tranh né trả lời. Lưu Thụ Nghĩa nhấp một thủy, nhìn trong chén mặt nước tạo nên gợn sóng, chậm rãi nói, ta kỳ thực không hỏi hắn cái gì, chỉ là đem ngươi vì ta tra được thông tin, nói cho hắn mà thôi, kết quả hắn cứ như vậy. Thôi Lân năng lực từ dưới châu một đường lên chức trí thượng châu tư pháp tham quân, cuối cùng lại đi tới Trường An biến thành lục phẩm biên ngoại lang, tự thân tra án năng lực hết sức xuất sắc, giờ phút này nghe xong Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hắn liền nhanh chóng đã hiểu cái gì. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn thoáng qua cái sân trống rỗng, hạ giọng nói, lẽ nào Phùng Mục đám người, thật là bị hoan uổng. Lưu Thụ Nghĩa vuốt ve tóc, hai mắt như cũng nhìn trên dưới phập phồng mặt nước, chí ít lấy trước mắt chúng ta lấy được manh mối, cùng với Ngô Thần Dương phản ứng đến xem, Phùng Mục cùng với thuộc hạ, xác nhận bị hoan uổng. Lại đúng như này. Thôi Lân mặc dù trong lòng đã xác nhận cái suy đoán này, nhưng khi Lưu Thụ Nghĩa xác thực nói ra chân tướng về sau, hắn vẫn là cảm thấy lưng phát lạnh, hai mắt trừng lớn. Nghĩ hắn đường đường thanh hà thôi thị người, lại tại Chư Châu lịch luyện hơn 10 năm, cũng coi như thấy qua việc đời, vậy tự nhận gặp qua lòng người đen tối. Có thể vừa nghĩ tới kinh ngạc tất cả đại đường, danh xưng Vũ Đức đệ nhất đại án hướng ngân án người ăn trộm, bị oan uổng, nội tâm vậy thật lâu không cách nào lắng lại. Rốt cuộc, bởi vì hướng ngân án cái gọi là chân tướng mà chết thẳng người, nhưng có trọn vẹn hơn 100 người. Bị liên lụy kẻ lưu vong, càng có hơn 1000 người. Như vậy nhiều cái nhân mạng, như vậy nhiều phá toái gia đình. Kết quả, lại là bị oan uổng. Nếu như bọn hắn bị oan uổng, là chân chính tặc nhân đầy đủ lâm hiểm, điều tra quan viên bị lừa bịp, vậy hắn nhiều ít còn có thể tiếp nhận một ít, thế nhưng từ bọn hắn nghe được thông tin, cùng với Ngô Thần Dương vừa mới phản ứng đến xem. Sự thực chỉ sợ căn bản không phải như thế. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Thôi Lân không phải một cái hiểu được che giấu mình tâm tình người, hắn tất cả ý nghĩ cũng viết trên mặt, cho nên dù là Thôi Lân không có mở miệng hỏi, Lưu Thụ Nghĩa cũng có thể đã hiểu Thôi Lân ý nghĩa. Hắn nói ra, ta đang nghĩ một sự kiện. Cái gì? Thôi Lân vô thức hỏi. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi nói, chúng ta một mực đau khổ truy tìm chân tướng, tại cái khác cao cao tại thượng quan viên trong mắt, thật sự có trọng yếu không? Thôi Lân mím môi một cái, nói, ta không biết, nhưng ta biết, trong mắt ta, chân tướng 10 phần quan trọng. Chương 146, phá giải. Phùng Mục cán chân tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. 2, chương 146, phá giải. Phùng Mục cán chân tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. 2, hắn nhìn về phía so với chính mình còn muốn trẻ tuổi tuấn lãng Lưu Thụ Nghĩa, liền tựa như nhìn thấy trước đây rời khỏi thôi ra, khí phách phấn chấn, nhưng rất nhanh liền bị kia tàn khốc hiện thực dày vò chính mình. Hắn trầm mặc một chút, nói, Lưu Lang Trung truy tìm chân tướng tín niệm dao động sao? Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt, nhìn hai tay nắm chặt, hai mắt căng thẳng nhìn mình chằm chằm, sợ mình lắc đầu Thôi Lân, cười cười, thản nhiên nói, người khác chi lựa chọn, liên quan gì đến ta? Hắn là người hai đời, cũng coi như đi qua một lần đường hoàn tuyển. Như vì chút chuyện nhỏ này, đều dao động chính mình kiếp trước cả đời một mực truy tìm tín niệm, có lẽ quá qua buồn cười. Hắn nói ra, ta chỉ là vô cùng cảm khái thôi, từ trước mắt chúng ta nắm giữ manh mối đến xem, năm đó điều tra hướng ngân án Tam Ti cao tầng, cơ hồ là tất cả cao tầng đều vì tự thân lợi ích, lựa chọn đối với chân tướng làm như không thấy. Hoặc nói, vì không bị Thái thượng hoàng trách phạt, vì đạt được này chấn động thiên hạ vụ án công lao, không đi tìm kiếm chân tướng, ngược lại chế tạo chân tướng, biết rõ Phùng Mục đám người bị hoan uổng, lại vẻ mặt chính nghĩa, nghĩa chính ngôn từ tại thiên hạ vạn dân trước mặt, đau nhức đến Phùng Mục đám người kia không tồn tại tội ác. Sau đó trơ mắt nhìn Phùng Mục đám người bởi vì bọn hắn mà chết thảm về sau, còn một người làm quan cả họ được nhờ, dùng cái này tự đắc, thưởng thụ lấy pha án và bắt giam vụ án mang tới vinh quang. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu nói, ta rất muốn hiểu rõ, bọn hắn thân làm Tam Ti cao tầng, trong miệng thời khắc lấy chính nghĩa tự cho mình là, chắc chắn tương đối bọn hắn mà nói, đến tuột cùng tính là gì? Thôi Lân cười lạnh nói, còn có thể tính gì chứ? Đương nhiên là vì bọn họ kiếm lời công cụ, trợ bọn hắn trèo lên trên bậc thang. Lưu Thụ Nghĩa thân thể ngửa về đằng sau đi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Phùng Mục Cán, hiện tại hắn đại khái là hiểu toàn cảnh. Lý Uyên vì quá mức chấn nộ, cho Tam Ti yêu cầu quá mức hà khắc, một sáng không cách nào hoàn thành, chủ yếu quan viên toàn bộ đều muốn biến quan. Cái giá như thế này, căn bản không phải Tam Ti cao tầng có khả năng tiếp nhận. Do đó, vì để tránh cho chính mình biến quan kết quả, bọn hắn bàn bạc qua đi, lựa chọn chế tạo một cái trận tướng để hoàn thành Lý Uyên nhiệm vụ, cho Lý Uyên một câu trả lời. Bởi vì tất cả cao tầng đoàn kết nhất trí, chính là Lý Uyên cũng bị được lừa rồi. Hoặc nói, Lý Uyên có lẽ đã từng phát giác được cái gì, nhưng thiên hạ vạn dân cùng với đại đường quân đội cần một câu trả lời, ổn định thắng tất cả, bởi vậy Lý Uyên dù là phát giác được cái gì, vậy không có để ý, lựa chọn đối với hắn có lợi nhất tuyển hạng. Cái gọi là Phùng Mục thu mua tướng sĩ tiền tài, nhưng thật ra là Ngô Thần Dương và cao tầng chính mình lấy ra túi tiền. Ai nghĩ lĩnh bao nhiêu công lao, muốn tử lấy ra bao nhiêu túi tiền? Chỉ là tiền tài thực sự quá nhiều, dù là Ngô Thần Dương bọn hắn ngồi ở vị trí cao, vậy không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài, hoặc là không muốn xuất ra quá nhiều tiền tài, không muốn để cho chính mình thâm một tiền. Bởi vậy, bọn hắn thế này mới đúng ngoại nói, chỉ tìm được rồi một bộ phận tướng sĩ giấu kín tiền tài, không có tìm được cái khác tiền tài. Bọn hắn đương nhiên tìm không thấy, rốt cuộc chính bọn họ không nỡ lòng lấy ra cái này túi tiền, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tiền tài? Mà Phùng Mục, Cái này bị bọn hắn vu hãm vô tội trung lang tướng, không chỉ gánh chịu trộm cắp quân tiền chủ mưu chi tội, càng là hơn tại sau khi chết, còn bị bọn hắn nói xấu danh dự, nói hắn tâm ngoan thủ lạn, muốn đối thủ hạ tướng sĩ giết người diệt khẩu, liền thủ hạ tướng sĩ tiền tài cũng trộm. Thật tốt một cái vì nước chinh chiến tướng lĩnh, cứ như vậy đã trở thành mọi người đều đánh phản quốc chi tặc. Như thế trận tướng, buồn cười biết bao. Lưu Thụ Nghĩa cười nạo một tiếng, may mà Lý Thế Dân đăng cơ, đem tam ti cao tầm dọn dẹp một lần, bằng không như ngẩng đầu đều là những tên kia, hắn sẽ cảm giác 10 phần buồn nôn. Lưu Thụ Nghĩa thở dài ra một hơi, bất kể thế nào, hắn hiểu rõ Phùng Mộ Cán trận tướng, lại có Lý Thế Dân ủng hộ, nô thần Dương đám người ngày tốt lành, vậy liền muốn chấm dứt. Bất quá, về hắn này, còn có mấy vấn đề, hắn không có hiểu rõ. Thứ nhất, là chính mình huynh trưởng Lưu Thụ Trung, có biết hay không Phùng Mộ Cán trận tướng. Hắn phát hiện hốc tối, đến tột cùng là trùng hợp, hay là tất nhiên. Nếu như là trùng hợp, Nhậm Hưng bọn hắn vì công lao cũng chế tạo như vậy một quả quan án, sao lại nhường Lưu Thụ Trung một cái nho nhỏ lưu ngoại quan, được chia lớn như thế công lao. Nhưng nếu như là tất nhiên, Lưu Thụ Trung một cái lưu ngoại quan, lại dựa vào cái gì bị Nhậm Hưng đám người coi trọng, cho phép hắn đến kiếm một chén canh. Phải biết, hướng ngân án chân chính lập công người, cũng là Nhậm Hưng đi lên kia giải rác mười mấy người, phẩm cấp thấp nhất, chính là Nhậm Hưng. Vô luận như thế nào nghĩ, Lưu Thụ Trung cũng không nên đạt được công lao này. Thứ hai, hay là đồng dạng suy luận, Nhậm Hưng tại đây phê lập công người trong, phẩm cấp thấp nhất, dựa vào cái gì công lao lớn nhất, cấp cho Nhậm Hưng. Cho dù Nhậm Hưng vừa lúc ở Bân Châu, thích hợp nói ra nhìn thấy Phùng Mục tại Bân Châu chuyện, nhưng nếu bọn hắn có lòng vu hãm, tùy tiện thu mua một cái tại Bân Châu người, nhường hắn nói nhìn thấy Phùng Mục, cũng có đồng dạng hiệu quả. Nhậm Hưng cũng không phải là nhất định phải người. Chớ nói chi là, đến tiếp sau điều tra Phùng Mục dinh thự, phát hiện bài vị cùng thư tín chuyện, bọn hắn vậy hoàn toàn có thể tự mình đi tìm. Bọn hắn hạ quyết tâm muốn vu hãm Phùng Mục, đều tất nhiên hiểu rõ nhất định năng lực phát hiện bằng chứng loại tình huống này, ai dẫn người đi tìm, đại công liền về ai, vì sao bọn hắn đem cơ hội này chắp tay tặng cho Nhậm Hưng? Thứ ba, vì sao muốn tuyển Phùng Mục? Phùng Mục thân làm trung lang tướng, địa vị không thấp. Vu hãm Phùng Mục độ khó, muốn so cái khác tướng sĩ khó hơn nhiều. Với lại Phùng Mục xương cốt rất cứng rắn, đến chết cũng không có thừa nhận chính mình trộm cắp quân tiền. Nay kỳ thực nhường hướng ngân án cũng không hoàn mỹ, coi như là lưu lại một cái có thể khiến người ta miên man bất định cơ hội. Bọn hắn tại lựa chọn vu hãm mục tiêu lúc, lẽ nào không có nghĩ qua những thứ này? Đương nhiên, bọn hắn có thể cho rằng dám làm trộm cắp quân tiền loại sự tình này người, địa vị nhất định phải cao, bằng không không thể phục chúng. Vậy cũng có thể tìm Phùng Mục phó tướng a. Phùng Mục phó tướng địa vị vẹn vẹn đây Phùng Mục thấp một chút, làm lúc trong đội ngũ còn có giám sát ngự sử, cũng không tính là nhỏ nhân vật. Phùng Mục cũng không phải là duy nhất lựa chọn, mà là độ khó lớn nhất lựa chọn. Do đó, bọn hắn vì sao muốn tuyển Phùng Mục, cũng là một kiện đáng giá suy tính chuyện. Này ba chuyện, Lưu Thụ Nghĩa hiện nay còn không có nghĩ thông suốt, vừa nay hắn nghĩ bộ Ngô Thần Dương lời nói, Ngô Thần Dương thấy thế không ổn, trực tiếp dùng sinh bệnh là lấy cớ trốn tránh trả lời, muốn cho Ngô Thần Dương bọn hắn chủ động nói với chính mình đáp án, độ khó rất lớn. Trừ phi mình có thể đem bọn hắn trực tiếp đuổi bắt lên, lấy phạm nhân thân phận tiến hành thẩm vấn. Nhưng bây giờ chính mình còn không có đủ để chứng thực tất cả bằng chứng, mặc dù biết được bọn hắn đoạn thời gian kia qua túng quẫn, nhưng Ngô Thần Dương đám người trong phủ hai cái kia nguyệt đến tuột cùng ít bao nhiêu tiền tài, thời gian qua xa xưa, rất khó xác định cụ thể kim ngạch. Không cách nào xác định cụ thể kim ngạch, đều không cách nào cùng lại bộ sổ sách hoàn toàn đối ứng. Muốn bắt những thứ này trọng thần, hoặc là đã từng trọng thần, bằng chứng đều có vẻ chưa đủ. Cho nên, Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ dập đầu án thư, vẫn là phải tìm Nhậm Hưng. Nhậm Hưng cùng này ba cái vấn đề, cũng có trực tiếp liên hệ, nếu có thể tìm thấy hắn, nhường hắn mở miệng, có thể này ba cái vấn đề năng lực duy nhất một lần cởi ra. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa mở to mắt, hắn nhìn về phía Thôi Lân, nói: "Thôi viên ngoại lang, tiếp xuống có thể còn làm phiền ngươi một lần." Thôi Lân lạnh lùng trên mặt không chần chờ chút nào, nói thẳng: "Lưu lang trung cần hạ quan làm cái gì, cứ việc phân phó." Lưu Thụ Nghĩa không khách khí với Thôi Lân, nói: "Ta cần mau chóng tìm thấy Nhậm Hưng, mặc dù nha môn Trường An huyện cùng nha môn Vạn Niên huyện đều đã ra tay, nhưng bọn hắn tìm mấy canh giờ, vậy không có chút nào thu hoạch. Nhậm Hưng là đại lý tự thiếu khanh, rất quen thuộc triều đình tìm người thủ đoạn." Hắn nếu là tận lực nhằm vào triều đình thủ đoạn tiến hành ẩn tàng, như vậy nha môn Trường An huyện cùng nha môn Vạn Niên huyện hiện tại tìm không được, tương lai chỉ sợ cũng khó mà tìm thấy. Do đó, ta nghĩ để ngươi thử một chút không chính thức lực lượng. Chương 146, phá giải. Phùng Mộ Cán trận tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. 3, chương 146, phá giải. Phùng Mộ Cán trận tướng. Đô anh đến, Lưu Thụ Nghĩa kế hoạch. 3, Thôi Lân trầm tư một chút, gật đầu nói, ta hiểu được, ta sẽ vận dụng thôi ra lực lượng đi tìm. Thế ra như thể chân tay, thông qua quan hệ thông gia có thể giữa nhau rắc rối khó gỡ, cho nên Thôi ra lực lượng không chỉ đại biểu là Thanh Hà Thôi thị, đồng thời cũng là Thôi Lân có thể động dụng, cùng Thôi ra có liên quan cái khác thế gia lực lượng. Lưu Thụ Nghĩa nói, làm phiền để ngươi lần lượt vận dụng gia tộc lực lượng. Thôi Lân lắc đầu, so với Lưu Lang trung đối ta dịu dắt, này không tính là gì, với lại gia tộc cũng không ngại ta vận dụng gia tộc lực lượng, gia tộc chỉ nhìn ta có thể hay không thông qua những lực lượng này đạt được lợi ích, chỉ cần kết quả là tốt, bọn hắn ước gì ta dùng nhiều, cho nên Lưu Lang trung cũng không cần cảm thấy ta sẽ bởi vậy làm khó. Nghe Thôi Lân này sợ chính mình suy nghĩ nhiều, chuyên môn giải thích khéo hiểu lòng người lời nói, lại hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Lân lúc, Thôi Lân kia dám túi lại kiêu ngạo tự đại dáng vẻ, thật đúng là như hai người khác nhau. Chẳng qua cái này thế ra bồi dưỡng con cháu phương pháp, vậy xác thực rất lánh khốc cùng nhiệt thực. Hắn khẽ gật đầu, vậy liền đi làm đi, mặc dù chúng ta đã biết được Phùng Mục trận tướng, có thể thiếu mấu chốt bằng chứng, khoảng cách vạch trần diện mục thật của bọn hắn, đem bọn hắn chóc nã quy án còn sớm, với lại càng quan trọng chính là hướng ngân án, cho tới bây giờ bọn hắn không có dù là một tơ một hào tiến độ, chúng ta cũng giống như vậy. Muốn chân chính hoàn mỹ hoàn thành kiểm tra lại hướng ngân án nhiệm vụ, trừ ra cho Phùng Mục bọn hắn rửa sạch oan khuất ngoại, còn muốn tìm thấy hướng ngân án chân chính người ăn trộm mới được. Có thể hướng ngân án đã qua gần 4 năm, chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào đồ vật, dù là ngay cả một cái hữu dụng hồ sơ đều không có, so với Phùng Mục án, đây mới thật sự là chỗ khó. Thôi Lân tán đồng gật đầu, nhưng lại cười lấy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, thần sắc trong mắt cùng Lưu Thụ Nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, tràn đầy gần như cuồng vọng lòng tin, tuy là chỗ khó, nhưng ta tin tưởng nhất định khó không được Lưu Lang Trung, Lưu Lang Trung thế nhưng ta đại đường thần thám, trên đời này liền không có người không tra được chân tướng. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Thôi Lân đối với mình có lớn như vậy lòng tin, hắn cười nói, kia vì không cho ngươi thất vọng, ta cũng phải liều mạng tìm ra chân tướng mới được. Thôi Lân cười ha ha một tiếng, hắn không lại trì hoãn, nói, hạ quan đi trước điều tra Nhậm Hưng tung tích. Nói xong, liền bước nhanh rời đi. Nhìn Thôi Lân rời đi thân ảnh, Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, Thôi Lân mặc dù trong tính cách có chút bệnh vặt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đủ để thành vì mình phụ tá đắc lực. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lần nữa nhìn về phía trên thư án hồ sơ, nhưng lần này hắn không thấy bao lâu, liền đem hồ sơ trực tiếp hợp lên. Như hắn đối với Thôi Lân lời nói, này hồ sơ hoàn toàn là vì Vu Hãm Phùng một đám người lập mà thành, đối với hướng ngân án không hề mảy may giúp đỡ. Hắn mong muốn phá giải hướng ngân án, chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Nhưng như thế nào vào tay? Hiểu rõ nhất quân tiền Phùng một đám người đã bị chém giết, những người còn lại cũng đều bị lưu vong. Coi như mình hiện tại phái người đi đất lưu đầy tìm kiếm áp giải quân tiền tướng sĩ, một cái qua lại, nói ít cũng phải tháng ngày. Mà tháng ngày, thời gian quá lâu. Nô Thần Dương bọn hắn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, tất nhiên sẽ phản công đối phó chính mình, như mình không thể mau chóng tìm thấy Nhậm Hưng, cũng chỉ có thể lấy hướng ngân án chân tướng đối phó bọn hắn. Vì vậy, chính mình không thể nào khô cằn và bảy ngày, chớ nói chi là những kia tướng sĩ tại đất lưu này, còn có bao nhiêu người sống, cũng là ẩn số, có thể hay không đến giúp chính mình, càng là hơn không biết. Không có nhân chứng, không có manh mối, không có hữu dụng chữ viết ghi chép. Cái kia từ nơi nào bắt đầu đâu? Dù là Lưu Thụ Nghĩa kinh nghiệm phong phú, giờ khắc này vậy hơi lung túng một chút. Hắn nhịn không được trong lòng thầm mắng Nô Thần Dương đám người, nhiều người như vậy tra xét hơn 10 ngày, chút điểm manh mối đều không có tra được, thực sự là rất rưởi. Có thể mắng những cậu quan này vô dụng, mấu chốt vẫn là phải tìm đến bắt đầu điểm. Lưu Lan Trung. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng Đỗ Cấu. "Vào đi." Lưu Thụ Nghĩa nói. Cách cửa bị đẩy ra. Đỗ Cấu đi đến, mà sau lưng Đỗ Cấu, thân mang thật dày áo lông Đỗ Anh, vậy mang theo một cái hộp cơm đi đến. Lưu Thụ Nghĩa hơi kinh ngạc, "Đỗ cô nương, ngươi tới nhanh như vậy?" Đỗ Anh khí khái hào hùng lại thanh lãnh đôi mắt trợn nhìn Lưu Thụ Nghĩa một chút, "Ngươi là cảm thấy thủ hạ của ngươi là chạy nhanh, vẫn cảm thấy ta chạy nhanh?" Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái mũi, cười nói, "Cũng thế, lại nhanh cũng không trở thành nhanh như vậy, vậy bọn hắn là đúng lúc gặp phải Đỗ cô nương." Đỗ Cấu thấy hai người hồi lâu nói không đến đúng giờ bên trên, hắn nói thẳng, "Xá muội nghe nói ngươi vì tra án, bữa tối đều vô dụng, cho nên chuyên môn trong nhà làm cho ngươi bữa tối, cho ngươi đưa tới trên đường, vừa bạn gặp phải Triệu chủ chuyện phái người mời nàng." Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt sáng lên, nhìn Đỗ Anh trong tay một cơm, nói, "Đỗ cô nương tự thân vì ta làm." Đỗ Anh đem hộp cơm đặt ở Lưu Thụ Nghĩa trước người trên mặt bàn, nói, "Chỉ có lưỡng đạo là ta làm, ngoài ra lưỡng đạo là trong phủ đầu bếp nữ làm." Khụ khụ khụ. Đỗ Cấu một hồi ho khan, ngắt lời Đỗ Anh lời nói. "Nói như vậy kỹ càng làm gì? Ai hỏi ngươi những thứ này?" Đỗ Cấu vì Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Anh, thực sự là thao nát một trái tim. Hắn nói ra, "Xá muội trong phủ, có thể chưa hề cho ta làm qua thái, ta cũng hâm mộ Lưu Lang Trùng, thực sự là con gái lớn không dùng được." Đỗ Anh liếc Minh trưởng một chút, "Tối hôm qua ngươi ăn đùi dê, không phải ta làm, lẽ nào là Xuân Hương lâu hồ cơ làm?" Khu khu khu. Đỗ Cấu lần này là bị sặc, "Làm sao ngươi biết Xuân Hương lâu có hồ cơ?" "Ừ, không đúng, ngươi liền không thể không hủy đi của ta đại." Lưu Thụ Nghĩa nhìn đấu võ mồm minh muội, chỉ cảm thấy hướng ngân án cho hắn tạo thành một ngạt tâm tình, cũng giảm nhẹ đi nhiều. Hắn cười lấy cầm lấy đũa, nhìn sát hương vị đều đủ tứ đạo thái, nói, "Cái nào lưỡng đạo là Đỗ cô nương làm?" Đỗ Anh nhìn Lưu Thụ Nghĩa chờ mong dáng vẻ, môi son nhấp nhẹ, nâng lên bàn tay trắng như ngọc, chỉ vào hai món ăn, giả thiêu đốt vịt cùng đũa đầu xuân. Giả thiêu đốt vịt là tiêu tinh bột mì phiến phối hạnh lạc tương nhất đạo thức ăn chay, cảm giác cùng thịt vịt nướng thúy bì cùng loại, bởi vậy gọi tên. Đũa đầu xuân thì làm chim cút nướng, lấy sát trạch kim hoàng, dùn không rán, mở mà không béo cho thỏa đáng. Này hai món ăn cũng không tầm thường lúc sẽ ăn tương nhắm, đó có thể thấy được, Đỗ Anh dùng không ít tâm tư. Lưu Thụ Nghĩa trước kẹp lên một khối giả thiêu đốt vịt, ăn một miếng, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xốp giòn mềm non, so chân chính thịt vịt nướng còn tốt hơn ăn. Hắn lại cầm lấy chim cút nướng, cắn một cái về sau, lần này liên tục điểm bình đều không có, liền nhanh chóng đem toàn bộ chim cút ăn hết. Sau đó mới hướng Đỗ Anh giơ ngón tay cái lên, "Đỗ cô nương thủ nghệ tưởng thật được, đây là ta đời này nếm qua món ngon nhất hai món ăn." Lời này nghe được Đỗ Cấu mí mắt nhảy lên, mặc dù mình muội muội chủ nghệ sát thực không kém, nhưng cùng đại tiểu lâu lão sư phó so sánh, hay là có chênh lệch nhất định, Lưu Thụ Nghĩa năng lực mở mắt đem lời hữu ích nói đến loại trình độ này, thực sự là làm khó hắn. Đỗ Anh không biết huynh trưởng trong lòng chính dế chính mình, thấy Lưu Thụ Nghĩa ăn chính mình thái, nguyên bản còn có chút khẩn trương, giờ phút này nghe được Lưu Thụ Nghĩa cao như vậy, đánh giá, Đỗ Anh trắng toát cái cằm lập tức giơ lên, trong thanh âm đều có không giấu được tung tăng, "Ngươi là sẽ thưởng thức, về sau có thể lại vì ngươi nấu ăn." Lưu Thụ Nghĩa cười nói, "Vậy ta có thể có lộc ăn." Đỗ Anh thấy Lưu Thụ Nghĩa nếm qua chính mình thái, nghe được mong muốn đánh giá, không lại trì hoãn, nói, "Ta đi nhìn một cái bệnh nhân của ngươi." Nghe được chính sự, Lưu Thụ Nghĩa để đũa xuống, nói: "Đỗ cô nương trước thay ta xác nhận một chút, hắn là có hay không bị bệnh?" Đỗ Anh cũng không hiểu rõ nội tình, giờ phút này nghe vậy, thanh lãnh con ngươi nhìn Lưu Thụ Nghĩa, người xấu. Lưu Thụ Nghĩa không có giấu giếm, hắn nói: "Ta hoài nghi hắn ở đây giả bệnh. Nếu như giả bệnh làm sao bây giờ? Ta vạch trần hắn." Đỗ Anh hỏi. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên, nói: "Không cần, tất nhiên hắn nói mình bị bệnh, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nếu như hắn ở đây giả bệnh, liền để hắn thật sự không rời khỏi giường nổi. Ta hy vọng tại ta tra ra tất cả trước đó, hắn năng lực một mực nằm ở nơi đó. Dù là những người khác gặp hắn, hắn cũng vô pháp mở miệng, không cách nào đem bí mật truyền đi. Ta muốn nhường hắn trơ mắt nhìn kết quả cuối cùng đến, lại không thể thay đổi bất cứ chuyện gì." Chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Một, Đỗ Anh đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu giao cho ta liền quay người rời đi làm việc phòng. Nhìn Đỗ Anh không chút nào dây dưa dài dòng lưu loát bóng lưng, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng không khỏi cảm khái, Đỗ Anh mãi mãi là như thế làm cho lòng người an, đời trước thực sự là không biết đụng nát bao nhiêu đại vận mới có thể gặp được nàng. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ánh mắt chính liếc nhìn trên thư án đồ ăn Đỗ Cấu, vừa cười vừa nói, Đỗ Tự Thừa một mực hỏi ý đại lý tự đồng nghiệp, cũng không có thời gian dùng bữa tôi à? Cùng nhau ăn đi. Đỗ Cấu có chút xấu hổ, này không thích hợp a. Rốt cuộc đây là xá muội chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lưu Thụ Nghĩa vừa cười vừa nói, không sao, ngươi không ăn Đỗ cô nương tự mình làm thái không phải tốt. Đỗ Cấu nhíu mắt, không ăn muội muội làm thái, ăn đầu bếp nữ. Hắn mỗi ngày ở nhà ăn đầu bếp nữ thái, đã sớm ăn đủ rồi, mà muội muội mặc dù đi theo Tôn Tư Mạc, luyện thành nấu ăn thật ngon, nhưng cũng không thường xuyên xuống bếp, như hôm nay này hai món ăn, Đỗ Anh từ trước đến giờ chưa làm qua. Cho nên hắn thèm, chính là muội muội làm thái, Lưu Thụ Nghĩa không để cho mình ăn, vậy hắn cọ cái này đống nhiên ăn còn có ý nghĩa gì? Nhìn Đỗ Cấu mí mắt nhảy lên dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa cười ha ha một tiếng, hắn giống như ảo thuật bình thường, từ trong hộp đựng thức ăn lại lấy ra một đôi đũa, cười nói, kỳ thực Đỗ cô nương đã chuẩn bị cho ngươi đũa, cái này vốn là hai người chúng ta cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, Đỗ cô nương cũng không quên huynh trưởng của nàng. Đỗ Cấu nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, ôn hòa trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, nha đầu này, coi như nàng tuổi trò không có lừa gạt quá lợi hại. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy đem đũa đưa cho Đỗ Cấu, Đỗ cô nương mặt lạnh tim nóng, nội tâm của nàng kỳ thực mười phần ôn nhu, tất cả chúng ta nàng đều còn nhớ. Đỗ Cấu chỉ cảm thấy lời này nghe có chút kỳ quái. Khen muội muội mình ôn nhu tốt bụng, mặt lạnh tim nóng lời nói, không phải là chính mình cái này huynh trưởng, hướng người ngoài nói sao? Như thế nào hiện tại trái lại, Lưu Thụ Nghĩa tự đủ. Cái này lập tức cho hắn một loại, chính mình hình như mới là Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Anh ở giữa ngoại nhân giống nhau cảm giác kỳ quái. Chẳng qua Lưu Thụ Nghĩa nhường hắn nhanh lên đĩa rau, đỡ phải đồ ăn nguội rồi, hắn suy nghĩ bị đánh gãy, vậy liền không có suy nghĩ sâu xa loại cảm giác này. Lưu Thụ Nghĩa một bên ăn, vừa nói, Đỗ Tự Thừa hỏi ý như thế nào? Đỗ Cấu nói, đã hỏi ý hơn phân nửa. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách sổ ghi chép, đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Đã hỏi ý ra lời khai, cũng ghi chép ở chỗ này. Muốn hỏi hết tất cả mọi người, đoán chừng muốn chờ bình minh mới được. Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận sổ sách, nói, tốc độ đã rất nhanh, Đỗ Tự Thừa khổ cực. Đỗ Cấu cười lấy lắc đầu, cùng ta không cần phải nói những lời này. Cũng thế. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu. Hắn vậy không khách khí với Đỗ Cấu, vừa ăn cơm, một bên đem sổ sách lật ra. Đỗ Cấu hoàn toàn dựa theo chính mình cho hắn vấn đề để cương tiến hành hỏi ý, cho nên ghi chép rất là rõ ràng giản lược. Mỗi một trang ngoài cùng bên phải nhất một hàng là hỏi tuân người thân phận thông tin, tại năm đó hướng ngân án trong điều tra, đảm nhiệm loại nào nhân vật. Sau đó bên trái chính là dựa theo vấn đề trình tự, cho ra lời khai. Mỗi một đoạn chính là một vấn đề đáp án. Cái này khiến Lưu Thụ Nghĩa không cần đi nhìn vấn đề, liền có thể rõ ràng hiểu rõ bọn hắn trả lời là vấn đề gì. Mà hắn cho Đỗ Cấu vấn đề thứ nhất, chính là những thứ này còn lại, đang hỏi ý tướng sĩ trong quá trình, có tướng sĩ đã từng nói áp giải quân tiền lúc, gặp được có chút bất ngờ, hoặc là phát sinh qua cái gì dị thường sự tình. Tỷ như vận chuyển trên đường, đột nhiên cảnh ngộ mưa to, bị ép bước vào nào đó lạ lẫm nơi tránh né chỉnh đốn. Tỷ như con đường bị phá hư, không thể không sửa đổi vận chuyển phương hướng. Lại tỷ như có hay không có đại lượng người ăn hỏng bụng, hoặc là dị thường ngủ được đặc biệt trầm tình huống. Theo Lưu Thụ Nghĩa, nếu như quân tiền là đang bị giam giữ tiến trên đường mất đi, kia tặc nhân tất nhiên phải thông qua nào đó phương pháp, hoặc chế tạo bất ngờ, hoặc hạ dược các loại thủ đoạn, đến thực hiện quân tiền trộm cắp cùng thay đổi. Mà chỉ cần bọn hắn làm như vậy, đều tất nhiên sẽ có lưu dấu vết. Có thể làm lúc phụ trách vận chuyển tướng sĩ không cảm thấy này có vấn đề gì, nhưng chỉ cần quân tiền mất đi, chỉ cần có người dẫn dắt đề cập, những thứ này tướng sĩ đều tất nhiên năng lực phát giác được một hai. Mặc dù năm đó Tam Ti cao tầng đều là một đám bất lực lại ngoan độc người, có thể Tam Ti phổ thông quan biên, bọn hắn có thể đi vào Tam Ti, đều cũng có lấy nhất định tín niệm cùng năng lực, lại thêm bọn hắn bị cao tầng bài trừ tại lợi ích quyền tầng bên ngoài, không có cá nhân tư tâm. Cho nên bọn hắn đối với tướng sĩ hỏi ý, là chân chính vì tìm kiếm vụ án manh mối. Bởi vậy, những thứ này rất vấn đề cơ bản, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ suy xét đến. Lại bọn hắn không tại lợi ích quyền tầng bên trong, câu trả lời của bọn hắn muốn xa so với hồ sơ thượng cái gọi là hoàn mỹ phá án giấy trắng mực đen ghi chép càng đáng giá tín nhiệm. Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng đảo qua những quan viên này đối với vấn đề thứ nhất trả lời, từng tờ không ngừng vượt qua. Rất nhanh, Lưu Thụ Nghĩa đều lật ra hơn 20 trang, mà kết quả sau cùng, hắn nhíu mày lại nói, tất cả tướng sĩ trả lời đều là đang bị giam giữ vận quân tiền trên đường, không có xảy ra bất luận cái gì bất ngờ cùng khó khăn, bọn hắn dựa theo lộ tuyến định trước dựa theo quy định thời gian, không kém mảy may đem quân tiền đưa đến quân doanh. Đỗ Cấu đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa nói rất đúng cái nào trả lời, hắn gật đầu nói, ta liên tục hướng đồng nghiệp xác nhận qua, bọn hắn nói là cái này, những kia tướng sĩ lời nói, bọn hắn tất cả hỏi ý qua tướng sĩ, đều nói không có bất cứ dị thường nào cũng bất ngờ, cho nên nhìn thấy quân tiền bị thay thế trở thành tảng đá, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, trầm tư một lát, lại tiếp tục nhìn về phía vấn đề khác trả lời. Hắn vấn đề thứ hai, là trừ Phùng Mục và bị trạm thủ người ngoại, những thứ này quan lại có hay không có cái khác mục tiêu hoài nghi? Đáp án của bọn hắn vô cùng thống nhất, không có. Bọn hắn không có hoài nghi áp giải quân tiền bất luận cái gì tướng sĩ. Một cái hai cái quan lại là phán đoán như vậy, khả năng này tương đối chủ quan. Nhưng nếu là tất cả mọi người như vậy phán đoán, vậy liền sát suất lớn cho thấy, những thứ này tướng sĩ có thể cũng không có vấn đề gì, cho nên bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không phát hiện được vấn đề chút nào, đối với người nào cũng không có chút nào hoài nghi. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, lại nhanh chóng nhìn về phía hạ một vấn đề. Vấn đề thứ ba, là áp giải quân tiền cái dương, có hay không có bị cậy mở dấu vết, những kia trong dương trang tảng đá, trọng lượng cùng quân tiền trọng lượng có phải nhất trí? Đáp án, hay là nhất trí? Tất cả trên cái dương cũng dán hộ bộ giấy niêm phong, giấy niêm phong thượng không có bất kỳ cái gì bị xé mở dấu vết, khóa lại cái dương ổ khóa cũng không có bị cậy mở dấu vết. Mà trong dương tảng đá cùng 20 vạn quán quân tiền trọng lượng cơ bản đồng dạng, lại mỗi một cái dương cùng nguyên bản chứa quân tiền trọng lượng đều như thế. Nhìn bị chính mình liệt ra tại phía trước nhất, quan trọng nhất ba cái vấn đề nhất trí đáp án, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt không ngừng hiện lên trầm tư sau đó. Đỗ Tự Thừa. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa thần sắc nghiêm túc, vô thức để đũa xuống, thẳng lưng, nói, làm sao vậy? Phát hiện cái gì sao? Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đỗ Cấu con mắt, chậm rãi nói, ngươi nói có hay không có một loại khả năng? Quân tiền, không phải trên đường mất đi, bị người thay thế. Đỗ Cấu đồng tử co rụt lại, ý của ngươi là nói. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve sổ sách, ngươi cũng thấy đấy những thứ này đồng nghiệp trả lời, bọn hắn tất cả cho rằng những thứ này tướng sĩ không có nói dối, không người có trộm cắp quân tiền động cơ cùng năng lực, mà những thứ này tướng sĩ còn nói vận chuyển quân tiền quá trình mười phần thuận lợi, không hề bất luận cái gì bất ngờ, đây có phải hay không năng lực chứng minh, quân tiền kỳ thực thực sự không phải tại vận chuyển trên đường mất đi. Chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? 2, chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? 2, còn có kia trang bị quân tiền cái dương, nếu như tặc nhân muốn trộm cắp quân tiền, lấy được chìa khóa mở ra ổ khóa không khó, có thể phong đầu đâu. Đỗ Tự Thừa hẳn là cũng dán qua giấy niêm phong, giấy niêm phong tác dụng chính là phòng ngừa có người vụng trộm mở ra mà không bị người phát hiện, bởi vậy giấy niêm phong tại dán lúc, đánh chính là một sáng sẽ mở, tất nhiên sẽ bị phá hư, từ đó để người phát hiện mục đích. Vì vậy, mở khóa dễ, cũng không phá hoại giấy niêm phong, đem nó xé mở, sau đó đem bên trong tất cả quân tiền dọn đi, lại đem tảng đá phong trong, cuối cùng lại đem giấy niêm phong lại lần nữa dán hồi tại chỗ, cùng nguyên bản dáng vẻ giống nhau như lúc. Dường như là không có khả năng. Do đó, có khả năng hay không? Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, nói, quân tiền, kỳ thực tại giấy niêm phong dán thiếp trước đó, ở trên khóa trước đó, liền đã bị mất. Đỗ Cấu chỉ cảm thấy đầu ông một chút, có chút mê muội. Quả thực là Lưu Thụ Nghĩa suy đoán, tất cả mọi người không có nghĩ qua. Rốt cuộc ai biết suy nghĩ, quân tiền tại vào dương trước đó, liền bị đánh cắp. Mà như thật sự như Lưu Thụ Nghĩa lời nói, vậy liền mang ý nghĩa, năm đó Tam Ti ý nghĩ, hoàn toàn sai lầm rồi. Bọn hắn điểm xuất phát đều sai lầm rồi. Đồng thời, vậy mang ý nghĩa, sẽ có hoàn toàn mới người, bị liên lụy vào hướng ngân an trong. Đỗ Cấu nhịn không được nói, ngươi xác định. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Thụ Nghĩa cúi đầu xem sách sổ ghi chép, không trả lời Đỗ Cấu lời nói, ngược lại nói lên một chuyện khác, ngươi nói. Tặc nhân đang trộm quân tiền lúc, sẽ mang cái cân sao? Cái cân? Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Lưu Thụ Nghĩa nói, nếu không phải dùng cái cân cẩn thận ước lượng, bọn hắn làm sao có thể bảo đảm thay thế quân tiền tảng đá, trọng lượng có thể cùng quân tiền mở dạng, từ đó không bị vận chuyển người phát hiện bất thường đâu. Cái này, Đỗ Cấu mày nhăn lại. Lưu Thụ Nghĩa lại nói, tập nhân nếu như là tại vận chuyển trên đường trộn hoán quân tiền, thời gian của bọn hắn tuyệt đối 10 phần có hạn, hơn ngàn cái tướng sĩ, tuyệt không có khả năng tất cả mọi người bị bọn hắn thu mua, cho nên loại tình huống này, bọn hắn tất nhiên là năng lực nhanh một hơi cũng nhanh một hơi, lại như thế nào năng lực hao phí không ít thời gian, một cái dương cái cân lấy tảng đá cùng quân tiền trọng lượng. Đỗ Cấu trong mắt thần sắc không ngừng lấp lóe, cái trán lông mày càng nhăn càng sâu, hắn xác thực chưa từng cân nhắc qua những thứ này. Hắn nói ra, ngươi nói không sai, thay thế quân tiền cùng tảng đá, vốn sẽ phải hao phí không ít thời gian, nếu như lại cẩn thận cân nặng, kia cần thời gian, thực sự không phải mấy khắc đồng hồ có thể đánh lại. Loại thời khắc kia muốn phòng bị cái khác tướng sĩ phát hiện, thời khắc đứng trước bại lộ nguy cơ tình huống dưới, bọn hắn xác thực không thể nào có nhiều thời gian như vậy cũng bọn hắn làm những việc này. Mà các tướng sĩ mặc dù tại ban đêm lúc nghỉ ngơi, cần đem quân tiền vận chuyển đến cùng nhau trông giữ, từ đó cho con ngựa nghỉ ngơi cơ hội, nhưng cảm giác con người cùng cái cân khác nhau, chỉ cần không phải đặc biệt rõ ràng khác nhau, bọn hắn rất khó phát giác, cho nên cho dù những thứ này tặc nhân không cần cái cân như thế chuẩn xác, ứng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng bọn hắn nhưng là cái cân trên cơ bản không kém mảy may. Hắn theo Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ, càng phân tích càng là kinh hãi, càng cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa suy đoán có đạo lý. Đỗ Cấu nhịn không được nói, lẽ nào bọn hắn thật là tại quân tiền vận chuyển trước đó, liền đem quân tiền cho Châu Thiên hóa nhật. Lưu Thụ Nghĩa chuyển qua tầm mắt, nhìn trong mâm bị ăn sạch sẽ thái, nói, nếu như Đỗ cô nương không nói cho ta, trong này có hai mâm đồ ăn là đầu bếp nữ làm,
ta căn bản sẽ không đi hoài nghi những thứ này thái xuất từ người đó thủ. Rời đi Đỗ phủ sau bếp trước đó, liền đã nhất định có hai mâm đồ ăn không phải Đỗ cô nương làm ra, mà không phải Đỗ cô nương đến hình bộ trên đường, mới tạm thời nhường đầu bếp nữ trên đường làm hai mâm đồ ăn. Mặc dù miêu tả như vậy có chút không thích hợp, nhưng cùng hướng ngân án tình huống kỳ thực rất giống. Trên đường không có nhiều như vậy phong phú nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể khiến cho đầu bếp nữ đi thi triển chủ nghệ. Đồng lý, quân tiền vận chuyển trên đường cũng giống vậy, sẽ không cho tặc người nhiều thời gian như vậy. Kia tặc nhân duy nhất có đầy đủ thời gian, năng lực cẩn thận đi làm ước lượng tảng đá sự tình địa điểm, cũng chỉ có thể tại quân tiền trở đi trước đó, cũng là chứa quân tiền cố phòng. Đều cùng đầu bếp nữ chỉ có thể ở sau bếp, có đầy đủ thời gian cùng nguyên liệu nấu ăn làm tốt thức ăn đồng dạng. Về phần tặc nhân vì sao muốn đem tảng đá trọng lượng, ước lượng cùng quân tiền giống nhau như lúc. Lưu Thụ Nghĩa đem khép lại hồ sơ lại lần nữa mở ra, nói, mặc dù phần này hồ sơ thông thiên đều là một hồi buồn cười vở kịch, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút có thể dùng địa phương. Thì như nơi này, hắn chỉ vào hồ sơ một chỗ vị trí, nói, nơi này đi chép, quân tiền phía trước một ngày vận chuyển hoàn tất, liền gián tiếp giấy niêm phong, lấy khóa khóa lao, sau đó sáng sớm ngày thứ hai, phùng một đám người sau khi đến, sẽ đem quân tiền cái dương theo thứ tự cân, thẩm tra đối chiếu những thứ này cái dương trọng lượng, đồng thời dựa theo trọng lượng lô hàng đến khác nhau trên xe ngựa, lấy bảo đảm con ngựa vận lực. Đồng thời, cũng là nhường các tướng sĩ đối với cái dương trọng lượng có một cái cơ bản cảm giác, đã hiểu thế nào trọng lượng đại biểu bao lớn cân lượng, lời như vậy, nếu là trên đường xảy ra bất trắc, cho dù tướng sĩ không cần xé mở giấy niêm phong, cũng có thể cảm thụ ra đây. Bởi vậy, các người vì sao phải đem tảng đá trọng lượng, ước lượng cùng quân tiền giống nhau như lúc? Lưu Thụ Nghĩa ngẩng đầu, cùng Đỗ Cấu hai mắt đối mặt, bởi vì bọn họ muốn qua ra khố phòng cửa này, nếu là ngay cả cửa này cũng không qua được, triều đình liền sẽ lập tức phát hiện quân tiền mất đi chuyện, từ đó trực tiếp uy hiếp được tặc nhân an toàn. Đỗ Cấu không hề biết được việc này, nghe nói Lưu Thụ Nghĩa lời nói, vội vàng đi xem hồ sơ bên trên nội dung. Quả nhiên, hồ sơ ghi chép cùng Lưu Thụ Nghĩa lời nói giống nhau như lúc. Nội tâm hắn lập tức nhảy như nổi trống, hai tròng mắt có hơi rung động, cho nên quân tiền chính là tại trong khố phòng mất đi, chính là tại hộ bộ kiểm kê hoàn tất, dán lên giấy niêm phong, khóa lại ổ khóa sau đó, đến sáng sớm ngày thứ hai phùng một đám người đến trong lúc đó. Thanh âm của hắn có mơ hồ kích động. Tại biết được phùng một đám người bị oan uổng lúc, hắn vừa là Ngô Thần Dương đám người tâm ngoan thủ lạt cảm thấy phẫn nộ, lại là cha như thế nào Minh Hướng Ngân án chân tướng cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc điều này đại biểu, bọn hắn đem không cái gì có thể dùng manh mối cùng người làm chứng, mà Hướng Ngân án đã qua 4 năm, năm đó cái dương cũng được, tảng đá cũng được, sớm đã không biết ném tới nơi nào, ngay cả một cái bị phá hư hầu như không còn vật chứng đều tìm cũng được. Cho dù Lưu Thụ Nghĩa tra án lợi hại hơn nữa, lại như thế nào đột nhiên đi tìm đến chân tướng. Thật không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, Lưu Thụ Nghĩa đều không chỉ phát hiện vụ án mấu chốt, thậm chí ngay cả vụ án phát sinh chân chính địa điểm cùng thời gian, cũng một chút xác nhận. Này làm sao không nhường hắn cảm thấy phấn chấn. Mà đây hết thảy, còn không phải trùng hợp cùng ngẫu nhiên, dù sao những thứ này vấn đề, đều là Lưu Thụ Nghĩa sớm chuẩn bị tốt, điều này đại biểu Lưu Thụ Nghĩa tại xác nhận Ngô Thần Dương đám người kết quả có vấn đề trước đó, liền đã tại suy xét làm sao tìm kiếm hướng ngân án chỗ để đột phá. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Cấu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt càng thêm kính nể. Quả nhiên là càng cùng Lưu Thụ Nghĩa cùng nhau tra án, đều càng có thể cảm nhận được Lưu Thụ Nghĩa đáng sợ. Nhìn ngay bình thường ôn hòa trầm ổn Đỗ Cấu, giờ phút này kia sáng rực ánh mắt lúc, Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, Đỗ Cấu rất có thể hiểu lầm cái gì. Chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? 3. Chương 147, điểm đột phá tìm thấy. Đỗ Cấu kinh ngạc, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? 3. Kỳ thực hắn ở đây cho Đỗ Cấu viết vấn đề để cương lúc, cũng không có suy tính sâu như vậy, rốt cuộc lúc đó hắn còn không xác định phùng một cán chân tướng đến tuột cùng là cái gì, hắn chỉ là dùng kiếp trước tra án ý nghĩ, trước bung lưới rộng thôi, chỉ cần cùng vụ án có liên quan vấn đề, cũng hỏi trước một lần, nhường trong lòng mình có một cái đại khái, trước giải vụ án toàn cảnh lại nói. Chỉ là không ngờ rằng, mấy vấn đề này đáp án sẽ như thế nhất trí, này mới khiến hắn năng lực nhờ vào đó suy luận ra hướng ngân án chân chính tình huống. Bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành vừa mới còn đang ở phát sầu, nên như thế nào tìm thấy điểm đột phá. Chẳng qua những việc này, đều không nói cho Đỗ Cấu, trong tương lai đại cứu ca trong lòng nhiều lưu lại tốt hơn ấn tượng, tóm lại không có chỗ xấu. Hắn nói ra, dựa theo suy luận phỏng đoán, tập nhân tại khố phòng động thủ sát suất tối cao, chẳng qua cụ thể có phải như thế, còn cần điều tra sau mới có thể biết được. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, Đỗ Tự Thừa, ngươi đi an bài một chút, đem hỏi ý đồng nghiệp chuyện giao cho những người khác, chúng ta đi một chuyến hộ bộ đi. Đỗ Cấu nghe vậy, nhanh chóng đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hắn lúc này đứng dậy, nói, chờ một lát ta một lát. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi ra làm việc phòng. Thấy hướng ngân án cuối cùng có bắt đầu điểm, Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn vậy đứng dậy, ra khỏi phòng. Đi vào bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời đầy sao tô điểm tại màn đêm đen kịt ở dưới, liền phảng phất từng viên một lóe sáng bảo thạch tại tranh nhau khoe sắc. Thời tiết càng ngày càng ôn hòa, dù là ban đêm, vậy không còn như vậy rét lạnh đầu xương. Mùa xuân bước chân cuối cùng tới gần, nghĩ đến không được bao lâu, có thể nhìn thấy màu xanh biếc. Người muốn đi ra ngoài. Lúc này, quen thuộc lạnh lùng, lại đặc biệt thanh âm dễ nghe vang lên. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu nhìn lại, liền thấy đèn lồng loang quang dưới, đang đứng ra thịt tuyết trắng, dung nhan diễm lệ Đỗ Anh. Hắn gật đầu một cái, nói, chuẩn bị đi một chuyến hộ bộ. Ta đi cùng ngươi. Đỗ Anh nghe xong, nói thẳng. Lưu Thụ Nghĩa hỏi, nô trung thừa chuyện, xử lý tốt. Đỗ Anh đi vào Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, cùng Lưu Thụ Nghĩa đứng sóng vai. Gió đêm gợi lên, đem Đỗ Anh trên người kia nhàn nhạt hương thơm đưa vào Lưu Thụ Nghĩa hơi thở trong. Đỗ Anh vậy ngẩng đầu, học Lưu Thụ Nghĩa nhìn đầy trời đầy sao, tựa hồ là bởi vì chúng quanh không có những người khác, âm thanh nu hòa mấy phần, thân thể của hắn quả thật có chút vấn đề, chẳng qua đó là thời gian dài ám tật, không phải là đột nhiên sẽ buộc phát bệnh tim. Do đó, hắn đúng là giả bệnh. Là. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng cười lạnh, chẳng thể trách có thể trở thành Bùi lão cầu học sinh, này Ngô Thần Dương cùng Bùi lão cầu một dạng, đều là cáo giả, thấy tình thế không ổn, hiểu rõ vô luận như thế nào trả lời, đều sẽ lưu lại cho mình phiền phức, liền dứt khoát giả bệnh trốn đi. Cũng không biết Ngô Thần Dương muốn học nhập ngưng, vậy đột nhiên biến mất đâu, hay là nghĩ nhân cơ hội này liên hệ đái phi đám người, để bọn hắn hiểu rõ, mình đã biết được bí mật của bọn hắn. Hắn nói ra, vậy bây giờ, hắn nên chân chính ngã bệnh a. Giọng Đỗ Anh giống như đá lạnh va chạm bình thường, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, nghe tới đặc biệt dễ chịu, chỉ ít 7 ngày không xuống giường được, không nói được lời nói, người không nhúc nhích được. Chẳng qua ý thức của hắn như cũ thanh tỉnh, vẫn có thể nghe được những người khác thoại. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, này như vậy đủ rồi, đợi một bình đám người đến về sau, ta sẽ để bọn hắn đi thăm viếng hảo huynh đệ Ngô Thần Dương, chính là không biết Ngô Thần Dương nhìn thấy những thứ này đồng bạn, có thể hay không vui vẻ nghĩ rơi lệ. Đỗ Anh suy nghĩ một lúc Lưu Thụ Nghĩa đối với Ngô Thần Dương tính toán, hắn cảm thấy Ngô Thần Dương nên thật sự sẽ rơi lệ, nhưng mà cao hứng hay là sợ hãi, vậy liền chưa hẳn. Một bình bọn hắn có thể muốn là Ngô Thần Dương đi gọi thái y đi, như thái y đến, năng lực phát hiện ngươi đối với Ngô Thần Dương ra tay sao? Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi. Đỗ Anh lúc này mới quay đầu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, nàng không nói gì, có thể Lưu Thụ Nghĩa lại hiểu lãnh diễm lang trung ý nghĩa. Đỗ Anh rõ ràng đang nói, chính mình quá xem thường nàng. Lưu Thụ Nghĩa không khỏi cười một tiếng, cũng thế, dựa Vương Tôn Tư Mạc Quan Môn đệ tử, tự nhiên có một ít phổ thông lang trung không cách nào so sánh bản sự. Hắn yên lòng, suy nghĩ một lúc, lại nói, thái ăn thật ngon, để báo đáp lại, và án này sau khi kết thúc, ta mời ngươi đi một cái khác có điểm đặc sắc quán rượu ăn cơm, có được hay không? Đỗ Anh xinh đẹp đôi mắt lại liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, lần này nàng mở miệng, được. Đồng thời còn vụng trộm nuốt nước bọt, dường như là nghĩ đến lần trước Lưu Thụ Nghĩa mang nàng nhấm nháp mỹ thực mỹ vị đến mức nào. Nhìn Đỗ Anh cùng thanh lãnh khí chất hoàn toàn khác biệt tan hàng dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa chỉ cảm thấy Đỗ Anh thật chứ đáng yêu, rất muốn đưa tay nu nhu đầu của nàng. Lúc này, Đỗ Cấu bước nhanh tới, đã sắp đặt thỏa đáng. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, nguyên bản nói đùa nét mặt lúc này hóa thành nghiêm túc, nói, vậy liền lên đường đi. Giờ phút này đã qua giờ tuất, hộ bộ sớm đã hạ trị. Cho nên Lưu Thụ Nghĩa đám người đến hộ bộ lúc, chỉ có hộ bộ trực đêm quan viên tới trước tiết đãi. Không biết Lưu Lang Trung đêm khuya đến hộ bộ, cần làm chuyện gì. Hộ bộ Lang Trung phó vô ý bước nhanh từ trong nha môn đi ra, hướng về Lưu Thụ Nghĩa mấy người chắp tay. Lưu Thụ Nghĩa chắp tay đáp lễ, hắn không cùng phó vô ý quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, không biết phó Lang Trung có phải biết được bản quan kiểm tra lại hướng ngân án sự tình. Phó vô ý do dự một chút, ngay lập tức gật đầu, nghe nói một hai, lẽ nào Lưu Lang Trung đến hộ bộ là vì hướng ngân án? Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, thuyết minh ý đồ đến, bản quan muốn biết làm lúc quân tiền cất giữ ở địa phương nào, là ai kiểm điểm, lại có ai trông giữ. Phó vô ý tâm tư nhạy bén, nhanh chóng đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hắn không khỏi cau mày nói, Lưu Lang Trung sẽ không phải hoài nghi quân tiền mất đi, cùng ta hộ bộ liên quan đến a? Lưu Thụ Nghĩa thấy phó vô ý vẹn vẹn ba câu nói, đều nhăn đầu lông mày, mặt lộ không vui, không chút nào che giấu đối với mình hoài nghi hộ bộ không thích, không khỏi nhớ tới lúc Đỗ Cấu từng nói với hắn lời nói. Đỗ Cấu nói cho hắn biết, hộ bộ là thực quyền nha môn, chủ quản thiên hạ tài chính, mỗi cái nha môn cần tiền tài, đều cần hộ bộ gật đầu mới có thể đến thủ. Bởi vậy mỗi cái nha môn thái độ đối với quan viên hộ bộ cũng mười phần vui tính kiêm tốn, quan viên hộ bộ vậy bởi vậy tương đối tiêu căng. Như đối mặt phẩm cấp cao hơn chính mình quan viên, bọn hắn có thể còn có thể cùng thiện một ít, nhưng nếu là đối mặt phẩm cấp giống nhau, hoặc là đây hắn thấp hơn quan viên, kia bình thường đều không có sắc mặt tốt. Bọn hắn lần này đi hộ bộ, muốn đi chọn hộ bộ khuyết điểm, những quan viên này như biết được, có thể thái độ còn muốn càng kém, vì vậy Đỗ Cấu trước giờ nhường Lưu Thụ Nghĩa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Thụ Nghĩa kiếp trước tung hoành chỗ làm việc, tự nhiên hiểu rõ quản tiền chi tính của người, chỉ là không ngờ rằng, này cùng mình cùng cấp phó vô úy, vẹn vẹn ba câu nói muốn trở mặt. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc hắn phía trên có người. Lưu Thụ Nghĩa vẫn là nở nụ cười, bản quan đương nhiên không nghi ngờ hộ bộ, chỉ là bệ hạ tín nhiệm bản quan, đem kiểm tra lại hướng ngân án trách nhiệm giao cho bản quan, vậy bản quan đều không thể bỏ qua bất luận cái gì có thể, bằng không chính là cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Ta nghĩ, hắn hai mắt chằm chằm vào phó vô úy, ý vị thâm trường nói, phó lang trung hẳn là sẽ không cố ý ngăn cản bản quan, từ đó nhường bệ hạ sinh ra hiểu lầm không cần thiết ta. Phó vô úy không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ chuyển ra Lý Thế Dân, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn dám không cho đồng phẩm cấp Lưu Thụ Nghĩa mặt mũi, nhưng tuyệt đối không dám để cho Lý Thế Dân đối với mình có chút hiểu lầm cùng bất mãn. Hắn vội vàng nói, Lưu Lang Trung này nói rất đúng, nói gì vậy chứ, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản Lưu Lang Trung, Lưu Lang Trung mau mời tiến, bất kể Lưu Lang Trung muốn biết cái gì, bản quan đều sẽ nói rõ sự thật. Nói xong, hắn liền vội vàng tránh ra phía trước nói đường, nhiệt tình mời Lưu Thụ Nghĩa đám người bước vào hộ bộ. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, quay đầu hướng Đỗ Cấu trừng mắt nhìn, liền cười ha hả nói, phó lang trung quá khách khí, ta liền biết phó lang trung nhất định sẽ phối hợp ta. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa tại phó vô úy nhiệt tình chiêu đại dưới, nên ngang bước vào hộ bộ dáng vẻ, Đỗ Cấu trong lòng không khỏi cười lấy lắc đầu. Chính mình này tâm là bạch dữ. Cũng thế, bàn về khống chế nhân tâm, trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đầy Lưu Thụ Nghĩa lợi hại. Chương 148, không thể nào phạm tội. Có thể so với Tức Vương Thi Hải án huyền nghi chi án. Một, chương 148, không thể nào phạm tội. Có thể so với Tức Vương Thi Hải án huyền nghi chi án. Một, Lưu Lang Trung mau mời ngồi. Lưu Lang Trung mời uống trà. Lưu Lang Trung cảm thấy nước trà làm sao? Nếu là thích, bản quan sai người cho Lưu Lang Trung trong nhà tiễn một ít. Hình bộ hậu viện, Phó Vô Úy làm việc trong phòng. Phó Vô Úy đem Lưu Thụ Nghĩa mời vào làm việc sau phòng, liền đối với Lưu Thụ Nghĩa hỏi han đơn cần, nhiệt tình liền tựa như thanh lâu hoa khôi đối mặt kim chủ bình thường, nhường Đỗ Cấu nhìn xem mí mắt nhảy lên. Đỗ Cấu mặc dù không có cùng Phó Vô Úy đánh qua giao tế, nhưng cũng nghe đại lý tự đồng nghiệp án thẩm giao nhận không sợ, dựa theo hắn đồng nghiệp lời giải thích, Phó Vô Úy mười phần ngạo khí, mũi bệnh lên trời, mỗi lần cùng Phó Vô Úy gặp mặt, nhìn xem nhiều nhất chính là Phó Vô Úy lô mũi cùng kia tươi tốt lông mũi. Hắn đồng nghiệp còn bởi vậy trao không sợ lấy cái nhã hảo, thị khổng cư sĩ. Mong muốn tìm Phó Vô Úy làm việc, không thiếu được muốn sinh một bụng ngột ngạt mới được. Thế nhưng trước mắt Phó Vô Úy, đối mặt Lưu Thụ Nghĩa, đừng nói mũi bệnh lên trời, thậm chí lưng từ Lưu Thụ Nghĩa bước vào hộ bộ về sau, đều không có thẳng qua, này nếu để cho hắn đồng nghiệp hiểu rõ, tuyệt đối phải nhường hắn đồng nghiệp ngoác mồm kinh ngạc. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Cấu trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm khái, chính mình này chuẩn muội phu chính là lợi hại, chính là lại kiêu căng khó thuần người, đối mặt hắn, đều phải đệ thấp làm tiểu. Mà Phó Vô Úy như thế khiêm tốn, tiếp xuống tra hỏi, cũng liền dễ nhiều. Lưu Thụ Nghĩa phẩm khẩu Phó Vô Úy đưa tới nước trà, khẽ gật đầu, nói, mặn ngọt thích hợp, thuần hương bốn phía, quả nhiên là trà ngon. Lúc này trà, cùng hậu thế thói quen nước trà, trên lệch cực lớn. Giờ phút này còn không có pha trà nói chuyện, đều là pha trà, với lại pha trà lúc sẽ thả rất nhiều gia vị, bởi vậy lúc này trà càng giống là một loại thang phẩm. Lưu Lang Trung thích thuận tiện. Phó Vô Úy nói, bản quan sau đó cũng là người ta cho Lưu phủ đưa đi một ít. Nay liền không cần. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu từ chối nhã nhặn, không dối gạt Phó Lang Trung, bản quan kỳ thực không sở trường uống trà, ngẫu nhiên cũng liền cùng với các ngươi mới học đòi văn vẻ, thưởng thức trà ngâm thơ, nếu là mình trong phủ, một năm vậy không uống một lần, liền không lãng phí này tốt đẹp trà uống. Thấy Lưu Thụ Nghĩa từ chối, Phó Vô Úy cũng không tốt cưỡng cầu, nói ra, vậy sau này Lưu Lang Trung như muốn uống, tùy thời tới tìm ta, ta sẽ tự tay là Lưu Lang Trung pha trà. Vậy liền nói tốt, đến lúc đó Phó Lang Trung cũng không nên ngại bản quan phải dậy. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ Phó Vô Úy sợ chính mình tại Lý Thế Dân trước mặt cho hắn làm khó dễ, liền cười đáp ứng, dùng cái này nhường Phó Vô Úy an tâm. Hắn cùng Phó Vô Úy không có mâu thuẫn gì xung đột, vừa mới cầm Lý Thế Dân đè người, đều chỉ là vì năng lực càng hiệu suất cao hơn tra án, chỉ cần Phó Vô Úy đầy đủ phối hợp, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó đối phương. Đang ở triều đình, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Phó Vô Úy thấy Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận chính mình hảo ý, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lưu Thụ Nghĩa đặt chén trà xuống, nói: "Phó Lang Trung, tiếp xuống chúng ta nói một chút quân tiền chuyện." Phó Vô Úy nghe vậy, cũng không dám lại đối với Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày không vui, hắn rất sảng khoái gật đầu, Lưu Lang Trung muốn biết cái gì, tùy tiện hỏi, chỉ cần là bản quan biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hắn không lại trì hoãn, lúc này hỏi: "Bản quan muốn biết quân tiền tổng chính tập, đến giao cho tướng sĩ áp vận, toàn bộ quy trình là như thế nào? Có bao nhiêu người sẽ cùng quân tiền trực tiếp tiếp xúc?" Mặc dù hồ sơ có một ít ghi chép, nhưng ở ngay lúc đó Tam Ti nhìn tới, này cùng vụ án không quan trọng, cho nên ghi chép rất là giản lược, rất nhiều chi tiết cũng có thiếu thốn. Lưu Thụ Nghĩa tất nhiên hoài nghi quân tiền là tại giao cho Phùng Mục đám người trước đó mất đi, tự nhiên muốn đem tất cả chi tiết hiểu rõ rõ ràng. Phó Vô Úy suy nghĩ một lúc, nói: "Vũ Đức Thất Niên đột quyết hai mồ hôi đột nhiên xâm chiếm, đánh triều đình một trở tay không kịp, cho nên quân tiền thu thập cũng dị vãng khác nhau. Lần này quân tiền thu thập càng đột nhiên, gấp hơn bách, các hạng quá trình đi vậy rất nhanh, có thể nói từ đầu tới cuối đều là tại 10 phần trong lúc đội vàng hoàn thành." Cấp bách gấp rút. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu liếc nhau một cái. Rất nhiều chuyện liền sợ gấp, càng nhanh càng dễ phạm sai lầm. Một sáng tăng nhanh quá trình, thậm chí tóm tắt có chút quá trình, cũng rất dễ dàng cho lòng mang ý đồ xấu tặc nhân tìm thấy lỗ thủng. Kia quân tiền mất đi, có phải có liên quan với đó? Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa nhìn về phía Phó Vô Úy, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Phó Vô Úy không có phát giác được hai người biến hóa, tiếp tục nói, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, lại thêm thiên tai nhân họa, quốc khố cũng không tràn đầy, cho nên Thái Thượng Hoàng trực tiếp mệnh các châu lấy tốc độ nhanh nhất thu thập thuế ruộng, chẳng qua khi đó còn chưa ngày mùa thu hoạch, rất nhiều nghèo khó châu căn bản trưng thu không lên, cũng may Dương Châu và Mẫu Mở Châu Thành, nhanh chóng đem tiền tài đưa tới. Cái này mới miễn cưỡng góp đủ 20 vạn quán. Lại bởi vì thời gian cấp bách, vì đơn giản hóa quá trình, lần này quân tiền nhập kho ra kho, liền không có Thái Phủ tự tham dự, trực tiếp do hộ bộ phụ trách toàn bộ hạng mục công việc, quân tiền vậy bởi vậy vào chính là ta khố phòng hộ bộ, mà không phải Thái Phủ tự trưởng quản quốc khố. Hộ bộ nhận được các châu đưa tới tiền tài về sau, liền bắt đầu kiểm kê. 20 vạn quán không phải một con số nhỏ, dù là hộ bộ vận dụng rất nhiều người, vậy hao tốn một thiên tài kiểm kê hoàn tất. Xác nhận quân tiền đầy đủ, chúng ta hộ bộ liền gọi tới người của binh bộ, cùng với phụ trách quân tiền áp vận tướng lĩnh phụ mục, để bọn hắn vậy dẫn người kiểm kê một lần, để tránh giao phó đại quân lúc mức không đúng, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, Phó Vô Úy lời nói điểm này, cùng hồ sơ ghi chép lại khác biệt. Hồ sơ trong chỉ có hộ bộ kiểm điểm nội dung, chưa hề nói phụ mục cùng binh bộ vậy kiểm lại. Không biết là Đặng Thận biết lúc bỏ sót, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó, cố ý không có viết lên. Binh bộ cùng Phùng Mục kiểm điểm tốc độ muốn chậm một chút, bọn hắn sợ quân tiền mức không đúng, đến lúc đó chịu trách nhiệm, cho nên kiểm điểm 10 phần cẩn thận, chờ bọn hắn kiểm kê hoàn tất lúc, đã là ngày thứ 2 đêm kia. Ban đêm không tiện xuất hành, bởi vậy tại bọn họ kiểm kê hoàn tất về sau, ta hộ bộ liền tại bọn họ chứng kiến lên dưới, đem tất cả trên cái dương khóa, dán lên giấy niêm phong, đồng thời sai người tại khố phòng ngoại không gián đoạn trông coi. Sau một ngày sáng sớm, Phùng Mục mang người tới lấy quân tiền lúc, chúng ta cũng đúng mỗi một dương quân tiền tiến hành cân nặng, căn cứ con ngựa cường tráng trình độ, sắp đặt đến khác nhau trên xe ngựa, lấy bảo đảm con ngựa cương lực là nhanh nhất. Quân tiền vận chuyển cũng là Phùng một người tự mình vận chuyển, nói cách khác, từ quân tiền khóa lại dán lên giấy niêm phong bắt đầu, liền cùng ta hộ bộ hết rồi quan hệ, vẫn luôn là do Phùng một người phụ trách. Lưu Thụ Nghĩa cẩn thận nghe xong Phó Vô Úy giảng thuật, lúc này mới nói, ngươi nói từ dán lên giấy niêm phong bắt đầu, chính là Phùng một người phụ trách. Kia trông coi khố phòng người, cũng là Phùng một người. Có Phùng một người. Phó Vô Úy nói ra, cũng có ta hộ bộ người, quân tiền sự tình can hệ trọng đại, tuyệt không thể sai sót, cho nên dựa theo lệ cũ, đều là do hộ bộ cùng áp vận quân tiền tướng sĩ cùng nhau phụ trách trông giữ. Chẳng qua theo quân tiền rời khỏi hộ bộ khố phòng, chuyện sau đó, liền tất cả đều là do Phùng một người phụ trách. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ gật đầu. Từ Phó Vô Úy giảng thuật đến xem, mặc dù nói quân tiền điều động sự tình rất là gấp rút, nhưng ở chỗ mấu chốt, bọn hắn cũng không có chỗ lười biếng cùng sơ hở. Chính tương phản, bất luận là hộ bộ hay là binh bộ cùng phụ mục, cũng hết sức cẩn thận. Dù là thời gian lại gấp gáp, cũng đều cẩn thận đem quân tiền mức kiểm kê hoàn tất. Sau đó không có lập tức khóa lại trở đi, vậy chỉ là bởi vì kiểm kê hoàn tất lúc đã là đêm khuya, không thích hợp cự ly xa xuất hành, lúc này mới đợi đến sáng sớm ngày thứ 2 mới chứa lên xe xuất phát. Nhưng dù vậy, khố phòng ngoại vậy một mực có hai phe nhân mã cộng đồng trông coi. Như vậy có thể tránh trong đó một phương nhân mã lòng mang ý đồ xấu. Lấy Lưu Thụ Nghĩa góc độ đến xem, tại không biết được có tập nhân ý đồ trộm cắp quân tiền tình huống dưới, đã coi như là cấp bậc cao nhất bảo vệ thủ đoạn. Thế nhưng, quân tiền hay là bước đi. Nếu không phải mình suy đoán có sai, quân tiền chính là tại giao phó Phùng Mục trước đó mất đi, kia tập nhân là như thế nào ra tay? Giấy niêm phong vấn đề tập nhân là như thế nào giải quyết? Nhiều như vậy tảng đá, là như thế nào vận tiến trông coi chặt chẽ khố phòng? Tập nhân động thủ thời gian, lại là tại khi nào? Cũng khó trách làm lúc tam tí người chưa từng cân nhắc qua quân tiền tại giao phó Phùng Mục trước đó đều mất đi có thể. Suy nghĩ một chút tình huống lúc đó, khố phòng ngoài có hai phe nhân mã, hơn trăm người trông coi, mà tập nhân muốn làm, không chỉ có là trộm cắp 20 vạn quán quân tiền, còn muốn thay thế ngang nhau trọng lượng tảng đá, này một vào một ra, kia hơn trăm người lẽ nào là mù lòa kẻ điếc không thành, cái gì cũng không nhìn thấy nghe không được. Do đó, vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là một kiện không thể nào làm được chuyện. Bởi vậy, làm lúc tam ti người, trực tiếp liền đem khả năng này cho loại bỏ. Không thể nào làm được chuyện. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông ngọc bội, do dự một lát sau, hướng Phó Vô Úy nói, không biết làm lúc dán lên giấy niêm phong, khóa lại cái dương, tất cả mọi người rời khỏi khố phòng lúc, là giờ nào? Phó Vô Úy nhíu mày hồi nghĩ một hồi, đứng lên nói, như vậy cụ thể chuyện, hạ quan vậy không nhớ rõ, Lưu Lang Trung còn xin chờ chốc lát, hạ quan đi tìm hạ ngay lúc đó ghi chép. Lưu Thụ Nghĩa chắc tay, làm phiền. Chương 148, không thể nào phạm tội. Có thể so với Tức Vương thi hải án huyền nghi chi án. 2, chương 148, không thể nào phạm tội. Có thể so với Tức Vương thi hải án huyền nghi chi án. 2. Phó Vô Úy vội vàng xua tay, vô cùng nhiệt tình, phối hợp Lưu Lang Trung, chính là tại vì bệ hạ giải ưu, đây là bản quan chỗ chức trách, Lưu Lang Trung không cần thiết khách khí. Nói xong, hắn liền không lại trì hoãn, bước nhanh đi ra làm việc phòng. Thấy Phó Vô Úy thân ảnh biến mất, Đỗ Cấu lúc này mới lên tiếng nói, làm sao? Đỗ Anh xinh đẹp đồng mắt vậy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu nói, nghĩ không ra tập nhân trộm hoán quân tiền thủ pháp. 20 vạn quán quân tiền, chất đống đều có thể biến thành một tòa núi nhỏ, ngang nhau trọng lượng tảng đá, cũng giống vậy thể tích rất lớn. Bất luận là đem quân tiền bật ra, hay là đem tảng đá vận tiến cố phòng, cũng tuyệt đối là một kiện sẽ bị người chú ý tới đặc biệt sự tình. Đừng nói lúc này cố phòng ngoại còn có hơn trăm người trông coi, cho dù không ai trông coi, dơ lên nhiều đồ như vậy đi tới đi lui, cũng sẽ bị nhân quan chú. Do đó, tập nhân làm sao tại nhiều như thế người chặt chẽ trông coi tình huống dưới, không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động trộm hoán quân tiền, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đố Cấu lông mày vậy chăm chú nhăn lại, nếu không phải bọn hắn hoài nghi cố phòng sự tình, là có đầy đủ manh mối cùng thông tin để chống đỡ, mà không phải đầu nóng lên tùy tiện đoán. Hắn hiện tại có thể đều sẽ trực tiếp bài trừ loại khả năng này. Xác thực nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy này không phải sức người có thể làm đến chuyện. Đỗ Anh nhìn hai người lông mi nhíu lên dáng vẻ, âm thanh thanh lãnh, giống như một vũng thanh tuyền vang lên tại hai người bên hai, gấp cái gì? Lúc này vừa mới tìm thấy phương hướng, còn chưa chân chính xâm nhập điều tra, nghĩ không ra tập nhân thủ pháp rất bình thường. Nàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Tức Vương thi hải thất tung án xảy ra lúc, rất nhiều người không phải cũng cho rằng đây là thần tích, là Tức Vương hóa thành lũ hồn gây nên. Có thể cuối cùng, vẫn là bị ngươi cho tìm ra chân tướng. Án này mặc dù nhìn như không thể nào, nhưng cùng Tức Vương thi hải án so sánh, ngược lại bình thường rất nhiều, cho nên ngã tướng tin, vụ án này vậy nhất định khó không được ngươi. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng lấy Đỗ Anh thanh lanh tính tình, lại sẽ lo lắng cho mình gặp khó, chủ động cổ vũ chính mình. Đây là cái đó mới gặp lúc, như băng sơn tuyết liên một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh diễm khám nghiệm tử thi sao? Đỗ Cấu vậy hơi kinh ngạc nhìn muội muội mình, trong ký ức của hắn, muội muội hoặc là lạnh như băng cùng viên như băng, hoặc là đối với mình ngắt miệng, mỗi ngày tìm chính mình phiền phức, chưa từng như thế ôn nhu cổ vũ qua người khác. Hắn tầm mắt không khỏi tại trên thân hai người qua lại di động, trong lòng có một loại hết sức phức tạp tâm tình tại lan tràn. Hắn cảm thấy hai người gia tình muốn đã đạt thành. Đỗ cô nương nói đúng lắm. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, án này vừa mới bắt đầu điều tra, như hiện tại đều than thở, vụ án này coi như thật không cách nào tra xét. Lúc này ngoài cửa có gấp rút tiếng bước chân chuyển đến, mấy người liếc nhau, lập tức ngưng trò chuyện. Rất nhanh, Phó Vô Úy cầm một quyển sách sổ ghi chép đi đến. Lưu Lang Trung đợi lâu, Phó Vô Úy vừa tiến vào làm việc phòng, đều hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, hạ quan đã tra được ngay lúc đó ghi chép. Nói xong, hắn trực tiếp đem sổ sách lật ra, sau đó chỉ vào mỗi một tờ nội dung đặt ở Lưu Thụ Nghĩa trước bàn, nói: "Lưu Lang Trung mời xem, dựa theo sổ sách bên trên ghi chép, dán lên giấy niêm phong, trên cái dương khóa thời gian là Vũ Đức Thất Niên 15 tháng 8 giờ tí năm khắc." 15 tháng 8 giờ tí năm khắc. Canh giờ xác thực đã không còn sớm. Lưu Thụ Nghĩa lại tiếp tục hướng xuống nhìn lại, sau đó hắn phát hiện, Phùng Mục xuất lĩnh tướng sĩ dọn đi quân tiền thời gian là ngày đó giờ báo 4 khắc. Nói cách khác, theo nhiều người người rời khỏi khố phòng, đến khố phòng lại lần nữa bị mở ra, khoảng cách thời gian không đến 3 canh giờ. Lúc này khoảng cách không lâu lắm, tập nhân như muốn tại khoảng thời gian này bên trong hoàn thành 20 vạn quân tiền thay thế sự tình, tất nhiên cần nhiều người hợp tác mới có thể. Theo như cái này thì, tập nhân không là một người hai người, mà là một cái đoàn thể. Chí ít mười mấy người. Như vậy nhiều người, bọn hắn là thế nào tránh đi thủ vệ tướng sĩ thay mắt, tiến vào khố phòng? Lại là làm sao mang theo nhiều như vậy quân tiền rời đi? Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói: "Phó Lang Trung, năng lực mang bản quan đi năm đó cất đặt quân tiền khố phòng nhìn một cái sao? Chỉ từ ghi chép cùng Phó Vô Úy giảng thuật đến xem, tập nhân là dù thế nào đều không thể thành công trộm hoán quân tiền, do đó, muốn tìm được điểm đột phá, chỉ có thể đi hiện trường nhìn một chút." Phó Vô Úy nghe vậy, lần này không như vừa mới giống nhau thông khoái, có chút khó khăn nói: "Hiện tại sao?" Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, hai mắt chằm chằm vào Phó Vô Úy, khó khăn. Phó Vô Úy giải thích nói: "Hộ bộ khố phòng, bởi vì tồn phóng triều đình rất nhiều tài vật, quy củ rất nhiều, không phải muốn mở ra đều mở ra, muốn nhìn đều nhìn xem." Không dối gạt Lưu Lang Trung, chính là bản quan cái này hộ bộ Lang Trung, tại không có đường thượng thư cho phép tình huống dưới, cho dù là kém nhất đẳng cấp khố phòng, cũng không có mở ra tư cách, với lại khố phòng chìa khóa cũng tại đường thượng thư trong tay, hắn không cho chúng ta cho dù đi, cũng không cách nào khai môn. Mà đây vẫn chỉ là ta hộ bộ khố phòng, nếu là thái phủ tự trưởng quản quốc khố, tỉ như kim bộ khố, độ chi kho chờ, đó chính là đường thượng thư cũng không có quyền lực trực tiếp mở ra, cần do thái phủ khanh gật đầu mới được. Thấy Lưu Thụ Nghĩa như mày, Phó Vô Úy sợ Lưu Thụ Nghĩa hiểu lầm chính mình, cho là mình đang cố ý làm khó Lưu Thụ Nghĩa, hắn nói ra: "Cái quy củ này không phải bản quan nói bậy, Lưu Lang Trung nếu không tin, tùy tiện ra ngoài tìm hộ bộ đồng nghiệp hỏi một chút liền biết." Lưu Thụ Nghĩa tự nhiên năng lực nhìn ra Phó Vô Úy không phải cố ý làm khó chính mình, hắn lắc đầu nói: "Phó Lang Trung quá lo lắng, bản quan sao lại không tin ngươi, chỉ là hướng ngân án điều tra cần nắm giữ toàn diện manh mối mới có thể, này khố phòng ta nhất định phải nhìn xem." Phó Vô Úy đưa ra đề nghị: "Vậy bản quan đi sai người xin phép một chút đường thượng thư." Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu liếc nhau một cái, Đỗ Cấu khẽ gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa liền đã hiểu, hộ bộ thượng thư Đường Kiệm cùng Đỗ Như Hối quan hệ phải rất khá, chí ít sẽ không làm khó chính mình. Hắn gật đầu nói: "Vậy làm phiền Phó Lang Trung." "Không dám đảm đương, đều là ta phải làm." Phó Vô Úy liền nói ngay: "Ta cái này để người đi tìm đường thượng thư." "Chờ một chút." Đỗ Cấu gọi lại phải rời khỏi Phó Vô Úy, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Phó Vô Úy, nói: "Phó Lang Trung có thể để người mang theo này mai ngọc bội đi gặp đường thượng thư." Phó Vô Úy tiếp nhận ngọc bội, liền thấy ngọc bội tính chất 10 phần ôn nhuận, mặt sau khắc lấy tưởng vân đồ án, chính diện thì là một cái cổ truyện đỗ chữ. Hắn tâm thần giật mình, ý thức được này mai ngọc bội đại biểu là Đỗ gia ý chí. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm đường thượng thư sẽ hay không cho Lưu Thụ Nghĩa mặt mũi, hiện tại có Đỗ Cấu ngọc bội, vậy liền tất nhiên không thành vấn đề. Đường thượng thư không nể mặt Lưu Thụ Nghĩa, cũng phải cấp đốt như hối mặt mũi. Hắn vội vàng cẩn thận đem ngọc bội giữ kín kỹ, nói: "Ba vị chờ một lát, bản quan đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. Nhìn Phó Vô Úy vội vàng rời đi bóng lưng, Đỗ Cấu nói với Lưu Thụ Nghĩa: "Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm, tuy là văn nhân, nhưng làm người phong khoáng, không theo quy củ, gia phụ đối nó đã là tán thưởng kỳ tài, lại thán hắn vô cùng phong khoáng, cơ quan không lưu tâm sự vụ, quá mức yêu thích uống rượu mua vui, tương lai sợ bị phản vệ. Ngươi mặc dù danh khí đã lên, nhưng ở đường thượng thư cấp độ này, sợ là còn chưa đủ dẫn tới hắn coi trọng, lại thêm lấy thói quen của hắn, hiện tại cũng đã say rượu, say khướt phía dưới, như đột nhiên biết được ngươi đang hoài nghi hộ bộ, sợ rằng sẽ đối với tâm tư ngươi sinh không vui, cho nên ta cho hắn đồ ra ngọc bội, nhường đường thượng thư đã hiểu trong này cũng có gia phụ ý nghĩa, hắn có thể cự tuyệt ngươi, nhưng dù là hắn say rượu, cũng sẽ không từ chối gia phụ, sẽ không cự tuyệt, sợ là không dám từ chối đi." Lưu Thụ Nghĩa nghe rõ chưa vậy, Đường Kiệm rất ưa thích uống rượu mua vui, hiện tại khoảng đã say rồi, loại tình huống này, không cách nào nhường hắn gìn giữ lý trí tự hỏi. Rất nhiều phản ứng cũng sẽ là theo bản năng cử động. Bởi vậy, nghe nói chính mình một cái nho nhỏ ngũ phẩm hình bộ lang trung dám điều tra hình bộ, lấy Đường Kiệm phong khoáng, sợ rằng sẽ nghĩ một cái tắt chụp chết chính mình. Nhưng biết được việc này phía sau có Đỗ Như Hối ủng hộ, kia Đường Kiệm đoán chừng trực tiếp đều sợ tới mức tỉnh rượu. Là cái này địa vị cùng phẩm cấp khác biệt. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Lưu Thụ Nghĩa không có lấy ra lý thế dân thủ dụ, như xuất ra lý thế dân thủ dụ, hắn đoán chừng Đường Kiệm sẽ sợ tới mức tiểu cũng không dám lại uống. Có thể làm một cái mở cửa chìa khóa, đều dùng lý thế dân thủ dụ đe dọa hộ bộ thượng thư, có chút không đáng. Như bởi vậy cùng Đường Kiệm trở mặt, kia liền càng không đáng giá. Do đó, năng lực dịu dàng một chút giải quyết, hắn cũng không muốn tùy tiện dùng lý thế dân đè người. Lưu Thụ Nghĩa hướng Đỗ Cấu chắp tay nói: "Rất may có Đỗ tự thừa tại, nếu không có ngươi, hôm nay ta có thể muốn đụng một lần mít." Đỗ Cấu tùy ý khoát tay, nói: "Cùng ta đừng nói là loại lời này, thật giống như ta không biết ngươi có bệ hạ thủ dụ đồng dạng." Lưu Thụ Nghĩa cười ha ha một tiếng, nguyên lai Đỗ Cấu cái gì đều đã nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là vì chính mình ra mặt. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng không khỏi cảm khái, chính mình kiếp này năng lực gặp được Đỗ gia huynh muội, đời trước đoán chừng đem đại vận nhà máy cũng đủ bể. Cứ như vậy, Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh Kiên nhẫn tại Phó Vô Úy làm việc trong phòng chờ. Cũng may Đường Kiệm phủ đệ khoảng cách hộ bộ cũng không tính xa, lại thêm ban đêm con đường thông suốt, Không đến 3 khắc đồng hồ, Phó Vô Úy cũng nhanh bước đi trở về. Vừa đi, hắn một bên cao hứng nói, "Lưu Lang Trung, Đỗ Tự Thừa, Đường Thượng Thư đã gật đầu, chìa khóa đã đưa tới, chúng ta bây giờ là có thể đi khu phòng." DS, 1 triệu chữ. Bất chi bất giác, đã làm bạn mọi người hơn 4 tháng, cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta cùng bao dung, quá khó khăn á. Chương 149, thay vào tặc nhân thân phận, Lưu Thụ Nghĩa tự mình nưu đồ phạm án. 1, chương 149, thay vào tặc nhân thân phận, Lưu Thụ Nghĩa tự mình nưu đồ phạm án. 1, hộ bộ mặc dù có chính mình cố phòng, nhưng bởi vì hộ bộ thu được thu thuế, cùng với nước khác tiến hiến vận, đa số đều muốn để vào trong quốc khố, do triều đình thống nhất điều phối, cho nên hộ bộ khố phòng quy mô cũng không lớn. Lưu Thụ Nghĩa đi theo sau Phó Vô Úy, vừa đi, một bên nghe Phó Vô Úy giới thiệu khố phòng hộ bộ tình huống. Hộ bộ tổng cộng có 3 chỗ khố phòng, chia ra đối ứng quốc khố kim bộ khố, độ chi kho cùng thương bộ thái thương, chứa đựng kim ngân đồng tiền, tơ lụa lụa trắng và gấp thuế vật thật cùng lương thực. Khố phòng hộ bộ chủ yếu công dụng là trung chuyển, các nơi thu được thu thuế sẽ trước tiến vào khố phòng hộ bộ, do hộ bộ tiến hành kiểm kê xác nhận, sau đó đi vào quốc khố. Nếu là quốc khố chứa không nổi, liền sẽ do khố phòng hộ bộ tiếp nhận. Đương nhiên, quy củ mặc dù nói như vậy, nhưng cho đến trước mắt, quốc khố còn không có chứa không nổi tình huống xảy ra. Năm đó có tiền, bởi vì muốn đơn giản hóa quá trình, tiến nhanh mau ra, cho nên không có tiến quy củ phong phú quốc khố, chỉ ở hộ bộ kim bộ khố trung chuyển một chút, liền hướng quân doanh áp vận. Nói xong, Phó Vô Úy ngừng lại. Hắn giơ tay lên, chỉ vào bên trái đằng trước sân nhỏ, nói, chính là tòa này khố phòng. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn lại, liền thấy phía trước là một cái châu ngã ba, có thể thông hướng 3 phương hướng, mỗi một đầu cuối đường đều là một cái viện. Những thứ này đình viện chiếm diện tích rất lớn, lại mỗi cái trong sân cũng có một tòa rất lớn kiến trúc. Bên trái đằng trước trong viện kiến trúc là một tòa 3 tầng lầu cao tháp trạng kiến trúc. Ngay phía trước trong sân kiến trúc thì là 3 tầng lầu cao lầu các thức kiến trúc. Mà phải phía trước kiến trúc là tròn đồng trạng kho lúa, rất rõ ràng, đối ứng là quốc khố chứa đựng lương thực thái thương. Mặc dù Phó Vô Úy nói hộ bộ nhà kho quy mô không lớn, nhưng này cái gọi là quy mô không lớn, cũng chỉ là tương đối quốc khố mà nói xong. Giờ phút này chút ít sân nhỏ đại môn quá chặt, ngoài cửa đều có thị vệ trông coi, lại trong sân cũng có thể nhìn thấy thủ vệ thân ảnh. Dù là khố phòng hộ bộ đẳng cấp kém xa quốc khố, thủ vệ vậy xâm nghiêm như thế, có thể tưởng tượng đại đường quốc khố lại cái kia là như thế nào xâm nghiêm. Lưu Thụ Nghĩa nói, hộ bộ khố phòng thủ vệ luôn luôn như vậy xâm nghiêm sao? Phó Vô Úy gật đầu nói, trước mắt chúng ta chứng kiến thấy thuộc về khố phòng thông thường thủ vệ, từ khố phòng bắt đầu dùng ngày đó lên, liền vẫn luôn là do thị vệ như vậy không dừng ngủ đêm trông coi. Thông thường thủ vệ. Lưu Thụ Nghĩa nhạy bén phát giác được Phó Vô Úy trong lời nói dùng từ chi tiết, nói, chẳng lẽ còn có phi thường quy thủ vệ? Lưu Lang Trung quả thực tâm tư nhạy bén, bản quan nhấc lên liền chú ý tới trọng điểm. Phó Vô Úy gật đầu lần nữa, nói, không sai, xác thực còn có phi thường quy thủ vệ tình huống. Vừa mới ta hướng Lưu Lang Trung giới thiệu ta khố phòng hộ bộ nhiệm vụ trọng yếu nhất, phi thường quy tình huống chính là thu thuế trung chuyển đoạn thời gian kia. Lưu Lang Trung cảm thấy trước mắt thủ vệ rất là nghiêm, nhưng trên thực tế, cùng hàng năm thu thuế thu đông thời tiết mấy tháng kia so sánh, cái này căn bản liền không tính là gì. Mỗi khi thu đông thời tiết đến, nơi này không phải ta hộ bộ thị vệ đến trông giữ, mà là kim nô vệ. Kim nô vệ sẽ trực tiếp tiến vào chiếm giữ hộ bộ, trông giữ khố phòng. Mỗi ngày chúng ta từ khố phòng rời khỏi, đều muốn trải qua kim nô vệ soát người. Đó là thật, dù là một viên tiền đồng, một hạt thuốc cũng không thể mang ra khố phòng. Một sáng bị phát hiện, đó chính là đại tội. Lúc đó, mỗi cái bước vào khố phòng thi hành nhiệm vụ người, cũng hận không thể lột sạch quần áo một cái tắm lại đi ra, đều sợ hơi không chú ý, cả đời sẽ phá hủy. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, hắn ngược lại không cảm thấy triều đình làm như vậy có vấn đề gì. Thu thuế liên quan đến một quốc chi căn cơ, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nếu là không nghiêm khắc trông giữ, lấy trọng tội xử phạt, một sáng hộ bộ có người động tâm tư, lại tùy tiện năng lực mang đi khố phòng thứ gì đó, có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vĩnh viễn không thể đánh giá thấp nhân tâm tham lam. Vừa nói, Lưu Thụ Nghĩa đám người một bên tiếp tục tiến lên, vừa tới ngoài cửa viện, thủ vệ liền nhanh chóng tiến lên, ngăn cản Lưu Thụ Nghĩa đám người. Cho dù là bọn họ biết nhau Phó Vô Úy, cũng đều âm thanh lanh túc nói, Phó Lang Trung này đến chuyện gì? Phó Vô Úy cũng không ngại thị vệ thái độ, hắn từ trong ngực lấy ra hai kiện vật phẩm, một cái là lệnh bài màu đen, một cái là chìa khóa. Hắn giơ lên lệnh bài, nói, phụ đường thượng thư chi lệnh, phối hợp hình bộ Lưu Lang Trung tra án, lập tức khai môn. Hộ vệ cẩn thận kiểm tra xuống lệnh bài, xác nhận không sai về sau, lúc này mới quay người hướng cái khác thủ vệ nói, khai môn. Liền nghe cái tiếng băng lên, tinh thiết chế tạo giống như nhà tù lan can cửa sắt chậm rãi bị mở ra. Phó Vô Úy thấy Lưu Thụ Nghĩa đối với cửa sân tò mò, giải thích nói, dùng cùng loại nhà tù môn, là vì một sáng xảy ra bất trắc, trong viện thị vệ có thể trực tiếp phát hiện ngoài cửa chuyện phát sinh, từ đó lập tức làm ra phản ứng, đỡ phải tầm mắt bị ngăn cản, bên ngoài cũng giết điên rồi, người ở bên trong vậy hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, rất xem thêm dường như kỳ quái quy định, nhiều khi đều là huyết lệ giáo hơn kết quả. Tiến vào viện về sau, Lưu Thụ Nghĩa liền phát hiện trong nội viện thủ vệ càng nhiều. 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, lại tất cả mọi người lưng đeo hồi nào, hai mắt như ừng, dù là tại đêm khuya, vậy không hề một người buồn ngủ gần. Những thị vệ này rõ ràng đều là tinh nhuệ. Lưu Thụ Nghĩa nói, năm đó quân tiền cất đặt ở chỗ này lúc, buổi tối cũng là như vậy thủ vệ sao? Phó Vô Úy gật đầu nói, trừ đó ra, thủ vệ ngoại, phùng một vậy an bài một tên phó tướng cùng 50 tên tinh nhuệ tới đây, lại bọn hắn trực tiếp thay thế ta hộ bộ thị vệ, trông coi khố phòng cửa lớn. Lúc đó cái viện này, thủ vệ chi nghiêm, đủ để cùng thu thuế lúc sánh ngang. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu nghe vậy, hai người cũng không khỏi nhíu mày lại. Vốn chỉ là nghe Phó Vô Úy giảng thuật, bọn hắn đều có thể cảm nhận được tặc nhân ở chỗ này trộm hoán quân tiền, 10 phần khó khăn, hiện tại tự mình lại tới đây, nhìn thấy thủ vệ tình huống, càng cảm tặc nhân trộm hoán quân tiền độ khó chi cao, có thể so với đăng tiên. Giờ khắc này, dù là kiên định như đô cấu, đều có chút dao động. Tại sông nghiêm như thế thủ vệ dưới, không kinh động bất luận kẻ nào trộm hoán 20 vạn quán quân tiền, thật có thể làm được sao? Hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa mặc dù vậy cao mày vũ, có thể trên mặt của hắn cũng không đối bản thân hoài nghi, mà là tìm kiếm cùng tự hỏi, hắn không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại trước mắt tháp cao bên trên. Phó Lang Trung, khai môn đi. Chỉ dựa vào lý thuyết cùng suy luận, trước mắt vụ án, chính là không phải thần ma không thể làm chi, cho nên Lưu Thụ Nghĩa không định lại trì hoãn. Hỏi lại nhiều, nghĩ lại nhiều, không thành thật chi tiết mà điều tra, tìm kiếm manh mối. Nếu như có thể tìm tới manh mối, như vậy này không phải thần ma không thể làm chi chuyện, chính là tặc nhân che giấu hai mắt người thủ pháp thôi. Nếu như tìm không thấy, đại biểu suy đoán của mình có thể có sai, kịp thời nhận rõ sai lầm của mình, nắm chặt thời gian tìm kiếm những phương hướng khác mới là chính đủ. Lưu Thụ Nghĩa cũng không sẽ để tâm vào chuyện của bạn, càng sẽ không đi lâm vào bản thân hoài nghi cả bấy, bên trong hao tổn chính mình. Rốt cuộc hắn biết rõ, tra án vốn là một kiện cần không ngừng thử lỗi chuyện, tìm nhầm phương hướng, uổng phí công phu, đúng là bình thường. Như lúc trước hắn một dạng, mỗi lần điều tra đều có thể nhắm thẳng vào chân tướng, mới là hiếm thấy. Phó Vô Úy không dám trì hoãn, lại là cùng lúc trước giống nhau quá trình, xuất ra đường kiệm lệnh bài giao cho thị vệ kiểm tra, thị vệ xác nhận về sau, tránh ra giữ vững môn. Nhưng lần này không phải thị vệ mở khóa, mà là Phó Vô Úy dùng từ đường kiệm chỗ nào mang tới chìa khóa, đem khóa mở ra. Nhìn Phó Vô Úy thuần thục mở khóa dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa nói, không biết này cố phòng chìa khóa, tổng cộng có mấy cái? Trừ ra đường thượng thương ngoại, phải chăng còn có những người khác cũng có? Phó Vô Úy nói, chìa khóa tổng cộng có 2 thanh. Một cái tại đường thượng thư trong tay, một cái tại đường thượng thư làm việc phòng Bảo Dương trong khóa lại, Bảo Dương tổng có 2 cái khóa, cần 2 thanh chìa khóa đồng thời mở ra mới có thể đem hắn mở ra, mà này 2 thanh chìa khóa chia ra tại 2 vị thị lang trong tay. Nói cách khác, đường thượng thư tại hộ bộ, hoặc là tùy thời có thể tìm thấy đường thượng thư lúc, chỉ có đường thượng thư trong tay chìa khóa mới có thể mở ra khố phòng. Nhưng nếu như đường thượng thư không tại Trường An, hoặc là tiến cùng, liên lạc không được, vừa vội cần mở ra khố phòng, vậy liền cần 2 cái thị lang đi ra mặt, lấy ra chìa khóa mở ra Bảo Dương, lại lấy ra khố phòng chìa khóa mới có thể. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, hộ bộ không hổ là quản tiền nha môn, an toàn ý thức xác thực đủ mạnh. Thượng thư đường kiệm có tuyệt đối quyền hành, nhưng hắn nếu không tại, liền cần 2 cái thị lang đặt thành nhất trí mới có thể mở ra khố phòng. Thị lang trên bản chất là cạnh tranh lẫn nhau tranh quyền quan hệ, bọn hắn không đánh đầu rơi máu chảy liền đã tính hòa tức giận, rất khó lẫn nhau thông đồng, mà này, liền có thể tránh có người mang ý xấu, từ đó làm cho không thể đoán được hậu quả. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, lại nói, nếu là cần mở ra khố phòng, đường thượng thư chắc chắn sẽ không tự mình đến mở khóa, không biết một loại sẽ đem chìa khóa giao cho ai tới mở khóa. Phó Vô Úy không hề nghĩ ngợi, nói, bình thường là ai cần mở ra khố phòng thi hành nhiệm vụ, sẽ đi tìm chính mình phụ trách cấp trên, cuối cùng tầng tầng báo cáo, đã đến lang trung tầng này cấp, sau đó do lang trung xác nhận xác thực cần mở ra khố phòng, liền sẽ hướng đi đường thượng thư xin chỉ thị. Đường thượng thư cho phép về sau, sẽ đem chìa khóa giao cho lang trung, sau đó do lang trung mang theo thủ hạ người tới khố phòng, tại thị vệ giám sát dưới, tồn vào hoặc là lấy ra tương ứng vật. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ gật đầu. Suy nghĩ một lúc, hắn nói ra, nói cách khác, chỉ có lang trung trở lên phẩm cấp người, mới có tư cách tiếp xúc chìa khóa. Lang trung phía dưới quan lại, không có bất kỳ cái gì cơ hội đụng vào chìa khóa. Là chương 149, thay vào tặc nhân thân phận, Lưu Thụ Nghĩa tự mình mưu đồ phản án. 2. Chương 149, thay vào tặc nhân thân phận, Lưu Thụ Nghĩa tự mình mưu đồ phản án. 2. Lưu Thụ Nghĩa nhìn khố phòng to lớn ổ khóa, như có điều suy nghĩ gật đầu rồi gật đầu. Khố phòng môn do tinh thiết chế tạo, độ dày đạt tới 1 thước, cần do 2 tên tinh nhuệ thị vệ đồng thời dùng sức, mới có thể đem hắn khó khăn lắm đẩy ra. Thị vệ đem cửa đẩy ra đầy đủ 2 người thông hành khe hở về sau, liền ngừng lại, nói, chưa bị mời. Phó Vô Úy hướng Lưu Thụ Nghĩa giải thích nói, này khố phòng môn quá nặng, bình thường chúng ta đều chỉ khai lớn nhỏ như vậy, nếu là vận chuyển càng vật lớn, mới biết đem nó toàn bộ đẩy ra. Lưu Thụ Nghĩa cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, hắn gật đầu một cái, liền nắm lấy đèn lồng, tiến nhập khố phòng trong. Vừa tiến vào, Lưu Thụ Nghĩa liền cảm thấy mình hình như ngã vào hắc ám thâm nguyên, không có nguyệt quang chiếu rọi, trong tay đèn lồng hào quang nhỏ yếu, trực tiếp bị trong khố phòng hắc ám thôn phệ, có thể hắn ngước mắt hướng nhìn một phía, liền như là mù mờ dạng, cái gì cũng không nhìn thấy, đập vào mắt chứng kiến thấy, đều là một mảnh đen kịt, trống rỗng. Hắn hiểu rõ, đây là bởi vì khố phòng hoàn toàn là phủ kín trạng thái, tháp cao bên ngoài mặc dù năng lực nhìn thấy cửa sổ, có thể những kia cửa sổ đều bị tấm sắt phong bế, phía ngoài chút điểm quang mang đều không thể rơi vào, lại thêm khố phòng quá lớn, đèn lồng quang mang có thể bao phủ địa phương, cái gì cũng không có, loại cảm giác này, thật giống như một chiếc thuyền con đặt mênh mông vô bờ hải dương đồng dạng. Lưu Lang Trung chờ một lát, ta trước đem ánh đến nhóm lửa. Phó Vô Úy xách đèn lồng, xe nhẹ đường quen tìm được khảm ở trên vách tường nến, sau đó một tướng đến bên trên ánh đến nhóm lửa. Theo mấy chục cây ngọn nến thắp sáng, nguyên bản đen nhánh khố phòng cuối cùng sáng lên. Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới nhìn đến căn này khố phòng toàn cảnh. Mặc dù bên ngoài nhìn lên tới, này tháp trạng khố phòng là 3 tầng, nhưng trên thực tế, này khố phòng đều cùng hậu thế sân vận động mở dạng, nhìn lên tới rất cao, thực tế chỉ có 1 tầng. Lại cao vừa rộng, người đứng ở chỗ này, thật giống như tiểu thấp người đi tới cự nhân vương đỉnh, Lưu Thụ Nghĩa không cách nào tưởng tượng, được bao nhiêu tiền đồng mới có thể đem lớn như thế khố phòng đổ đầy. Mặt đất do đá cẩm thạch lát thành, mười phần vuông vức bóng loáng, ánh nến phản chiếu ở phía trên, liền tựa như soi vào gương đồng dạng. Vách tường là gạch xê, mặt ngoài bôi màu bạc sơn, có thể Lưu Thụ Nghĩa rõ ràng nhớ phải ở bên ngoài nhìn xem khố phòng lúc, vách tường là tảng đá lũy thế. Như thế nhìn tới, tòa này khố phòng vách tường, ứng chí ít có 2 tầng, độ dày không thể so với kia cửa sắt kém bao nhiêu. Nếu là xảy ra bất trắc, có người nghĩ trắng trợn cướp đoạt khố phòng, không có chìa khóa tình huống dưới, đoán chừng liền đập tường, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà chính là bên ngoài có hai nhóm hộ vệ, vách tường cửa lớn, thậm chí cửa sổ đều khó có khả năng đơn giản bằng nhân lực phá vỡ tình huống dưới, tác nhân chính là đem quân tiền lặng yên không một tiếng động đổi thành tảng đá, lại bình yên đem quân tiền trở ra ngoài. Bọn hắn đến tuột cùng dùng thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến? Lưu Thụ Nghĩa một bên trầm tư, một bên hướng Phó Vô Úy nói, không biết làm lúc những kia quân tiền đặt ở nơi nào. Phó Vô Úy vội vàng xách đèn lồng đi vào khố phòng vị trí chính trung tâm, nói, chính là chỗ này, làm lúc nơi này tiền đồng đống được giống như núi. Phó Vô Úy kết đại đưa tay mở ra, nếu không phải là chúng ta khố phòng cũng đủ lớn, có thể cũng chứa không nổi. Lưu Thụ Nghĩa trong đầu hiện ra ngay lúc đó hình tượng, chất như núi đồng tiền, tại kiểm kê qua đi, chứa vào cái dương, mà kia cái dương chất đống là cao hơn càng lớn sơn. Cho dù căn này khố phòng cũng đủ lớn, sợ rằng cũng phải chiếm cứ hơn phân nửa vị trí. Trước đó hắn đối với 20 vạn sâu tiền đồng số lượng không có sáng tỏ cảm giác, lúc này tham khảo khố phòng lớn nhỏ, mới hiểu được kia đến tuột cùng là kinh khủng bực nào trọng lượng cùng thể tích. Như vậy nhiều đồng tiền, mong muốn ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đem nó lấy ra, sau đó lại cẩn thận cân nặng, lấy tảng đá và trọng lượng thay thế. Đừng nói mấy chục người, chỉ sợ sẽ là hơn trăm người, đều chưa hẳn năng lực hoàn thành. Này không thể so với hộ bộ kiểm kê quân tiền số lượng thoải mái bao nhiêu, lượng công việc có thể xưng khủng bố. Với lại khố phòng diện tích cứ như vậy đại, có thể dung nạp nhân viên số lượng là có hạn, nói cách khác, có thể tham dự người, tối đa cũng đều mấy chục người. Có thể mấy chục người, căn bản hết không thành làm việc như vậy lượng. Chớ nói chi là, bên ngoài còn có hai phe nhân mã trông coi, phàm là trong khố phòng có bất cứ động tĩnh dị thường nào vang lên, đều sẽ bị bọn hắn chú ý. Này làm sao nhìn xem, cũng như thế nào là không thể nào làm được chuyện. Lưu Thụ Nghĩa lông mày chăm chú nhăn lại, giờ khắc này, ngay cả hắn đều không thể không đi cân nhắc, là không phải là của mình, suy đoán sai lầm rồi, có tiền không phải ở chỗ này mất đi, mà là tại vận chuyển trên đường. Hắn cau mày, tại trống trải trong khố phòng dục dịch. Đỗ Anh thấy Lưu Thụ Nghĩa đi lại nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc, mấp máy môi son, liền muốn tiến lên. Có thể nàng vừa phóng ra một bước, lại bị Đỗ Cấu ngăn cản. Đỗ Cấu nhìn đi đến bách tường trước, đưa tay chỗ mặc ngân gạch Lưu Thụ Nghĩa, lắc đầu nói, nhường hắn yên lặng một chút đi. Trước mắt vụ án, sớm đã không phải là lẽ thường có thể nghĩ thông suốt, từ lâu vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm chủ, hiện tại bất kể là ngươi hay là ta, cũng không giúp được hắn. Có thể trợ hắn đi ra khốn cảnh người, chỉ có chính hắn. Đỗ Anh làm sao không đã hiểu huynh trưởng ý nghĩa, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, nàng vô cùng không thích nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa như mày, chỉ cần Lưu Thụ Nghĩa gặp khó khăn, mày nhăn lại, nàng ngày bình thường không có một gợn sóng nội tâm, liền sẽ khó chịu. Nàng không biết này là bởi vì cái gì, nàng chỉ biết là, chỉ có Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa giãn ra lông mi, lòng của mình mới biết khôi phục lại bình tĩnh. Hắn năng lực đi ra sao? Đỗ Anh lo lắng nói. Nếu nói trên đời này có ai năng lực tra ra án này chân tướng, chỉ có hắn. Đỗ Cấu chưa hề nói năng lực, vậy không có nói không năng lực, án này trình độ ma quái đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn đã vô pháp tiến hành phán đoán. Đỗ Anh nhìn Lưu Thụ Nghĩa giống như con giống như núi cao trầm trọng thân ảnh, trắng non hai tay chậm rãi nắm chặt, nói, ngã tướng tin hắn năng lực. Lưu Thụ Nghĩa cũng không biết Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh đang lo lắng cho mình, hắn giờ phút này đầy trong đầu đều là đang tự hỏi, nếu như hắn là tập nhân, hắn phải làm như thế nào mới có thể đem giống như núi quân tiền bụng trộm lấy đi, lại không kinh động bất luận kẻ nào, tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đem mỗi một cái dương thay đổi ngang nhau trọng lượng tảng đá. Tất nhiên thường quy tìm kiếm đầu mối cách thức, không cách nào tìm thấy đầu mối lưu dụng, Lưu Thụ Nghĩa liền chuẩn bị dùng phi thường quy phương pháp. Hắn đem chính mình toàn diện thay vào tập nhân thân phận, đứng ở tập nhân góc độ tự hỏi vấn đề. Án này gây án thủ pháp, không phải là lẽ thường có thể tưởng tượng, đây cũng là đại biểu, nó rất có thể có duy nhất tính, không tồn tại rất nhiều có thể. Bởi vậy, chỉ cần mình có thể nghĩ tới nào đó biện pháp, có thể cùng án này kết quả nhất trí, vậy nó có thể chính là tập nhân sử dụng phương pháp. Chui vào khố phòng, mở khóa, xé mở giấy niêm phong, chuyển ra quân tiền, ước lượng trọng lượng, vận ra quân tiền, vận tiến tảng đá, ước lượng trọng lượng, vận ra tảng đá, phục hồi như cũ giấy niêm phong, lại lần nữa khóa lại, quét dọn hiện trường, bình yên lặn ra. Nói cho cùng, ta nếu vì tập nhân, cần làm, chính là những việc này. Có thể những việc này, xoay quanh không ngoài hai chuyện, ra vào cùng thời gian. Ra vào, khố phòng chỉ có một cánh cửa, trên cửa lớn khóa, ngoài cửa có hai nhóm hộ vệ trông coi, không thể nào từ cửa lớn ra vào. Cửa sổ đâu? Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ bị tấm sắt phong kín, với lại muốn vận chuyển như vậy nặng nghề tảng đá cùng quân tiền, từ chật hẹp cửa sổ ra vào, trên cơ bản không thể nào. Nóc nhà. Hắn lại nhìn về phía nóc nhà, rất nhanh lại lắc đầu, cửa sổ cũng rất khó vận chuyển, chớ nói chi là nóc nhà, với lại trong viện đều là người, như nóc nhà đứng người, không thể nào không bị phát hiện. Còn có thời gian. Làm nhiều chuyện như vậy, vô luận như thế nào phối hợp ăn ý, cũng đều tuyệt đối không cách nào tại trong vòng 3 canh giờ hoàn thành, liền để cho hộ bộ quang minh chính đại đi làm, 3 canh giờ đều chưa hẳn đầy đủ, chớ nói chi là ta căn bản cũng không có 3 canh giờ. Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cằm, lưng tựa vách tường, xoay người, nhìn trống trải khố phòng, đôi mắt nheo lại, tất nhiên thời gian có thể xác định tuyệt đối không đủ dùng. Ta như đến mưu đồ việc này, vậy cũng chỉ có thể tỉnh lược một ít quá trình, đến bảo đảm thời gian đầy đủ. Cái gì quá trình có thể tiết kiệm hơi đâu? Hoặc nói, nào quá trình tuyệt đối không thể tỉnh lược? Dọn đi con tiền, chuyển vào tảng đá. Chỉ có hai chuyện này, tuyệt đối không thể tỉnh lược, cái khác cũng có thể tỉnh lược. Để bảo đảm không có sơ hở nào, lấy thời gian ngắn nhất, hoàn thành Thâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch, ta khẳng định sẽ đem tất cả có thể tỉnh lược phân đoạn, cũng tóm tắt, chỉ để lại nhất định phải làm hai chuyện. Tác nhân có phải đúng như những gì ta nghĩ? Nếu thật sự là như thế, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng có một cái can đảm suy đoán, những tảng đá kia có lẽ là sớm liền chuẩn bị tốt, đã sớm bỏ vào đồng dạng trong dương, đồng thời dán lên đồng dạng giấy niêm phong. Nói cách khác, tác nhân căn bản là không có làm nhiều chuyện như vậy, bọn hắn chỉ làm hai chuyện, đem quân tiền ngay cả cái dương dọn đi, đem tảng đá ngay cả cái dương chuyển đến. Nguyên nhân chính là đây, trên cái dương giấy niêm phong mới không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu, vì tại trương thiếp sau đó, sát thực ép căn bản không hề bị để lộ qua. Như vậy, thời gian đều hoàn toàn đủ. Với lại thời gian sử dụng còn ngắn nhất, cũng có thể trình độ lớn nhất, bảo đảm không bị người bên ngoài phát hiện, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Nếu là như vậy, nhiều như vậy tảng đá đã sớm sắp xếp gọn, chờ đợi Thâu Thiên Hoán Nhật. Như vậy giống như núi cao cái dương đặt ở chỗ đó, nhưng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Còn có môn, cửa sổ, nóc nhà, tất cả có thể ra vào địa phương đều bị bài trừ, kia tặc nhân có thể không kinh động bất luận kẻ nào, bình yên ra vào phương pháp. Lưu Thụ Nghĩa nghĩ tới chính mình tại Thúy Hoa Sơn thần từ bên trong trải nghiệm. Này phố phòng, lẽ nào cũng có cơ quan ám đạo. Chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 1, chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 1, Lưu Thụ Nghĩa có suy đoán, lập tức đem ánh mắt quét về phía tất cả khố phòng. Tại mấy chục ngọn đèn lửa chiếu rọi xuống, lớn như vậy khố phòng rõ ràng đập vào mi mắt. Chỉ thấy khố phòng ở giữa nhất bên cạnh, chính chất đống một ít cái dương tất cả đã khóa lại, không biết bên trong chứa những gì. Sạch sẽ đá cẩm thạch trên mặt đất, năng lực nhìn thấy rất nhiều vết rạch, nghĩ đến là vận chuyển đồ vật tạo thành dấu vết. Ngoài ra, trên mặt đất không còn gì khác dấu vết, đá cẩm thạch sàn nhà trong lúc đó cũng không có rõ ràng khe hở, mỗi một viên đá cẩm thạch kết nối cũng mười phần chặt chẽ, nhìn không ra bị xốc lên qua dấu hiệu. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, trực tiếp đi ra khố phòng, hướng một người thủ vệ nói, năng lực mượn bản quan đao của ngươi sao dùng một lát sao? Thủ vệ sửng sốt một chút, không rõ Lưu Thụ Nghĩa muốn làm gì, nhưng vừa nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa trên người kia màu ửng đỏ quan bảo, ý thức được Lưu Thụ Nghĩa là ngũ phẩm chi thượng trọng thần, liền không dám chần chờ, liền tranh thủ vỏ đao tháo tiếp theo, cung kính đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Đa tạ. Lưu Thụ Nghĩa hướng thủ vệ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhận lấy vỏ đao. Hắn nắm lấy vỏ đao quay người lần nữa tiến vào khu phòng, sau đó tại phó vô bị đám người mặt ngơ ngác nhìn chăm chú, bắt đầu dùng đao sao hướng về mặt đất gõ gõ đập đập. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa này có thể xưng hành động cái gì, phó vô bị hoàn toàn lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn nhịn không được hỏi, Lưu Lang Trung, ngươi đây là? Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh vậy liếc nhau một cái. Chẳng qua không giống với phó vô bị từ đầu tới cuối hoàn toàn mờ mịt, Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh đi theo Lưu Thụ Nghĩa phá án và bắt giam không ít vụ án, với lại vậy tự mình trải qua thần từ thạch địa án. Cho nên tại ban đầu mở mịt về sau, bọn hắn liền đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ. Đỗ Cấu nói, Lưu Lang Trung, ngươi là hoài nghi. Này khố phòng dưới mặt đất, có cùng thần từ dưới đất giống nhau cơ quan ám đạo. Cái gì? Cơ quan ám đạo? Phó vô ý nghe được Đỗ Cấu lời nói, không giống nhau Lưu Thụ Nghĩa mở miệng, liền làm nói ngay, không thể nào. Ta hộ bộ khố phòng, làm sao lại có loại kia đồ vật? Đỗ Tự Thừa, ngươi đem ta hộ bộ muốn trở thành cái gì? Hộ bộ khố phòng, chủ yếu chính là trung chuyển triều đình thu thuế chi dụng. Nếu ta khố phòng hộ bộ hạ thật sự có không thể gặp người cơ quan ám đạo, chẳng phải là nói ta hộ bộ tại tham ô tham nhũng, tham ô, trộm dấu thuế ngân. Phó vô úy phản ứng rất lớn, rốt cuộc việc này nếu là chuyển đi, đối với hộ bộ mà nói, tuyệt đối là chí mạng đại sự. Tại thu thuế trung chuyển thời điểm, dù là mang đi ra ngoài một viên tiền đồng, một hạt túc, đều sẽ bị triều đình trọng phạt. Này nếu là bị bệ hạ nghe nói hộ bộ khố phòng dưới còn có dấu cơ quan ám đạo, có thể tưởng tượng hộ bộ chúng quan viên sẽ là cơ nào kết cục. Cho nên Đỗ Cấu chỉ là hơi nhấc lên, liền cùng đạp phó vô úy cái đuôi mở dạng, nhường hắn ngay cả Đỗ Cấu thân phận cũng bất chấp, trực tiếp mở miệng phản bác. Lưu Thụ Nghĩa đối phó không sợ như vậy kịch liệt phản ứng cũng không cố ý ngoại, động tác trên tay của hắn như cũng không dừng lại, vừa đi động, một bên đánh dưới chân đá cẩm thạch mặt đất, đồng thời nói, Phó Lang Trung không cần căng thẳng, chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi hộ bộ tồn tại thế nào tâm tư, bản quan sẽ làm như vậy, chỉ là thói quen mà thôi, chỉ cần nhìn thấy này sạch sẽ gọn gàng mặt đất, liền không nhịn được muốn cầm đồ vật gõ gõ. Đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen xấu, mặc dù ta vẫn muốn sửa lại, nhưng thật sự là ngứa tay không được, nhịn không được à, mong rằng Phó Lang Trung có thể hiểu được bản quan đam mê. Phó vô úy nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này thật sự trên đời này còn có người có kiểu này đam mê. Hắn có thấy người một trời không tới thanh lâu chơi gái đều toàn thân khó chịu, có thấy người biết rõ đánh bạc không đúng cũng nhịn không được ra tay, có thấy người nhìn thấy cậu liền muốn đi đạp hai cước, lại làm sao kỳ hoa đam mê hắn đều gặp, có thể duy trì có chưa từng thấy có người đam mê là ưa thích cầm đồ vật gõ đất mặt. Lưu Thụ Nghĩa nắm chặt thời gian tiếp tục đánh, trên mặt thì là bất đắc dĩ cười khổ, bản quan cũng biết này đam mê rất khó để người lý giải, nhưng này cùng bản quan khi còn bé trải nghiệm liên quan đến, chỉ là kia trải nghiệm quá mức mất mặt, thực sự ngại quá hướng người ngoài kể ra, mong rằng Phó Lang Trung thông cảm. Phó vô úy thấy Lưu Thụ Nghĩa nét mặt chân thành, trên mặt đắng chát so với hắn phạm sai lầm bị Đường Thượng Thư chửi mắng lúc còn muốn càng khổ, cuối cùng là gật đầu nói, mỗi người cũng có chỗ khó xử của mình, bản quan lý giải, Lưu Lang Trung yên tâm, bản quan nhất định thế Lưu Lang Trung giữ bí mật, tuyệt đối không khiến người khác biết được. Đa tạ. Lưu Thụ Nghĩa chân thành cảm tạ. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa dăm ba câu, liền đem Phó Vô Úy lừa gạt được dáng vẻ, Đỗ Cấu khỏe mắt quất thẳng tới. Hắn không ngờ rằng, Lưu Thụ Nghĩa như thế kỳ hoa lý do, Phó Vô Úy đều sẽ tin tưởng. Đến tột cùng là Lưu Thụ Nghĩa quá xảo trá, hay là Phó Vô Úy quá đơn thuần? Đỗ Anh cũng là hai mắt lấp lóe nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nàng chợt phát hiện, Lưu Thụ Nghĩa quá biết gạt người, về sau không thể cái gì Lưu Thụ Nghĩa cái đó thoại cũng tin tưởng, phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh, bằng không đều cùng trong nhà tẩu tẩu bự dạng, thật sự cho rằng huynh trưởng cũng không đi thanh lâu. Lưu Thụ Nghĩa không hề biết mấy người suy nghĩ trong lòng, hắn đem Phó Vô Úy lừa gạt được về sau, đều nắm chặt thời gian đến nghiệm chứng suy đoán của mình. Nếu như khố phòng dưới đất thật sự có cơ quan ám đạo, kia ám đạo lối vào chỗ tất nhiên là trống không, nói cách khác, thông qua đánh đá cẩm thạch sàn nhà, năng lực nghe được phát trống không thùng thùng thanh. Thế nhưng hắn hao tốn trọn vẹn hơn một phút thời gian, đánh tất cả có thể đụng vào đá cẩm thạch sàn nhà, kết quả lại là không có bất kỳ cái gì một miếng sàn nhà có phát trống không tiếng vang. Hắn lông mày không khỏi nhíu lên. Sẽ phát sinh loại tình huống này, có 3 loại có thể. Loại thứ nhất, chính mình đã đoán sai, này không cần nhiều lời. Loại thứ hai, ám đạo lối vào bị những kia cái dương để ép, chính mình không có nghiệm chứng đến. Mà loại thứ ba, tác nhân vô cùng cẩn thận, cửa vào trải qua đặc thù xử lý, đã cầm thạch sàn nhà phía dưới, có thể còn có cái khác đệm tầng, có thể đơn giản đánh, không cách nào đem nó sàng chọn ra tới. Đến tột cùng là loại nào có thể, Lưu Thụ Nghĩa cũng không thể xác định. Nhưng cho dù là loại thứ hai dễ dàng nhất phân rõ có thể, hắn cũng vô pháp tùy tiện đi nghiệm chứng. Rốt cuộc hắn biết rõ, chính mình tìm kiếm mật đạo chuyện, như bị quan viên hộ bộ biết được, sẽ khiến bọn hắn thế nào sợ hãi cùng kháng cự. Hắn vừa mới sở dĩ vô dụng lý thế dân đè người, mà là lấy nói dối che giấu đi, chính là không hy vọng cùng hộ bộ trực tiếp đối đầu. Tại không xác định ám đạo có tồn tại hay không tình huống dưới, cùng hộ bộ xảy ra xung đột, rõ ràng vô cùng không lý trí. Lưu Thụ Nghĩa tâm tư bắt chuyện, hắn hướng Phó Vô Úy nói, "Phó Lang Trung, không biết ngươi khố phòng hộ bộ tại kiến tạo lúc là do ai kiến tạo? Công bộ sao? Nếu là này khố phòng thật tồn tại cơ quan ám đạo, kia tất nhiên là tại ban đầu lúc kiến tạo đều bí mật khởi công, bằng không như Phó Vô Úy lời nói, từ khố phòng hộ bộ chính thức bắt đầu dùng bắt đầu, liền một mực do hộ vệ trông coi, vậy liền không có cơ hội đến kiến tạo." Thầm nói. Ai ngờ Phó Vô Úy nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, "Khố phòng không phải chúng ta kiến tạo." "Cái gì?" Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày. Đỗ Cấu cũng không có đã hiểu Phó Vô Úy ý nghĩa. Phó Vô Úy giải thích nói, "Không dối gạt Lưu Lang Trùng, nơi này nhưng thật ra là dân bộ tiền thủy, vậy tức hiện tại hộ bộ ở chỗ đó, theo thủy dạng đế rời đô Lạc Dương, nơi này liền hoang phế. Mãi đến khi đại đường định đô Trường An, bởi vì lúc đó đại đường loạn trong giang ngoài, tài chính căng thẳng, vì vậy triều đình cũng không tiến tạo mới quan tự, chỉ là đem tiền thủy quan tự lại lần nữa sửa chữa một phen, các nha môn đều vào ở làm việc." Lưu Thụ Nghĩa giật mình, thì ra là thế, nói cách khác, các ngươi bước vào nơi này trước đó, những thứ này khố phòng liền đã tại cái này. Là chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 2, chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 2, Phó Vô Úy nói, chẳng qua nơi này hoang phế nhiều năm, lại thêm thủy mạt chiến loạn, không người quản lý, cho nên khố phòng rất là dơ giấy bẩn thỉu, chúng ta cũng là phí hết một phen công phu thanh lý, lại do công bộ tu bổ nóc nhà, vách tường lại lần nữa bôi sơn, thay đổi cửa sắt, lúc này mới lại lần nữa bắt đầu dùng. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hắn nhìn sáng ngời bằng phẳng đá cẩm thạch mặt đất, nói, không biết này đá cẩm thạch sàn nhà là nguyên lai đều có, hay là phía sau do công bộ lại lần nữa thay đổi lát thành. Nguyên lai đều có. Phó Vô Úy nói ra, chúng ta tại vừa tiến vào nơi này lúc, nhìn thấy bức tường chốc ra, tường gạch loang lổ, nghĩ mặt đất khẳng định cũng sẽ không tốt ở đâu, đều suy xét muốn để công bộ đem mặt đất lại lần nữa lát thành một phen. Ai ngờ khi chúng ta dọn dẹp trên mặt đất vết bẩn cùng cho bụi về sau, lại phát hiện này đá cẩm thạch sàn nhà lại hoàn hảo không chút tổn hại, phía trên trừ ra có chút vết cắt ngoại, không có bất kỳ vấn đề gì, công bộ kiểm tra về sau cũng nói cho dù thay đổi sàn nhà, lấy làm lúc quốc khố tài lực, lại lần nữa lắp thành sàn nhà cũng không có khả năng đây này đá cẩm thạch mặt đất càng tốt hơn, bởi vậy chúng ta liền quyết định tiếp tục sử dụng. Nghe Phó Vô Úy lời nói, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên. Đồng dạng một tòa khố phòng, hoang phế nhiều năm về sau, ngói nóc nhà xuất hiện vấn đề, bức tường thoát ly, tường gạch vậy phai màu loang lổ. Có thể đá cẩm thạch phiến đá lắp thành mặt đất, lại như mới. Dù là nhiều năm sau hiện tại, cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Đất này tấm dùng tài liệu, có phải hay không vô cùng tốt? Liền xem như hoàng cung đại điện sử dụng tấm vật liệu, đoán chừng cũng liền chất lượng. Rõ ràng là cùng một tòa khố phòng, là chỗ nào tấm chất lượng, cùng cung địa phương khác chất lượng, khác biệt to lớn như thế. Lưu Thụ Nghĩa chầm chầm vào vương bức chân bóng, có thể ánh chiếu ra bản thân cái bóng mơ hồ sàn nhà, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn lại lần nữa nhìn về phía Phó Vô Úy, nói, "Phó Lang Trung, không biết năm đó công bộ tại sửa chữa tòa này khố phòng lúc, có từng phát hiện cái gì chỗ dị thường, hoặc nói qua cái gì nơi này khác biệt với cùng địa phương khác đặc thù lời nói?" Phó Vô Úy không có đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hắn lắc đầu, "Không có chứ, bản quan làm lúc chỉ là hộ bộ nho nhỏ chủ sự, công vụ bề bộn, cũng không một mực chú ý nơi này, không biết bọn hắn có phải nói cái gì. Bất quá ta cũng không nghe được cái gì tin đồn, nghĩ đến hẳn là không cái gì dị thường." Lưu Thụ Nghĩa không có từ trên thân Phó Vô Úy phát hiện nói dối lúc khẽ nhúc nhích làm cùng hơi nét mặt, hắn suy nghĩ một lúc, lại nói, "Bản quan cũng coi như hiểu sâu biết rộng, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này tháp trạng khố phòng, không biết đem khố phòng xây thành bộ dáng này, có phải có cái gì đặc biệt ngụ ý?" Phó Vô Úy nhún vai, nói thật, ta cũng rất tò mò, nhưng chiến hỏa độc hại sau đó, kiến tạo những kiến trúc này hồ sơ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng không biết cụ thể là ai đến kiến tạo những kiến trúc này, chỗ lấy cho đến nay, đây là một điều bí ẩn. Lưu Thụ Nghĩa híp hạ con mắt, ngay cả hộ độ người đều không rõ ràng. Tiểu này tháp trạng kiến trúc, vốn là hiếm thấy, dùng cho khu phòng, càng là hơn hiếm thấy. Tại làm lúc, hẳn là cũng sẽ khiến không ít người tò mò, biến thành chuyện bàn tán, là tất nhiên. Cho dù chiến hỏa đem hồ sơ tiêu hủy, có thể chỉ cần có người có tương quan ký ức, nhất định có thể thăm dò được. Có thể đã nhiều năm như vậy, hộ bộ lại đối với cái này như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Là không có tìm người nghe ngóng sao? Hay là nói, không có ai biết nguyên nhân chân chính? Hay là, người biết, đều đã chết? Nhìn này đặc biệt vừa thần bí khố phòng, Lưu Thụ Nghĩa ngày càng cảm thấy, tòa này khố phòng cất giấu to lớn bí mật. Chỉ là đường chiều hộ bộ này kẻ đến sau, đối với cái này hoàn toàn không biết. Mong muốn tìm hiểu thông tin, chỉ có thể tìm những người khác. Nhưng ai có cơ hội biết được việc này đâu? Lưu Thụ Nghĩa đại não không ngừng chuyển động, hắn đã thấy người, tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện hiện. Từng bóng người không ngừng tại trước mắt mình hiện lên. Đột nhiên, Lưu Thụ Nghĩa thần sắc khẽ động, hắn nghĩ tới một người. Phó Lan Trung. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Phó Vô Úy, chắp tay nói, bản quan tạm thời nghĩ tới một chuyện, cần ta lập tức đi xử lý, cho nên trước hết không quấy rầy Phó Lan Trung. Phó Vô Úy nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản hắn cũng làm tốt bị Lưu Thụ Nghĩa quấn một đêm chuẩn bị, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyện, Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên muốn rời đi. Mặc dù không biết Lưu Thụ Nghĩa vì sao muốn đi, nhưng có thể đưa đi tên ôn thần này, tóm lại là chuyện tốt, rốt cuộc Lưu Thụ Nghĩa sẽ rời đi, đại biểu hộ bộ cùng hướng ngân án không quan hệ, chính mình cũng có thể yên lòng. Hắn bộ nói, bạn quan cùng Lưu Lang Trung mới quen đã thân, nguyên bản còn dự định sau khi trời sáng, mở tiệc chiêu đãi Lưu Lang Trung đầu, nhưng Lưu Lang Trung công vụ quan trọng, ta cũng không thể ngăn đón Lưu Lang Trung. Đành phải về sau lại tìm cơ hội, cùng Lưu Lang Trung không say không về. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn hắn, cười lấy chắp tay, có thể chúng ta chẳng mấy chốc sẽ còn gặp lại đấy. A. Phó Vô Úy không có đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa thâm ý, Lưu Thụ Nghĩa dĩ nhiên đã mang theo đố cấu đám người, nhanh chân đi ra khu phòng, đem vỏ đao còn cho hộ vệ về sau, liền nhanh chóng rời đi hộ bộ. Trên đường, đố cấu dục ngựa cùng Lưu Thụ Nghĩa song hành, thấy Lưu Thụ Nghĩa mục tiêu sáng tỏ dẫn mã chạy vội, hiếu kỳ nói, chúng ta này là muốn đi đâu? Hình bộ đại lao. Lưu Thụ Nghĩa cũng không quay đầu lại nói, hình bộ đại lao. Đố cấu ngơ ngác một chút. Hình bộ đại lao cùng hộ bộ nha môn, tính chất nhảy nhót quả thực có chút lớn. Chẳng qua rất nhanh, hắn đều trong lòng hơi động, dường như nghĩ tới điều gì, suy đoán nói, ngươi muốn gặp An Khánh Tây. Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đỗ Cấu, cười nói, ngươi hiểu ta, Đỗ tự thừa vậy. Một bên thanh lãnh Đỗ Anh liếc Lưu Thụ Nghĩa một chút, biết ngươi người mình trưởng vậy. Vậy ta đâu? Tính là gì? Đỗ Cấu cùng Lưu Thụ Nghĩa lúc này cũng không có chú ý đến bên cạnh lãnh diễm khám nghiệm tử thi ánh mắt, nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Đỗ Cấu nói thẳng, ngươi lẽ nào hoài nghi? Hướng ngân án, cùng An Khánh Tây chỗ phủ sinh lâu liên quan đến. Phủ sinh lâu. Nghe được tên này, Đỗ Anh tâm thần chấn động, thần sắc vậy nghiêm túc nghiêm túc. Theo Lưu Thụ Nghĩa đám người chạy vội, mỗi cái dinh thự trước cửa đèn lồng quang ảnh không ngừng tại Lưu Thụ Nghĩa trên mặt phất qua, có thể Lưu Thụ Nghĩa gương mặt một hồi hắc lúc thì trắng, giống như kẹp ở hắc ám cùng quang minh trong khe hở. Hắn mắt nhìn phía trước mở tối con đường, nói, hiện tại chúng ta nắm giữ hữu hiệu thông tin quá ít, ta đa số phỏng đoán đều là căn cứ vào suy luận cùng can đảm giả thiết, cho nên ta cũng dám xác định quân tiền mất đi có phải cùng phụ sinh lâu liên quan đến. Nhưng nếu như suy đoán của ta không có sai lầm, quân tiền thật là tại khố phòng hộ bộ mất đi, mà khố phòng hộ bộ trong thật sự có cơ quan ám đạo. Vậy chuyện này có thể tiểu chân cùng quan hệ bọn hắn rất lớn. Rốt cuộc khố phòng là tiền tùy kiến tạo, nếu như nói có ai có thể biết khố phòng bí mật, chỉ có thể là kế thừa tiền tùy ý chí phụ sinh lâu. Cho nên ta muốn đi tìm An Khánh Tây, hỏi hắn có phải biết được khố phòng bí mật. Đỗ Cấu cẩn thận suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, xác thực, với lại phụ sinh lâu mong muốn phục hồi tiền tùy, vậy hoàn toàn có động cơ đi làm chuyện này. Chẳng qua trước ngươi không phải nói, bọn hắn tại trước Tức Vương thi hại án, cũng lấy ẩn tàng tự thân, âm thầm mưu đồ làm chủ sao? Trộm cắp hướng ngân án chuyện lớn như thế, nếu thật là bọn hắn gây nên, này cùng bọn hắn ẩn tàng tự thân kế hoạch, có phải hay không trái ngược? Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve dây cương, hắn lắc đầu, chúng ta nắm giữ thông tin hay là quá ít. Cụ thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi thấy vậy An Khánh Tây mới có thể biết được. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Thụ Nghĩa đám người đã tới hình bộ đại lao. Lấy Lưu Thụ Nghĩa thân phận bây giờ, hoàn toàn có thể dựa vào soát mặt thoải mái bước vào đại lao. Chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 3, chương 150, còn gặp lại An Khánh Tây, công bộ tin tức tốt, ánh dạng đồng cuối cùng hiện. 3, Lưu Lang Trung, ngày đêm khuya tới đây, không biết là vì chuyện gì? Hai tù lại cung kính, vừa khẩn trương hỏi. Lưu Thụ Nghĩa đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thấy An Khánh Tây. An thứ sử. Hai tù do dự một chút, An Khánh Tây không giống với phổ thông phạm nhân, không phải ai đều có thể gặp. Chẳng qua An Khánh Tây là Lưu Thụ Nghĩa bắt lấy vào tù, lại có đến vài lần đốt như hối cũng chủ động nhường Lưu Thụ Nghĩa tới gặp An Khánh Tây, bởi vậy hai tù suy tư liên tục, cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa ứng thuộc về có thể tùy thời thấy An Khánh Tây đặc thù người, liền không có ngăn cản, trực tiếp sai người đi đem An Khánh Tây đưa đến phòng tra hỏi. Không cần. Lưu Thụ Nghĩa ngăn cản hai tù, nói, ta chỉ là có mấy vấn đề đơn giản muốn hỏi hắn, mang ta đi hắn nhà tù liền có thể. Hai tù tự nhiên không dám ngỗ nghịch, vội vàng tự thân vì Lưu Thụ Nghĩa dẫn đường. Lưu Thụ Nghĩa ba người vòng qua lại lạnh vừa tối thông đạo, chuyển qua một chỗ ngặt, đi tới hình bộ đại lao ở giữa nhất bên cạnh, nơi này có một cái đặc chế cửa sắt, bên trong cửa sắt có ngục tốt trông coi. Hai tù mệnh ngục tốt từ nội bộ mở cửa sắt ra, mọi người liền giống như tiến nhập một cái khác đại lao, nơi này càng thêm ẩm ướt tối tăm, cũng càng thêm lột ngạt chật trội. Lưu Thụ Nghĩa còn nhớ trước kia lúc đến, còn không có vừa mới kia một cánh cửa, hắn hướng hai tù hỏi, hai tù nói, Đỗ Bộc Xạ nói An Khánh Tây đám người thân phận đặc thù, không thể cùng phổ thông phạm nhân giống nhau giam giữ, cần tăng thêm an phòng biện pháp để tránh xảy ra bất trắc, cho nên chúng ta chuyên môn tìm công bộ chế tạo kia phiến cửa sắt, nếu không có chìa khóa, dù ai cũng không cách nào tùy tiện ra vào. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nhìn tới Triệu Thành Dịch chết, hay là cho Đỗ Như Hối gõ cảnh báo, nhường Đỗ Như Hối càng thêm coi trọng những thứ này đặc thủ phạm nhân an toàn. Hắn nói ra, Diệu Âm Nhi đáng người, có phải vậy nốt tại nơi này?
Đúng.
Ai tủ cung kính nói, chẳng qua Đỗ Bộc Xạ nói không thể cho bọn hắn lẫn nhau giao lưu cơ hội, cho nên bọn hắn đều bị tách ra giam giữ, lẫn nhau nhà tù đều không sát bên. Lưu Thụ Nghĩa đối với điểm này ngược lại không bất ngờ, nếu để bọn hắn sát bên, chẳng phải là cho bọn hắn một cái tuyệt cao địa phương thông cung. Toàn này nhà tù giam giữ chính là Diệu Âm Nhi. Ai tủ chỉ vào bên trái một gian nhà tù, Lưu Thụ Nghĩa phát hiện đây không phải Diệu Âm Nhi trước đó bị giam giữ nhà tù, căn này nhà tù môn là nguyên một khối tấm sắt, phía trên có một cái cửa sổ có thể đưa cơm vào trong, nhưng cửa sổ giờ phút này cũng bị cản trở, có thể bên trong Diệu Âm Nhi căn bản không nhìn thấy bên ngoài có ai trải qua. Hiện tại còn không phải thấy Diệu Âm Nhi thời gian tốt nhất, Lưu Thụ Nghĩa không có dừng lại, hắn vừa đi vừa nói, các ngươi có từng khắc khe qua Diệu Âm Nhi? Ai tù lắc đầu, trừ ra thẩm vấn lúc Diệu Âm Nhi từ nhận qua một ít thương, sau đó liền không có người hà khắc đối nàng, rốt cuộc nàng thái độ rất tốt, hỏi cái gì đáp cái gì, Đỗ Bộc Xạ chuyên môn bằng dao, phải chiếu cố tốt nàng, đừng để nàng chịu không được xảy ra bất trắc. Hỏi cái gì đáp cái gì, thái độ sắc thực tốt, chính là trả lời lời nói, làm cho không người nào có thể phán đoán thực hư. Mà Diệu Âm Nhi chỗ thế lực hiện nay chỉ có một mình nàng bị bắt sống, nếu nàng xảy ra bất trắc, vậy liền thật sự không có cơ hội đi dò xét nàng thế lực sau lưng, cho nên Diệu Âm Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hiện tại hiểu rõ Diệu Âm Nhi cùng mình huynh trưởng có thể còn có một chút quan hệ, Lưu Thụ Nghĩa cũng cảm thấy, tại chân tướng không có tra rõ ràng trước đó, không thể để cho Diệu Âm Nhi lại bị tra tấn, lỡ như Diệu Âm Nhi cùng Lưu Thụ Trung thật sự có gian tình, chính mình không tốt hướng Lưu Thụ Trung bằng giao. Hắn nói ra, Đỗ Bộc Xạ nói không sai, Diệu Âm Nhi tuyệt không thể có việc, cần phải chiếu cố tốt nàng. Hai tù liền vội vàng gật đầu, hạ quan đã hiểu. Vừa dứt lời, hai tù đều ngừng lại, hắn nhìn trước mắt cùng Diệu Âm Nhi nhà tù không có sai biệt cửa sắt, nói, An Khánh Tây liền bị nhốt tại nơi này. Vừa nói, hắn một bên gỡ xuống cản trở cửa sổ tấm tre, đồng thời dùng sức vỗ cửa sắt, hô lớn, An Khánh Tây, mau tỉnh lại, Lưu Lang Trung muốn gặp ngươi. Đại lao vốn là âm u đầy tử khí, mười phần yên tĩnh, lúc này hai tù dùng sức đánh cửa sắt, kia cạch cạch thanh âm liền tựa như ma âm bình thường, không ngừng đang chật trội trong đại lao quanh quẩn, nghe được Đỗ Anh đôi mi thanh tú có hơi nhíu lên. Nằm ở chiếu rơm bên trên An Khánh Tây cũng bị này tiếng vang làm cho mở mắt ra, hắn nhìn cửa sắt cửa sổ nhỏ bắn ra mà đến sáng ngời, nghe hai tù lời nói sửng sốt hồi lâu mới minh bạch qua đến đã xảy ra chuyện gì. An Khánh Tây ngồi dậy, giọng nói mang theo kinh ngạc, Lưu Lang Trung, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi tấn thăng ngũ phẩm Lang Trung. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, vận khí tương đối tốt, lại thật sự tấn thăng Lang Trung, cái này, ngươi tấn thăng viên ngoại lang mới bao lâu, là được Lang Trung. An Khánh Tây trừng to mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn quá rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa dạng này tấn thăng tốc độ, đại biểu cho cái gì, độ khó lại lớn đến bao nhiêu. Lưu Thụ Nghĩa đã gặp quá nhiều người ngạc nhiên cùng lấy lòng, giờ phút này đã không cảm thấy mình tấn thăng Lang Trung tính cái đại sự gì, hắn nói thẳng, An thứ sử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. An Khánh Tây hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, nói, hỏi đi, ta liền biết, ngươi tìm đến ta, không thể nào là vì khoe khoang ngươi tấn thăng. Lưu Thụ Nghĩa nhìn chán nản ngồi ở chiếu rơm bên trên An Khánh Tây, lúc này An Khánh Tây liền như là bị kéo ra tinh khí thần bình thường, cả người cũng sẽ không tiếp tục có trước đây uy nghiêm cùng ngạo khí, chẳng qua chuyện này đối với chính mình mà nói là chuyện tốt, hắn không cần sẽ cùng An Khánh Tây đấu trí đấu dũng. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi có biết khố phòng hộ bộ có dấu bí mật gì? Khố phòng hộ bộ? An Khánh Tây sửng sốt, hắn nghĩ tới Lưu Thụ Nghĩa có thể hỏi vấn đề, cũng tại trong lòng trước giờ chuẩn bị kỹ càng, để tránh trêu đến Lưu Thụ Nghĩa không vui, ảnh hưởng sau này mình sinh tồn, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Lưu Thụ Nghĩa sẽ hỏi khố phòng hộ bộ vấn đề. Hắn một mực sống ở Trường An bên ngoài, hàng năm liền đến Trường An báo cáo công tác như vậy một đoạn thời gian ngắn, ngay cả hộ bộ cửa lớn cũng sẽ không tiến, thậm chí cũng không biết hộ bộ còn có cái gì khố phòng, làm sao lại hiểu rõ khố phòng hộ bộ có bí mật gì. Hắn nhịn không được nói, Lưu Lang Trung không hỏi sai vấn đề. Lưu Thụ Nghĩa nhìn An Khánh Tây nét mặt biến hóa, đôi mắt híp híp, không hỏi sai, chính là khố phòng hộ bộ. An Khánh Tây lắc đầu, vậy ta không biết, ta không có đi sang tiến bộ, cũng không có nghe người ta nói qua. Không biết. Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc, lại nói, ngươi có từng nghe đồng bọn của ngươi đã từng nói, trong thành Trường An có 10 phần bí ẩn mật thất dưới đất, có thể tạo điều kiện cho các ngươi ẩn tàng. An Khánh Tây vẫn là lắc đầu, chưa từng. Bất quá ta chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có, ngươi nếu có thể nhường Thiên Quyền mở miệng, có thể hỏi thăm Thiên Quyền, hắn một mực ở tại Trường An, khẳng định hiểu rõ. Thiên Quyền. Liêu Nguyên Minh. Liêu Nguyên Minh bị ẩn Khánh Tây sớm hơn xa lưới, có thể trừ ban đầu cố ý lừa gạt bọn hắn, muốn lợi dụng bọn hắn bài trừ đối lập ngoại, liền không có lại mở nhắm rượu, cả người đều cùng câm một dạng, muốn cho Liễu Nguyên Minh mở miệng, độ khó không thể so với cha ra hướng ngân án thấp bao nhiêu. Nếu như không tất yếu, Lưu Thụ Nghĩa không muốn tại trên người Liễu Nguyên Minh hao phí đại lượng thời gian. Lưu Lang Trung. Lúc này, một cái ngục tốt đột nhiên đi tới, hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, công bộ Vương Thị Lang đến hình bộ, nói muốn gặp Lưu Lang Trung. Công bộ Vương Thị Lang. Vương Côn. Hắn như thế nào đột nhiên muốn tìm chính mình? Với lại lúc này cũng đã trễ thế như vậy. Lưu Thụ Nghĩa tâm tư chuyển động, đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện. Thạch bia án lúc, hắn xin nhờ Vương Côn giúp mình điều tra bia đá đến tiếp sau, Vương Côn làm người cởi mở, cùng mình quan hệ không tệ, một ngụm đồng ý giờ phút này tìm đến mình, chẳng lẽ có thu hoạch? Mà bia đá là phù sinh lâu chỗ tạo, dựa theo vương cô nói, chế tạo bia đá công tượng, thủ nghệ hết sức lợi hại, chính là hiện tại công bộ, vậy chỉ có 3 người có thể đây. Do đó, tấm bia đá này sẽ hay không là phù sinh lâu nội ẩn giấu tiền tùy công tượng chỗ tạo? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này tên công tượng có tham dự hay không qua khố phòng hộ bộ kiến tạo? Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa lúc này quay người, nói: "Đi, đi gặp Vương Thị Lang." Chương 151, công bố tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Tiên Cương. 1. Chương 151, công bố tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Tiên Cương. 1. Lưu Thụ Nghĩa mấy người bước nhanh đi vào hình bộ đại đường, liền thấy nhất đạo thân mang màu ửng đỏ quan bảo, thể trạng khôi ngô, xúc lấy râu quai nón thân ảnh, đang ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gần. Dù là Lưu Thụ Nghĩa đã nhiều lần gặp qua Vương Côn, có thể mỗi lần nhìn thấy Vương Côn kia dường như có thể đem quan bảo nứt vỡ khủng bố cơ thể, cũng cảm thấy Vương Côn làm sai lầm rồi quan, hắn không nên tại công bộ, mà cái kia tại binh bộ. Lưu Thụ Nghĩa bước vào chính đường, còn chưa mở miệng đánh thức Vương Côn, ngủ gật Vương Côn hai mắt liền đột nhiên mở ra. Hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, có thể cặp mắt kia đã giống như liệp ưng bình thường sắc bén quét tới, bắp thịt toàn thân càng là hơn vô thức kéo căng, cả người cơ hồ là đằng một chút tóm lấy chân bàn muốn bước bỏ đến. Vương Thị Lang. Lưu Thụ Nghĩa thấy Vương Côn dường như muốn cùng chính mình liều mạng, vội vàng lên tiếng tỉnh lại Vương Côn. Vương Côn động tác dừng lại, mông lung hai con ngươi lập tức thanh minh, nhìn tay phải tóm lấy chân bàn, Vương Côn sắc mặt lập tức đỏ lên, liền tranh thủ chân bàn bừng ra, đứng lên nói: "Không, có dọa đến các ngươi à? Năm đó ta đi theo bệ hạ trên chiến trường trải qua một ít nguy hiểm, những sự tình kia mặc dù đã qua đã lâu, nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng trong giấc mộng xuất hiện. Vừa nãy ta có chút không phân rõ hiện thực hay là ác mộng, còn tưởng rằng là những kia đột quyết mọi dợ đến đánh lên ta, kém chút làm chuyện ngu xuẩn, mong rằng Lưu Lang trùng thứ lỗi." Chiến hậu tâm lý hội chứng, rối loạn xì chết sau sang chấn, "Giờ, sao?" Lưu Thụ Nghĩa thật sâu đánh giá Vương Côn, trước đó cùng Vương Côn gặp mặt lúc, Vương Côn cũng mười phần cởi mở, làm việc gọn gàng, Lưu Thụ Nghĩa cũng không cảm giác ra tinh thần của hắn phương diện có vấn đề gì. Không ngờ rằng, Vương Côn vấn đề nghiêm trọng như vậy. Giả sử vừa mới không phải mình phát giác được dị thường, trực tiếp đánh thức Vương Côn, có thể Vương Côn đã tại vô ý thức trạng thái dưới động thủ. Vương Côn thấy Lưu Thụ Nghĩa hết sức nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, trong lòng có chút chột dạ, hắn ngượng ngùng nói: "Ta biết mình có khi sẽ không phân rõ ác mộng cùng hiện thực, cho nên mỗi lần đi ngủ đều sẽ đơn độc một cái phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ta, để tránh làm bị thương hắn nhóm, lần này là tình huống đặc biệt. Ta mấy ngày nay khá là bận rộn, buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, vốn chỉ muốn hơi ngồi một chút chờ ngươi, ai nghĩ đến đúng là ngủ tiếp đi." Lưu Thụ Nghĩa thấy Vương Côn căng thẳng, cho là mình nhân Vương Côn hành vi nổi giận, hắn khẽ lắc đầu, chắp tay nói: "Vương thị lang quá lo lắng, hạ quan căn bản cũng không để ý vừa mới chuyện, chỉ là Vương thị lang loại tình huống này, có thể đối với mình cùng người bên cạnh có chút nguy hiểm, cho nên hạ quan là Vương thị lang lo lắng thôi." Rối loạn xì chết sau sang chấn, GTSR, thật là nghiêm trọng tâm lý tinh thần vấn đề, nếu là không thêm vào dẫn đạo trị liệu, rất có thể theo lần lượt tâm lý vấn đề tăng lên, cuối cùng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Chẳng qua Vương Côn đã phát giác được chính mình vấn đề, lại tại tích cực tìm kiếm cách giải quyết, cái này so với bình thường chiến hậu tâm lý hội chứng người bệnh tốt hơn nhiều. Vương Côn thấy Lưu Thụ Nghĩa lo lắng cho mình, mà không phải e ngại chính mình, đem mình làm một cái tùy thời mất khống chế quái vật, đôi mắt thần sắc càng tăng nhiệt độ hơn cùng lên. Hắn cười nói: "Lưu Lang Trung không cần lo lắng, ta triệu chứng này vậy kéo dài nửa năm lâu, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì bất ngờ, về sau ta sẽ đặc biệt chú ý, tuyệt sẽ không tổn thương đến người khác." "Ta là lo lắng ngươi tổn thương đến người khác sao? Ta là lo lắng ngươi bản thân sát thương." Rốt cuộc đa số chiến hậu tâm lý hội chứng người bệnh, thương chính mình muốn nhiều qua sát thương những người khác. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nhìn về phía Đồ Anh, nói: "Đỗ cô đường, lấy Vương thị lang tình huống, ngươi nhưng có trị liệu hoặc là làm dịu phương pháp?" Đỗ Anh do dự một chút, nói: "Ấn sư từng trị liệu qua một cái tham gia chiến tranh, cuối cùng đoạn mất một cánh tay, cả ngày rầu rĩ không vui, đồng thời nhiều lần mong muốn bản thân kết thúc lao binh." Cả ngày rầu rĩ không vui, nhiều lần muốn bản thân kết thúc. Đây chính là chiến hậu tâm lý hội chứng điển hình đặc thù. Trị liệu kết quả làm sao? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Vương Côn cũng tò mò nhìn về phía Đỗ Anh. Đỗ Anh nói: "Ấn sư hao phí rất nhiều tâm trí, lấy dược vật an thần, chậm rãi nhường hắn đối với chuyện quá khứ tiêu tan, bất quá." Nàng tiếng nói nhất chuyện, người này hậu hoạn nhất cái khác tật bệnh, bởi vì bệnh mà chết, cho nên ân sư đến tuột cùng có phải tính chữa khỏi bệnh của hắn, ta vậy không xác định. Bởi vì hắn bệnh mà chết, không phải tự vẫn, lại đã bắt đầu đối với chuyện quá khứ tiêu tan, vô cùng hiệu quả rõ ràng tương đối tốt. Tôn Tư Mạc không hổ là có thể truyền đời dược vương thần y Lý Lưu Thụ Nghĩa nói, còn nhớ ngươi ân sư cách điều chế sao? Đương nhiên. Kia Vương Thị Lang, giao cho ta. Đỗ Anh đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, không hề dây dưa dài dòng gật đầu. Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía Vương Côn, Vương Côn không ngờ rằng bối rối chính mình nửa năm lâu vấn đề, lại còn có biện pháp giải quyết, hắn vội vàng hướng Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Anh chắp tay, nói: "Nếu có thể chữa khỏi ta cơn ác mộng này, các ngươi chính là ân nhân của ta." Lưu Thụ Nghĩa cười nói: "Ân nhân danh xưng quá nói quá lời, Vương Thị Lang giúp ta rất nhiều bận rộn, ta tới giúp Vương Thị Lang cũng là thiên kinh địa nghĩa, Vương Thị Lang không cần thiết khách khí." Vương Côn cười ha ha một tiếng: "Ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền biết cùng ngươi giao hảo, tuyệt đối không sai, này không, hiện tại đều có thu hoạch." Vương Côn công tượng xuất thân, sau lại tại binh nghiệp rèn luyện, cuối cùng đi vào công bộ, hắn tất cả làm quan tiếp sống đều là cùng một đám nghiên cứu kỹ thuật công tượng cùng gợi mở thẳng thắn vũ phu ở chung, bởi vậy hắn không có những quan viên khác tinh thông tính toán, nghĩ cái gì thì nói cái đó, làm người mười phần thẳng thắn. Như hắn những người khác, tuyệt sẽ không nói cái gì cùng Lưu Thụ Nghĩa giao hảo là vì thu hoạch lời nói, nhưng hắn sẽ nói, lại Lưu Thụ Nghĩa vậy sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại càng thấy Vương Côn thẳng thắn không tâm cơ, càng đáng giá thâm giao. Có lần này cái gọi là giúp đỡ, Lưu Thụ Nghĩa tin tưởng, hắn cùng Vương Côn giao tình sẽ càng sâu một bước, này cũng coi là hắn cực ít tứ phẩm thị lang tầng cấp giao thiệp. Lưu Thụ Nghĩa mời Vương Côn lại lần nữa ngồi trở lại, hắn không lại trì hoãn, nói hồi chính đề, nói, không biết Vương thị lang đêm khuya đến hình bộ tìm hạ quan, là vì chuyện gì? Vương Côn không chút nào mất tích, nói thẳng, còn nhớ ngươi để cho ta giúp ngươi điều tra bịa đá chuyện sao? Quả nhiên, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang lóe lên, chính mình quả thực không có đoán sai. Hắn nói ra, có kết quả. Xem như thế đi. Vương Côn nói ra, bịa đá kia nơi phát ra, chúng ta thông qua đối với vật liệu đá so với, cuối cùng xác định, nó bắt nguồn từ Thái Sơn một vùng. Thái Sơn một vùng. Lưu Thụ Nghĩa mặt lộ trầm tư. Vương Côn gật đầu, chúng ta công bộ đào được các nơi vật liệu đá, trên cơ bản không có kém, tại xác định nơi phát ra là Thái Sơn một vùng về sau, bản quan liền đi tìm nhà tại Thái Sơn phụ cận công tượng, hỏi thăm bọn họ Thái Sơn một vùng có hay không có một quãng thời gian phát sinh qua hòn đá cắt chém sự tình. Bọn hắn nhớ lại sau một hồi, nói cho ta biết, phía trước tùy lúc từng có nha môn người phong tỏa qua một ngọn núi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Bọn hắn ở chỗ nào ngọn núi phụ cận từng nghe qua đánh hòn đá tiếng vang cực lớn. Đợi nha môn người sau khi rời đi, có người tò mò tiến đến xem xét, phát hiện ngọn núi kia thể ít đi rất nhiều tảng đá. Chẳng qua lúc đó bọn hắn cho rằng nha môn có thể phát hiện gì rồi tài nguyên khoáng sản, mong muốn đào quáng, bởi vậy đào được khoáng thạch trở về nghiên cứu, sau đó tùy mặt náo động, cũng liền từ bỏ đào quáng sự tình, cũng không nghĩ tới tiền tùy triều đình như vậy tốn công tốn sức, vì cái gì chỉ là đơn thuần cắt chém một ít hòn đá. Tiền tùy nha môn. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, này cũng cùng phù sinh lâu thân phận đối ứng lên. Một khối lớn như thế bia đá, tuyệt không phải tùy tiện có thể có được, phù sinh lâu vẫn giấu kín âm thầm, tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng sắp đặt nhiều người như vậy cắt chém hòn đá. Nếu là tiền tùy nha môn gây nên, tại đại đường còn chưa thành lập trước đó, này hòn đá liền đã xuất hiện, ngược lại là giải đáp hắn nghi hoặc. Chỉ là tiền tùy nha môn cắt chém hòn đá làm cái gì? Hơn nữa còn như vậy bí ẩn, không cho phép người bình thường tới gần. Chương 151, công bố tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Tiên Cương. 2. Chương 151, công bố tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Tiên Cương. 2. Đỗ Cấu dường như phát giác được Lưu Thụ Nghĩa hoài nghi, hắn thấp giọng nói, có lẽ là địa phương nha môn, nghĩ như Thúy Hoa Sơn thần từ bên trong trên trời rơi xuống thần tích một dạng, nghị chế tạo điểm lành, ca tụng tùy dạng đế Dương Quảng, từ đó thu hoạch được Dương Nghiễm ưu ái lên như diều gặp gió. Lưu Thụ Nghĩa rộng mở trong sáng. Hắn dù sao cũng là người hậu thế, rất nhiều tư duy như cũ giữ lại hậu thế thói quen, bởi vậy tại cổ nhân vì tấn thăng làm bẻ lũ xu định sự tình bên trên, phản ứng tổng hội chậm một chút. Rốt cuộc hắn tất cả kinh nghiệm cùng học thức đều đã đem cái gì thần tích điểm lành bài trừ ở sau, không giống như là Đỗ Cấu, thường xuyên năng lực ở trong sách cổ nhìn thấy điểm lành, cũng thỉnh thoảng năng lực nghe được phụ thân Đỗ Như hồi hoán thẩm chỗ kia quan đem bệ hạ làm kẻ ngốc nhìn xem, nghĩ dựa vào điểm lành một bước lên mây. Còn nếu là điểm lành lời nói, tại chính thức giáng lâm trước đó, tự nhiên muốn giữ bí mật, miễn cho bị bách tính truyền ra, nhường Dương Nghiễm hiểu rõ này điểm lành là người vì chỗ tạo. Đến lúc đó, đừng nói lên như diều gặp gió, đầu cùng thân thể không phân biệt cũng coi là tốt. Hắn hướng Vương Côn nói, địa phương nha môn sau đó có không có xuất hiện điểm lành? Vương Côn lắc đầu, những địa công tượng cũng không luôn đến đây chuyện, hẳn là không có. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nhìn tới địa phương nha môn còn chưa kịp trời ban điểm lành, loạn thế liền đến, cuối cùng bọn hắn phí hết tâm tư chuẩn bị điểm lành, rơi xuống phù sinh lâu trong tay, kết quả êm đẹp điểm lành, biến thành nhằm vào Lý Thế Dân thai ách thần tích. Như vậy, phù sinh lâu có thể được đến tấm địa đá này, có phải chứng minh bên trong có người cùng địa phương nha môn liên quan đến? Rốt cuộc trừ ra trong nha môn những người kia, không có những người khác sẽ biết người này tạo điểm lành tồn tại. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, hắn do dự một chút, nói: Vương Thị Lang, không biết đây là tiền tùy cái nào nha môn gây nên. Chủ quản Thái Sơn một vùng Lô Quận phủ Thái thú. Lô Quận phủ Thái thú. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, lại nói: không biết ngay lúc đó Lô Quận Thái thú là người phương nào. Vương Côn nhún vai, ta đây cũng không biết. Lưu Lang Trung nếu là cần, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Lưu Thụ Nghĩa cười nói: hạ quan sát thực rất hiếu kỳ, sẽ là cái nào thông minh quan viên, mong muốn nhân tạo điểm lành. Vậy được. Chờ ta trở về sau, ta hỏi một chút địa phương công tượng. Đà tạ Vương Thị Lang. Việc nhỏ thôi. Vương Côn khoát qua tay, tiếp tục nói, hiểu rõ bia đá đến từ Lô Quận một vùng, tìm kiếm tạo hình bia đá người, cũng liền có phương hướng. Rốt cuộc Lô Quận Thái Thú tất nhiên lựa chọn thông qua bia đá đến hiện ra điểm lành, như vậy nhất định nhưng là xác định có người có thể giúp hắn đem bia đá điêu khắc ra, điểm lành sự tình không phải việc nhỏ, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng ngoại nhân, bởi vậy giúp hắn công tượng, rất có thể liền là Lô Quận bản địa công tượng, hoặc là Lô Quận xuất thân, cùng Lô Quận Thái Thú có giao tình. Cho nên bản quan một bên hỏi những kia công tượng, địa phương có hay không có 10 phần nổi tiếng thợ thủ công, một bên thẩm tra tiền tùy lưu lại tàn phá công bộ danh sách, xem xét có hay không có xuất thân lô của người. Kết quả, Vương Côn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, vẫn đúng là bị ta tìm thấy một người. Chỗ mấu chốt đến, giờ khắc này, ngay cả Lưu Thụ Nghĩa cũng vô thức nín thở, hỏi, là ai? Vương Côn không có nhử, nói thẳng, xuất thân lô quận, sau tiến nhập công bộ thợ thủ công Nhạc Lỗi. Nhạc Lỗi? Lưu Thụ Nghĩa hoàn toàn chưa từng nghe qua người này. Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh vậy vẻ mặt lạ lẫm. Vương Côn nói, Nhạc Lỗi là bản xứ nổi danh thợ thủ công, Lỗ Quận rất nhiều quý tộc gia đình, cũng do hắn tự mình tham dự kiến thiết, sau đó tùy văn đế đăng cơ, mời chào nhân tài, Nhạc Lỗi liền bị địa phương quan phủ đề cử đến công bộ. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, hỏi, đề cử người của hắn, chính là cái đó Lô quận thái thú sao?
Không biết.
Vương Côn lắc đầu, lúc kia Tùy Văn Đế cũng mới vừa đăng cơ, Tùy Dạng Đế thời kỳ Lô quận thái thú, khẳng định không phải Tùy Văn Đế thời kỳ Lô quận thái thú, nhưng chúng ta có thể tra được thông tin, chỉ có Nhạc Lỗi bị quan phủ đề cử, cũng không luôn và hắn cụ thể bị ai đề cử. Nếu là Tùy Dạng Đế thời kỳ Lô quận thái thú, năm đó cũng tại Lô quận làm tiểu quan, kia xác thực cũng có thể. Chẳng qua việc này đã không cách nào điều tra, ta vậy không dám xác định. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái. Hắn nói ra, cái này Nhạc Lỗi còn sống không? Tùy Văn Đế thời kỳ tiến vào cương bộ, lúc đó tuổi tác nói ít cũng phải hơn 20 tuổi, đến bây giờ, thời gian khoảng cách sắp 50 năm. Nói cách khác, cái này gọi Nhạc Lỗi công tượng, hiện tại chí ít 70 tuổi. Nay tại tuổi thọ tất cả ngắn cổ đại, có thể sống đến 70 tuổi người, rất ít, chớ nói chi là còn trải qua tùy mạn hỗn loạn thời kỳ, Lưu Thụ Nghĩa rất là lo lắng hắn còn sống hay không. Cũng may, Vương Côn gật đầu, còn sống. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt lập tức sáng lên, hắn ở đây đây, ngay tại Trường An thành. Vương Côn nói ra, Nhạc Lỗi tại công bộ làm việc, mai cho đến Tùy Dạng Đế rời đô Lạc Dương, hắn bởi vì đã tại Trường An thành ra, không muốn đi cùng Lạc Dương, liền rời đi công bộ, lưu tại Trường An. Sau đó đại đường thành lập, công bộ mời chào công tượng, theo lý thuyết lấy Nhạc Lỗi bản sự, tất nhiên có thể đi vào công bộ, nhưng hắn lúc đó đã tuổi gần ngũ tuần, thân thể tinh thần và thể lực kém xa trước đây, lại thêm cố ý giấu giốt, cũng không có bước vào công bộ, đã trở thành cá lọt lưới. Bằng không ta đã sớm tìm thấy hắn. Lưu Thụ Nghĩa cũng không thèm để ý Nhạc Lỗi có phải giấu giốt, hắn chỉ quan tâm Nhạc Lỗi có phải còn sống, có phải cần chính mình hao phí đại lượng thời gian tìm kiếm. Giờ phút này biết được Nhạc Lỗi còn sống, với lại ngay tại Trường An thành, với hắn mà nói liền đã là tin tức tốt nhất. Hắn trực tiếp đứng dậy, mang ta đi tìm Nhạc Lỗi. Ba khắc đồng hồ sau, Trường An thành nam, Sương Nhạc phường. Lưu Thụ Nghĩa đám người đứng tại một tòa hết sức bình thường trạch viện trước. Trạch viện vị trí vắng vẻ, diện tích không lớn, xem ra cũng là bình thường nhất, vừa tiến vào xuất viện rơi. Nhưng vách tường sạch sẽ vương vức, cửa sân vậy mười phần là cả, cho người ta một loại mặc dù phổ thông, lại cũng không thất bại cảm giác. Chính là chỗ này. Vương Côn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, trực tiếp tung người xuống ngựa, đi vào đóng chặt cửa sân trước, gõ cửa sân. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa liền tựa như một cái thiết truy, lập tức đánh nát băng phong bình thường yên tĩnh hắc dạng. Âm thanh từ gần và xa, nhanh chóng hướng trong nội viện phóng đại mà đi. Không bao lâu, nhất đạo ngậm cảnh giác âm thanh từ sau cửa vang lên, "Ai?" Lưu Thụ Nghĩa cất cao giọng nói ra đây ý, "Hình bộ lang trung Lưu Thụ Nghĩa, bởi vì một cọc vụ án, có vấn đề muốn hỏi Nhạc Lỗi." "Hình bộ lang trung?" Phía sau cửa âm thanh rõ ràng mang theo kinh ngạc. Do dự một chút, người này cuối cùng mở cửa ra nhất đạo nho nhỏ khe hở, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy mặt ngoài có hơn 10 người dẫn ngựa mà đứng, bọn hắn cầm trong tay bó đuốc, chiếu kia một phương thiên địa giống như ban ngày. Mà những người này, tất cả đều mặc quan bào, chỉ nhìn quan bào màu sắc, liền biết không phải tiểu quan. Nhìn đến đây, người này cuối cùng xác nhận ngoài cửa là người trong quan phủ, hắn không dám trì hoãn, liền tranh thủ môn hoàn toàn mở ra. Nhìn thân mang phi bảo nam tử trẻ tuổi, hắn lập tức đem người này cùng theo như đồn đại thần thám đối ứng lên, liền vội vàng hành lễ, "Tiểu dân Nhạc Phong, gặp qua Lưu Lang Trung." "Nhạc Phong?" Lưu Thụ Nghĩa nói, "Ngươi cùng Nhạc Lỗi ra sao quan hệ?" "Đó là gia phụ." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, hắn không có làm nhiều hàn huyên, nói thẳng, "Nhạc Lỗi có đó không trong nhà?" "Tại, gia phụ đang nghỉ ngơi." "Có thể để tỉnh hắn sao?" Lưu Thụ Nghĩa nói, "Ta có vấn đề quan trọng mong muốn hỏi hắn." "Cái này?" Nhạc Phong có chút do dự, cha hắn tuổi tác đã nói với, giấc ngủ vốn cũng không tốt, tốt không dễ dàng ngủ thiếp đi, hắn thật không muốn đánh nhiễu. Nhưng hắn lại không dám ngỗ nghịch Lưu Thụ Nghĩa những thứ này triều đình đại quan. Chư vị quan gia muốn gặp tiểu lão nhân. Ngay tại Nhạc Phong do dự lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một giọng dàn mua. Nhạc Phong sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy phụ thân của hắn chẳng biết lúc nào đi tới. Hắn liền vội vàng xoay người đỡ lấy cao tuổi lão phụ thân, "Cha, ngươi sao lại ra làm gì? Tối nay có chút phiền muộn, lật qua lật lại vậy ngủ không được, luôn cảm thấy có chuyện gì hình như muốn xảy ra." Kết quả lúc này, nghe được tiếng gõ cửa, liền ra đây nhìn một cái. Nói xong, hắn cùng Nhạc Phong đi tới trước cửa. Mượn nhờ đồng bạn ánh sáng, Lưu Thụ Nghĩa thấy rõ Nhạc Lỗi tình huống. Chương 151, công bố. Tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Thiên Cương. 3, chương 151, công bố. Tiền tùy bí sự. Đầu mối mới, Khâm Thiên giám viên Thiên Cương. 3, Nhạc Lỗi dáng người còng lưng, 10 phần gầy yếu, tóc hắn đã trắng bệnh, trên mặt nếp nhăn chen ở cùng nhau, da đốm mồi mọc đầy gò má, tuổi tác xem chừng, chí ít 70 có năm. Lưu Thụ Nghĩa chắp tay nói, "Lão nhân gia, đêm khuya quấy rầy, rất là thật có lỗi, ta có mấy vấn đề mong muốn biết được đáp án, không biết lão nhân gia có thể báo cho biết." Nhạc Lỗi quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Thụ Nghĩa hết sức trẻ tuổi, có thể thực hiện là cử chỉ lại hết sức trầm ổn, đặc biệt cặp kia con mắt màu đen, tràn đầy trải qua thế sự hiểu rõ, loại ánh mắt này, như thế nào cũng không nên xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên người. Nhạc Lỗi đối với Lưu Thụ Nghĩa sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, đến tuột cùng là kinh nghiệm như thế nào, có thể khiến cho một người trẻ tuổi ánh mắt, nhìn lên tới so với chính mình hơn 40 tuổi nhi tử còn muốn hiểu rõ tăng thương. Thanh âm hắn giản mua nói, "Lưu Lang Trung người nói, chỉ cần là ta biết, nhất định báo cho biết." Lưu Thụ Nghĩa không có khách khí với Nhạc Lỗi, đi thẳng vào vấn đề, "Tùy Dạng Đế thời kỳ, Lô quận thái thú có phải cắt một đám viên núi đá, đồng thời xin ngươi rút một tay, đem nó tạo hình thành bia đá?" Nhạc Lỗi cao tuổi gương mặt thượng lộ ra một vòng kinh ngạc, Lưu Lang Trung đúng là biết được việc này. Ta còn tưởng rằng theo tùy triều hủy diệt, chuyện xưa như sương khói tiêu tán, sẽ không còn có người biết được việc này. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, "Do đó, ngươi xác thực điêu một khối bia đá?" "Đúng." Nhạc Lỗi không có giấu giếm. Đó là phát sinh ở tùy triều thời kỳ chuyện, hắn cũng không lo lắng sẽ ở lúc này nhận cái gì tác động đến. Lưu Thụ Nghĩa lại nói, ngươi có biết Lô quận thái thú nhường ngươi làm như vậy, mục đích là cái gì? Nhạc Lôi nói, lấy trời ban điểm lành, khiến cho tùy triều hoàng đế. Ngươi quả nhiên hiểu rõ. Vậy ngươi sẽ không sợ việc này bị tùy dạng đế biết được, bị liên lụy? Nhạc Lôi thở dài, ngay lúc đó Lô quận thái thú Trương Khâu là tiểu dân quen biết cũ, hắn từng đảm nhiệm Lô quận tiểu lại, để cử tiểu dân bước vào công bộ, đối với tiểu dân cũng có ân tình, cho nên thỉnh cầu của hắn, tiểu dân không cách nào từ chối. Với lại điểm lành sự tình, hắn biết được nặng nhẹ, chắc chắn đem tin tức che được cực kỳ chặt chẽ, tiểu dân cũng không phải quá lo lắng sẽ bại lộ. Lưu Thụ Nghĩa cùng Vương Côn liếc nhau một cái, Lô quận thái thú quả nhiên tại tùy văn đế thời kỳ đều đối với Nhạc Lôi từng có ân tình. Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục nói, sau đó vì sao điểm lành không có xuất hiện? Nhạc Lôi nói, tiểu dân trăm cay nghìn đắng, vì hắn đem bia đá điêu khắc ra đây, còn kém ở phía trên điêu khắc chữ viết, liền đại công cáo thành. Nhưng ai biết, ngay tại lúc đó, địch tung bách, Lô Công Xiêm, chân địch nhi lần lượt khởi nghĩa, thiên hạ bắt đầu đại loạn, Trương thái thú bận bịu sức đầu mẹ chán, cho rằng tùy dạng đế tạm thời sẽ không có tâm tư tiếp thu điểm lành, liền thôi. Vậy ngươi có biết tấm bia đá này sau đó rơi vào trong tay ai? Nhạc Lôi lắc đầu, không cần ta tiếp tục điêu khắc về sau, ta đều quay trở về Trường An, sau đó liền cùng Trương thái thú mất đi liên lạc, cho nên ta vậy không rõ ràng bia đá cuối cùng tung tích. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt chăm chú nhìn Nhạc Lôi, Nhạc Lôi thản nhiên tương đối, đục ngầu đôi mắt không có nửa phần trốn tránh. Lưu Thụ Nghĩa cùng với nó đối mặt một lát, gật đầu một cái, ngươi có biết Trương Khâu sau đó tình huống? Nhạc Lôi giọng nói có chút phức tạp, thở dài nói, tùy mạt đại loạn lúc bị giết chết. Tùy mạt kia náo động thời cuộc, quan viên địa phương tình cảnh nguy hiểm nhất, hoặc là chủ động quy hàng, hoặc là bị giết, mà cho dù quy hàng cũng sẽ bị người hoài nghi có phải giáp tâm hại người, cho nên đa số quan viên địa phương đều không có kết cục tốt. Trương Khâu sẽ chết, Lưu Thụ Nghĩa cũng không kỳ lạ. Chỉ là theo Trương Khâu chết đi, bia đá đến tột cùng rơi xuống trong tay ai, vậy liền trở thành câu đố. Nếu có thể một ngày kia đạt được một chút manh mối, có thể lại nhìn thấu phụ sinh lâu một người thân phận. Chẳng qua chuyện này chỉ có thể phía sau lại nghĩ biện pháp. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, đem chú ý thả lại trước mắt vụ án bên trên. Hắn hai mắt lại lần nữa chằm chằm vào Nhạc Lôi, nói, ngươi có từng tham dự khố phòng hộ bộ kiến tạo? Khố phòng hộ bộ? Nhạc Lôi trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, một lát sau, hắn lắc đầu, tiểu dân tham dự hình bộ, binh bộ kiến tạo, chưa từng tham dự hộ bộ kiến tạo. Không có tham dự. Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, vậy ngươi có biết vì sao khố phòng hộ bộ muốn xây thành tháp trạng cùng lầu các trạng? Nay hẳn không phải là bình thường khố phòng nên có kiểu dáng a? Nhạc Lôi lại nghĩ đến nghĩ, mới nói, chuyện này, tiểu dân ngược lại là có chút ký ức. Ồ. Lưu Thụ Nghĩa chăm chú nhìn hắn, Nhạc Lôi nói, tiểu dân còn nhớ, tại kiến tạo nuôi cái quan thự trước đó, lễ bộ cũng tiến hành bói toán thôi diễn. Lễ bộ nói, hộ bộ quan thự vị trí là tài vận hội tụ nơi, nhưng trong này địa thế lại có chút vấn đề, cần lấy những phương thức khác tu bổ. Lễ bộ cho ra cách chính là xây dựng hai cái đặc thù kiểu dáng kiến trúc, tháp cao cùng lầu cát, lấy hai cái này kiến trúc tu bổ phong thủy. Tu bổ phong thủy? Như thế Lưu Thụ Nghĩa không có nghĩ qua. Chẳng qua phong thủy mà nói, dù là hậu thế cũng đều còn vô cùng lưu hành, đặt ở cổ đại, xác thực đáng giá đại động can qua như vậy. Nhưng thật sự là thế này phải không? Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, nói, đang xây dựng hai cái này khố phòng lúc, không biết công bộ có phải chuyển ra qua cái gì tin đồn, bịa đặt đồn nhảm. Nhạc Lôi khó hiểu nói, không biết là phương diện nào bịa đặt đồn nhảm. Thì như tại kiến tạo trên đường phát hiện mặt đất lõm xuống, mặt đất rung động, hoặc là kiến trúc vật liệu không hiểu giảm mất và huyền nghi sự tình. Lưu Thụ Nghĩa nói, lại tỉ như tại kiến tạo trên đường, những tiêu công tượng ngày đêm không cho phép rời khỏi hộ bộ, lại không hứa cái khác không quan hệ người tới gần, làm cho người ta nghị luận. Nhạc Lôi nhíu mày nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, không có nghe nói. Không có sao. Lưu Thụ Nghĩa mày nhăn lại, chính mình sẽ không phải thật sự đã đoán sai a? Hắn do dự một lát, lại nói, tại kiến tạo khố phòng hộ bộ lúc, lẽ nào liền không có dù là một điểm, không giống với hộ bộ những kiến trúc khác, hoặc là cái khác nha môn chuyện phát sinh. Cái này, Nhạc Lôi hồi ức trong chốc lát, nói, Lưu Lang Trung nói như vậy, còn thật sự có một việc. Ồ, chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa bận điệu nhìn về phía hắn. Nhạc Lôi nói, lễ bộ mặc dù đã thiết kế ra tháp cao cùng lầu các tu bổ phong thủy phương pháp, nhưng ở công bộ muốn ra trận lúc kiến tạo, lễ bộ nhưng lại nói muốn chờ đợi giờ lành, không thể lập tức kiến tạo, cho nên mấy cái kia khố phòng vấn đề đó, lại liên quan đến phong thủy sự tình, không thể người vì quá nhiễu, lại đặt kia phiến địa phương vây lại. Các loại hộ bộ những kiến trúc khác cũng kiến tạo hoàn tất, hộ bộ nhân viên đều muốn bước vào sử dụng, lễ bộ mới nói giờ lành đã đến, tháp cao cùng lầu các mới bắt đầu kiến tạo. Lễ bộ đã cho ra phương pháp, công bộ đều muốn kiến tạo, đột nhiên lại sửa lại thoại thuật, nhường vào giờ lành. Sau đó vấn đề đó không tiếp tục quản, hơn nữa còn dùng tường cao vây quanh, nhường người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ tới điều gì. Không biết đợi bao lâu mới kiến tạo khố phòng. Nhạc Lôi suy nghĩ một lúc, nói, chỉ ít 2-3 tháng đi. Chỉ ít 2-3 tháng, này thời gian cũng không ngắn. Nếu là nhân số đầy đủ để kiến tạo ra một cái dưới đất mặt đất. Với lại hộ bộ các nơi cũng tại kiến tạo, cho dù có đinh cạch âm thanh, sẽ không cần sợ bị ai hoài nghi. Đây quả thực là tốt nhất hiểm hộ. Không biết tại hộ bộ xây dựng trên đường, ngươi công bộ nhưng có đại lượng thợ thủ công mất tích. Mất tích? Không có chứ, làm lúc tất cả quan thự đều cần kiến tạo, chúng ta công bộ người đều là một cái làm hai cái dùng, không ai mất tích. Công bộ không người mất tích, vậy đã nói rõ kiến tạo mật thất người, không phải công bộ thợ thủ công. Thứ công bộ liền rất khó vào tay. Nhưng lúc đó cho ra yêu cầu lễ bộ. Lưu Thụ Nghĩa nói, không biết là lễ bộ vị kia quan viên bói toán ra kết quả, để các ngươi xây dựng tháp cao cùng lầu cát. Lại có hay không là hắn, để các ngươi chờ đợi giờ lành. Nhạc Lỗi lần này nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, đúng là cùng một người. Hắn gọi Viên Thủ Thành, tại lễ bộ cùng thái sử tạo đều có nhập chức, tu đạo rất là lợi hại, thế nhưng hắn ở đây tùy dạng đế lúc liền đã qua đời. Qua đời? Lưu Thụ Nghĩa lông mi cau lại. Bất quá, Nhạc Lỗi tiếng nói nhất chuyển, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, ta từng tại tùy dạng đế rời đôi lúc, nhìn thấy hắn cùng một cái khác người tu đạo đi rất gần, bọn hắn tựa hồ là thân thuộc, mà đổi thành một người, bây giờ đang ở triều đình làm quan. Ồ, ai? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Viên Thiên Cương, xin phép nghỉ một trời cả hôm nay đi xa nhà, mở một ngày xe, buổi tối còn có người muốn gặp. Thực sự không còn thời gian gõ chữ, xin phép nghỉ một trời, nhìn mọi người phê nghỉ. Chương 152, tìm được rồi. Phó Bô Uy bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. Một, chương 152, tìm được rồi. Phó Bô Uy bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. Một, bóng đêm càng sâu, đã nhanh đến giờ tí. Lưu Thụ Nghĩa đám người rời đi Nhạc Lỗi trạch viện, hướng thái sử cục bước đi. Thái sử cục là đường triều chủ quản thiên văn lịch pháp quan thự, minh triều lúc đổi tên là Khâm Thiên Giám. Một bên dục ngựa tiến lên, Lưu Thụ Nghĩa một bên hướng Đỗ Cấu nói, Đỗ Tự Thừa có từng nghe qua Viên Thiên Cương danh hiệu? Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn quần tinh lấp lóe màn đêm, nói, ngược lại là nghe qua một chút. Nghe nói Viên Thiên Cương am hiểu xem tướng, đạo thuật cao tuyệt, từng vì Đỗ Trịnh, Vương Quê, vì rất đám người xem tướng qua, hết sức chính xác, chẳng qua gia phụ không tin những thứ này, ta đối với cái này vậy không có hứng thú, chưa từng cùng với nó từng có tiếp xúc. Ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua hắn. Lúc này, Đỗ Anh Thanh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Hai người ngoài ý muốn quay đầu, nhìn về phía lãnh diễm khám nghiệm tử thi. Đỗ Anh trực tiếp lướt qua huynh trưởng tầm mắt, cùng Lưu Thụ Nghĩa bốn mắt nhìn nhau, nói, ta cùng với ân sư tại Trung Nam Sơn làm nghề y tu hành lúc, Viên Thiên Cương từng đi qua Trung Nam Sơn cùng ân sư hỏi. Viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc vấn đạo. Lưu Thụ Nghĩa hơi kinh ngạc. Chẳng qua suy nghĩ một lúc Tôn Tư Mạc tình huống, Tôn Tư Mạc đã là dược vương, đồng thời cũng là đạo sĩ, hắn hiện tại ẩn cư tại Trung Nam Sơn, vì chính là cầu đạo tu hành, cùng Viên Thiên Cương đường dễ thuận, ngược lại cũng bình thường. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi cảm thấy Viên Thiên Cương là một người thế nào? Đỗ Anh xinh đẹp đại khí đôi mắt bên trong hiện lên một vòng trầm tư, toàn tức nói, khí độ bất phàm, có cao nhân đắc đạo cảm giác, đối với đạo thuật lý giải rất sâu. Theo ân sư lời giải thích, Viên Thiên Cương nếu có thể dốc lòng tu hành, hoặc có cơ hội biến thành trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân? Lưu Thụ Nghĩa khẽ giật mình. Như thế nào tiên nhân đều hiện ra? Bất quá suy nghĩ một chút Viên Thiên Cương danh hiệu, cho dù là hậu thế, như hắn kiểu này kiên định người chủ nghĩa duy vật, cũng nghe qua Viên Thiên Cương đại danh, Viên Thiên Cương xác thực bản sự rất cao. Đồng thời sử sách ghi lại Viên Thiên Cương xem tướng kết quả, vậy trên cơ bản không có sai. Như thế đến xem, Viên Thiên Cương có thể thật sự có chút ít không tầm thường bản sự. Mà loại bản lãnh này đặt ở phong kiến cổ đại xã biết bị trở thành tiên nhân, ngược lại cũng không đáng kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều nói mình là thần thám tại thế, cũng là thần tiên chuyển thế đấy. Nhưng Đỗ Anh âm thanh tiếp tục, Viên Thiên Cương không muốn lưu tại Trung Nam Sơn tu hành, mà là một mực triều đình làm quan, cùng thế tục dây dưa, bị thế tục nhân quả ảnh hưởng, ân sư nói hắn đời này ứng không có cơ hội biến thành tiên nhân rồi. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, Viên Thiên Cương xác thực cùng rất nhiều cao nhân đắc đạo khác nhau, hắn từ tùy dạng đế thời kỳ bắt đầu, ngay tại triều đình làm quan, sau đó Lý Uyên thành lập đại đường, đều đổi được đại đường làm quan, mai cho đến chết, tựa hồ cũng không hề rời đi qua quan trường. Cũng không biết Viên Thiên Cương như vậy một cái kỳ lạ đắc đạo người, có thể hay không giúp mình cởi ra khố phòng hộ bộ bí ẩn. Đến, trầm tư ở giữa, giọng Đỗ Cấu vang lên. Lưu Thụ Nghĩa dừng ngựa lại thất, quay đầu nhìn lại, liền gặp bọn họ đứng tại một tòa quan tự trước. Tòa này quan tự so với hình bộ hộ bộ quan tự muốn nhỏ nhiều, tấm biển chỉ có không lớn một khối, nhìn lên tới không giống như là triều đình quan tự, ngược lại như là nào đó bách tính dinh thự. Tấm biển bên trên có ba cái cột triện chữ lớn, Thái sử cục. Viên Thiên Cương hiện nay đều trong Thái sử cục nhậm chức chính thất phẩm linh đại lang, phụ trách tinh tượng quan sát đánh giá chi yếu vụ. Bởi vì Lưu Thụ Nghĩa không biết Viên Thiên Cương nhà ở nơi nào, vì vậy muốn tìm được hắn, cũng chỉ có thể trước đi tới Viên Thiên Cương nhậm chức nơi hỏi ý, sau đó lại đi Viên Thiên Cương trong phủ tìm hắn. Tung người xuống ngựa, Lưu Thụ Nghĩa đi vào Thái sử cục trước cửa, trực tiếp gõ cửa lớn đóng chặt. Mặc dù bây giờ đêm đã khuya, có thể triều đình có quy củ, bất kỳ một cái nha môn nào đều phải lưu người trực đêm, lấy ứng đối đột phát bất ngờ, cho nên Lưu Thụ Nghĩa vậy không cần lo lắng chính mình sẽ chạy không. Cũng không lâu lắm, phía sau cửa đều truyền đến tiếng bước chân. Đồng thời nhất đạo trẻ tuổi âm thanh truyền ra, người nào đang gọi cửa? Lưu Thụ Nghĩa cất cao giọng nói, hình bộ lang trung Lưu Thụ Nghĩa tới trước tra án, còn xin khai môn. Hình bộ lang trung. Phía sau cửa âm thanh hơi kinh ngạc, hắn vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, vội vàng hành lễ, hạ quan thái sử cục lậu khắc lang hồ cảnh, gặp qua Lưu Lang Trung. Lưu Lang Trung nói phải tra án, không biết. Hắn căng thẳng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, ra sao vụ án? Lậu khắc lang chủ quản khắc lỗ hổng tính theo thời gian, báo cảng và sự vụ, trưởng trung cổ lầu mở bế quyền lực, trong thái sử cục thuộc về cơ sở quan viên. Lưu Thụ Nghĩa thấy hồ cảnh mười phần căng thẳng, ôn thanh nói, không cần căng thẳng, bản quan tới đây, không phải muốn điều tra các ngươi, bản quan hiện nay đang điều tra một cọc vụ án, vụ này vụ án có chút thông tin, ngươi thái sử cục linh đại lang Viên Thiên Cương có thể biết được, cho nên bản quan muốn tìm hắn hỏi một sự tình mà thôi. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hồ cảnh lập tức thở dài ra một hơi. Hắn còn cho là bọn họ thái sử cục có người bày ra chuyện. Lưu Thụ Nghĩa thấy hồ cảnh thả lỏng, tiếp tục nói, chẳng qua bản quan không biết Viên Thiên Cương nhà ở nơi nào, bởi vậy đến thái sử cục hỏi, không biết ngươi nhưng có biết Viên Thiên Cương dinh tự chỗ. Hồ Cảnh nghe vậy, vội vàng nói, Lưu Lang Trung không cần phải đi Viên Linh Đài trong phủ tìm hắn, giờ phút này hắn đều trong thái sử cục. Ngay tại thái sử cục, Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp nhìn về phía Hồ Cảnh sau lưng thái sử cục quan thự. Hồ Cảnh nói, Viên Linh Đài muốn quan sát đánh giá tinh tượng, tối nay không có trở về nhà. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đấu Cấu liếc nhau một cái, cười nói, thật đúng là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, lần này chúng ta cũng có thể tiết kiệm thời gian. Hắn nhìn về phía Hồ Cảnh, có thể làm gốc quan dẫn đường sao? Đương nhiên. Hồ Cảnh nào dám từ chối, liền vội vàng xoay người mời Lưu Thụ Nghĩa bước vào. Mấy người theo Hồ Cảnh bước vào thái sử cục, lúc này mọi người liền phát hiện, thái sử cục mặc dù quan thự không lớn, lại bởi vì nhiệm vụ đặc thù, kiến tạo có điểm đặc sắc. Từ cửa chính bước vào, chính là một cái không tính lớn đình viện cùng mặt khác quan thự khác nhau, không phải phiến đá lắt thành vuông bước mặt đất, mà là do rất nhiều tảng đá lắt thành cao thấp phập phồng, đi tại phía trên thậm chí có chút cấn chân mặt đất, những đá này lấy màu đen làm chủ, trong đó lại xen lẫn rất nhiều màu trắng tảng đá, tại đèn lồng loang quang chiếu rọi xuống, những thứ này màu trắng tảng đá có hơi hiện ra qua mang, liền tựa như đem đỉnh đầu tinh thần đem đến. Trên mặt đất, tảng đá lộ diện cuối cùng là một tòa 3 tầng đài cao hình dáng là hình tròn, tường ngoài màu sắc, một nửa hắc một nửa bạch, nhìn lên tới hết sức kỳ quái. Nhưng khi Lưu Thụ Nghĩa đạp vào đài cao về sau, hắn mới phát hiện, đài cao này chính là một cái to lớn thái cực đồ. Mỗi một tầng trên mặt đất đều là hoàn chỉnh thái cực đồ án. Mười bậc mà lên, đi vào tầng cao nhất về sau, liền thấy tầng cao nhất thái cực đồ trung tâm có một cái bàn, trên mặt bàn để đó lư hương cùng một ít cấm phẩm. Bên cạnh bàn bồ đoàn bên trên, một cái khí chất xuất trần nam tử trung niên, chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một tay cầm sổ sách, một tay cầm bút lông, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, sau đó liền dùng bút nhanh chóng tại sổ sách thượng viết cái gì. Viên Linh Đài. Hồ Cảnh nhìn thấy nam tử trung niên, vội vàng lên tiếng nói, hình bộ Lưu Lang Trung có việc muốn tìm ngươi. Viên Thiên Cương nghe được Hồ Cảnh lời nói, cũng không lập tức quay đầu đáp lại, mà là tiếp tục trên tay viết, mãi đến khi viết hoàn tất về sau, mới phóng bút lông, khép sách lại sổ ghi chép, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn thấy Hồ Cảnh cùng với bên cạnh Lưu Thụ Nghĩa đám người về sau, thần sắc cũng không bất cứ ba động gì, tựa hồ đối với Lưu Thụ Nghĩa đám người đến cũng không ngoài ý muốn. Mấy bước đi vào Lưu Thụ Nghĩa trước người, Viên Thiên Cương hướng Lưu Thụ Nghĩa chắp tay hành lễ, Lưu Lang Trung. Lưu Thụ Nghĩa đánh giá Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương có rất dài màu đen hằn râu, lông mày cũng so với thường nhân muốn trưởng, tại đôi mắt chỗ có hơi hạ dương, gió thổi qua, hàm râu cùng lông mày theo gió đông đưa, phối hợp cái kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt thâm thúy, quả thật là có một loại tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân cảm giác. Hắn khẽ gật đầu, nói, Viên Linh Đài đối với bạn còn đến, dường như cũng không ngoài ý muốn. Chương 152, tìm được rồi. Phó Vô Uy bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. 2, chương 152, tìm được rồi. Phó Vô Uy bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. 2, Viên Thiên Cương đứng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hạt thông rơi xuống, mây tụ mây tạnh, hạ quan cùng Lưu Lang Trung là quan đồng liêu, tất cả tại Trường An, gặp nhau chính là sớm muộn sự tình, đã là tất nhiên sự tình, giống như xuân tới hoa nở tuyết tan, làm gì bất ngờ. Lưu Thụ Nghĩa lại nói, gặp nhau cùng bản quan chủ động bởi vì chuyện tới tìm ngươi, cũng không đồng dạng. Viên Thiên Cương hình thể hơi gầy, gió thổi qua, rộng lớn tay áo liền múa may theo gió, hắn đứng ở trong gió, giơ tay lên vuốt vuốt hằn râu, vẫn là cười khẽ, ta cùng với Lưu Lang Trung trong lúc đó cũng không nhân quả, cho nên Lưu Lang Trung chủ động tìm ta, nhất định là vì sự tình khác, mà chuyện kia về phía trước ngược dòng tìm hiểu, vậy nhất định có những nguyên do khác, nhưng đến cuối cùng cũng không rời được một cái trùng hợp cùng chữ duyên, là cái này chữ duyên để cho ta cùng Lưu Lang chúng tại trong cõi U Minh dẫn dắt dưới, nơi này quen biết, ngẫu nhiên gặp nhau là duyên, chủ động tìm ta làm sao không phải cũng là duyên, vì vậy trong mắt ta cuối cùng là một dạng, không có khác nhau. Lưu Thụ Nghĩa sửng sốt một chút, không thể không nói, Viên Thiên Cương sát thực ăn nói khéo léo, nay vẫn hoặc khó hiểu lời nói, ngay cả Lưu Thụ Nghĩa cũng kém chút bị thuyết phục. Chẳng qua Viên Thiên Cương trung quy là tính sót một sự kiện, đó chính là hướng ngân án, nhưng cùng cái khác vụ án khác nhau. Cái khác hình ngục quan biên bình thường đều là gặp được vụ án gì, kiểm tra cái gì, có thể hướng ngân án. Không phải hắn ngẫu nhiên gặp phải, mà là hắn vì tìm kiếm huynh trưởng manh mối, chủ động đi tìm. Nói cách khác, hắn cùng Viên Thiên Cương lần này gặp nhau, toàn bộ nhờ hắn chủ động thôi động, này cũng không phải cái gì trùng hợp. Đương nhiên, Lưu Thụ Nghĩa không có trực tiếp phản bác Viên Thiên Cương, hắn là tới nơi này tìm Viên Thiên Cương hiểu rõ khố phòng hộ bộ bí ẩn, không phải đến cùng Viên Thiên Cương luận đạo trêu chọc. Viên Linh Đài nói có lý. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, sau đó lời nói trực tiếp nhất chuyển, không cho Viên Thiên Cương cơ hội phản ứng, nói, vậy kế tiếp chúng ta nói chính sự đi. Viên Thiên Cương ngơ ngác một chút, ngay lập tức cười nói, Lưu Lang Trung quả thật là một cái diệu nhân. Không biết Lưu Lang Trung muốn hỏi hạ quan chuyện gì. Lưu Thụ Nghĩa hai mắt chằm chằm vào Viên Thiên Cương sâu thẳm con người, nói ngay vào điểm chính, không biết Viên Linh Đài là phủ nhận thức Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành. Viên Thiên Cương một mực cung dung khuôn mặt, cuối cùng hiện ra một vòng kinh ngạc, Lưu Lang Trung là vì hắn đến tìm ta. Lưu Thụ Nghĩa không có giấu giếm, gật đầu nói, hắn cùng ta hiện nay đang điều tra vụ án có chút quan hệ. Viên Thiên Cương hiểu rõ gật đầu, hắn mặt lộ hồi ức, nói, Viên Thủ Thành là ta thúc phụ, đồng thời cũng là ta tu đạo người dẫn đường. Thúc phụ. Quả nhiên. Lưu Thụ Nghĩa nghe được Viên Thủ Thành dòng họ về sau, đều hoài nghi tới hắn cùng Viên Thiên Cương có phải hay không thân thuộc. Lưu Thụ Nghĩa nói, Viên Thủ Thành đã là ngươi thúc phụ, cũng là người dẫn đường cho ngươi, vậy ngươi đối với hắn nên hiểu rất rõ à? Đúng. Viên Thiên Cương chi tiết nói, gia phụ qua đời sớm, ta khi còn bé liền đi theo thúc phụ tả hữu. Khi còn bé liền cùng tại Viên Thủ Thành bên cạnh. Nhạc Lôi còn nói, tại Tùy Dạng Đế rời đôi lúc, còn đang ở Viên Thủ Thành bên cạnh gặp qua Viên Thiên Cương, đây có phải hay không thuyết minh, Viên Thủ Thành là tùy Văn Đế bói toán thôi diễn quan tự lúc kiến tạo, Viên Thiên Cương cũng tại Viên Thủ Thành tả hữu. Hắn đem vấn đề này hỏi lên. Viên Thiên Cương gật đầu, không sai, thúc phụ phía trước tùy nhậm trước lúc, ta một mực đi theo thúc phụ bên cạnh, mãi đến khi thúc phụ dự cảm chính mình đại nạn sắp tới, sợ hắn sau khi chết ta không chỗ dựa vào, đề cử ta làm tư quan lệnh, ta mới rời khỏi thúc phụ. Có thể dự cảm chính mình đại nạn sắp tới, trước giờ cho con cháu mưu tiền đồ. Nhìn tới vị này Viên Thủ Thành, bản sự vậy tương đối không tầm thường. Lưu Thụ Nghĩa quay người nhìn về phía Hồ Cảnh, nói: "Tiếp xuống bản quan có chuyện quan trọng cần hỏi ý Viên Linh Ngải, cho nên..." Không cần Lưu Thụ Nghĩa nhiều lời, Hồ Cảnh lập tức thức thời nói: "Hạ quan còn có một số công vụ cần xử lý, sẽ không quấy rầy Lưu Lang Trung cùng Viên Linh Ngải, nếu là Lưu Lang Trung sau đó có cần hạ quan địa phương, tùy tiện phái cá nhân đi gọi hạ quan sẽ lập tức chạy đến." Nói xong, hắn liền mười phần thống khoái quay người rời đi, với lại tốc độ cực nhanh, dạng như vậy, tựa hồ là sợ nghe được cái gì chính mình không nên nghe được đồ vật, từ đó rước họa vào thân. Thấy Hồ Cảnh rời khỏi, Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, cuối cùng nói rõ với Viên Tiên Cương ý đồ đến: "Không biết Viên Linh Đài đối với ngươi thúc phụ thôi diễn kiến tạo khố phòng hộ bộ sự tình, nhưng có biết được?" Khố phòng hộ bộ. Viên Tiên Cương có chút ngoài ý muốn, hắn vừa mới thấy Lưu Thụ Nghĩa nghiêm túc như thế cẩn thận, còn tưởng rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ hỏi ra đáng sợ cỡ nào vấn đề, nhưng ai biết, Lưu Thụ Nghĩa đúng là hỏi hắn một cái quan thử khố phòng kiến tạo. Khi nào một cái khố phòng trọng yếu như vậy? Lưu Thụ Nghĩa nhắc nhở nói: "Khố phòng hộ bộ không giống với cái khác quan thử khố phòng, dựa theo làm lúc ngươi thúc phụ thôi diễn kết quả, khố phòng hộ bộ phong thủy có chút vấn đề, cần đem khố phòng kiểu dáng kiến tạo thành tháp trạng cùng lầu các trạng mới có thể. Không biết Viên Linh Đài đối với chuyện này có hay không có ký ức. Nguyên lai là tòa này khố phòng." Viên Thiên Cương cuối cùng nhớ ra Lưu Thụ Nghĩa nói tới khố phòng là cái nào tọa, hắn nói ra, thúc phụ cùng hạ quan đã từng nói việc này, hắn nói kia hai tòa khố phòng nơi ở là Trường An tài vận hội tụ nơi, đem khố phòng hộ bộ kiến tạo ở đâu, có thể vì đại tùy dành dụng tài vận, nhường đại tùy quốc khố lấy đà, mưa thuận gió hòa. Chẳng qua chỗ nào phong thủy hơi có vấn đề, cần thông qua một ít thủ đoạn điều chỉnh. Thúc phụ cho Tùy Văn Đế đưa ra ba cái biện pháp giải quyết, cuối cùng Tùy Văn Đế lựa chọn khố phòng đặc thù kiểu dáng đến giải quyết phong thủy vấn đề cách. Tùy Văn Đế là hắn cuối cùng làm ra lựa chọn. Nếu là lời nói của hắn, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, trong đầu một cái can đảm suy đoán dần dần thành hình. Hắn tiếp tục nói: "Viên Linh Đài có từng đi hộ bộ nhìn qua kia hai tòa khố phòng?" "Chưa từng." Viên Thiên Cương lắc đầu, hạ quan chỗ phụ trách sự tình cùng hộ bộ không liên quan, không có cơ hội đi đến hộ bộ. "Ngươi cảm thấy?" Lưu Thụ Nghĩa hai mắt nhìn thẳng Viên Thiên Cương đôi mắt, "Ngươi thúc phụ sẽ hay không tại Tùy Văn Đế yêu cầu dưới, tại phong thủy sự tình đã nói láo, lấy thôi diễn kết quả là Tùy Văn Đế lừa gạt chúng sinh." Viên Thiên Cương bình tĩnh gương mặt lần đầu tiên nhíu mày. Lưu Lang Trung lời này là ý gì? Lưu Thụ Nghĩa chầm chậm vào Viên Thiên Cương, Viên Linh Đài chỉ cần trả lời bản quan, hắn sẽ không làm như vậy. Viên Thiên Cương sâu thẳm lông mi, giống bị một khối đá nện vào bình tĩnh hồ nước trong, tạo nên một chút gợn sóng, hắn trầm mặc một lát về sau, lắc đầu nói: "Ta cho rằng sẽ không." Lưu Lang Trung không tu đạo, không hiểu chúng ta người tu đạo tình huống, như tại chính mình tu hành sự việc bên trên, vì người khác nói dối, lường gạt chúng sinh, liền tương đương với ruồng bỏ đạo tâm, cùng tín ngưỡng là địch. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, không tiến thêm tốc nào nữa, nặng thì thân tử đạo tiêu, cả đời nỗ lực hóa thành cho bụi. Thúc phụ tại vì tùy triều thôi diễn kiến tạo hết những kia quan tự về sau, còn tại con đường tu hành tiến lên được, đây cũng không phải là ruồng bỏ đạo tâm tình huống. Lưu Thụ Nghĩa không ngờ rằng Viên Thiên Cương sẽ kiên định như vậy tin tưởng Viên Thủ Thành. Thế nhưng cố phòng hộ bộ lúc kiến tạo, sự thực chính là tồn tại rõ ràng vấn đề. Nếu như Viên Thủ Thành cũng không bởi vậy hủy đi đạo tâm, vậy có phải thuyết minh? Lưu Thụ Nghĩa nói ra, ta có một loại suy đoán, còn xin Viên Linh Đài giúp ta xác nhận một chút có hay không có loại khả năng này. Viên Thiên Cương khó hiểu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nói, nếu như tình huống lúc đó là như vậy, người thúc phụ mong muốn thủ vững đạo tâm, thế nhưng thân làm hoàng đế Tùy Văn Đế lấy đế vương quyền hành ép buộc hắn, nhường hắn nhất định phải cho che lấp, đây không phải người thúc phụ nguyện ý, nhưng người thúc phụ không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Nhưng người thúc phụ không muốn bởi vậy hủy đi đạo tâm, cho nên dù là hắn là Tùy Văn Đế tại một sự tình đã nói láo, nhưng hắn cũng làm biện pháp khắc phục, có thể cho dù hắn giúp Tùy Văn Đế, có thể kết quả cuối cùng vẫn là như hắn trước đây lời nói. Quá trình là quanh co, nhưng kết quả nhưng cũng không sửa đổi. Loại tình huống này, người thúc phụ đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng sao? Lấy người đối hắn hiểu rõ, hắn có hay không có làm như vậy có thể? Cái này, Viên Tiên Cương lần đầu tiên chần chờ. Chương 152, tìm được rồi. Phó Bô Bí bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. 3, chương 152, tìm được rồi. Phó Bô Bí bối rối, ngươi thật sự tra được kết quả. 3, hắn không trả lời ngay Lưu Thụ Nghĩa, mà là tay trái nhẹ nhàng vuốt râu, trong mắt thần sắc không ngừng lấp lóe, dường như đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, Viên Tiên Cương thở ra một hơi thật dài, nói, như Lưu Lang Trung lời nói, như thúc phụ thật chứ gặp được loại tình huống này, xác thực sẽ làm như vậy. Thúc phụ tu đạo cùng ta khác nhau, ta yêu thích tùy tính theo tình vì duyên, có thể thúc phụ càng trọng thị nhân quả tuần hoàn, vì vậy tại quả phương diện, thúc phụ tương đối chấp nhất, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp nhường quả không bị ảnh hưởng. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang lóe lên, hắn trực tiếp tiến lên một bước, nếu ngươi thúc phụ làm biện pháp khắc phục, ngươi có thể hay không phát hiện? Viên Thiên Cương suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, của ta rất nhiều bản sự đều là từ thúc phụ chỗ nào học được, vấn đề cũng không lớn. Tốt. Lưu Thụ Nghĩa không còn nói nhảm, hắn nói ra, còn xin Viên Linh Đài theo bổn quan đi một lần hộ bộ, có một đồ vật cần Viên Linh Đài giúp ta tìm kiếm một chút. Dù là Viên Tiên Cương tập trung siêu quần, có thể Lưu Thụ Nghĩa một mực không nói chân chính ý đồ đến, hắn cũng có chút nhịn không được, nói, không biết Lưu Lang Trung cần ta tìm kiếm cái gì. thông hướng dưới đất đường. Hai khắc đồng hồ về sau, hộ bộ Lưu Thụ Nghĩa mang theo Viên Thiên Cương đi tới khố phòng trước chỗ ngã ba, hắn nói ra, Viên Linh Đài còn xin nhìn một chút, này hai tòa khố phòng tại phong thủy bên trên, nhưng có cái gì nói? Viên Thiên Cương trong đầu như cũ quanh quẩn Lưu Thụ Nghĩa câu kia thông hướng dưới đất đường đến bây giờ, hắn còn chưa hiểu này thông hướng dưới đất đường là có ý gì. Giờ phút này nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hắn mới thu lại nỗi lòng, ngước mắt nhìn lại. Mà hắn vừa nhìn thấy cái này tòa tháp trạng khố phòng, lông mày liền lập tức nhăn lại, kỳ lạ, kỳ lạ. Lưu Thụ Nghĩa tâm thần khẽ động, nhanh chóng nói, ở đâu kỳ lạ? Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh liếc nhau, cũng đội vàng nhìn về phía hắn. Viên Thiên Cương quan sát tỉ mỉ lên trước mắt khố phòng, nói ra, vị trí không đúng, vị trí không đúng. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, sao không đúng? Viên Thiên Cương nói, nơi đây đúng là tài vận hội tụ nơi, có thể tồn tại nhất định phong thủy vấn đề, bằng vào ta thiệt kiến, tòa tháp này trạng cố phòng, ứng lại hướng bên trái xê dịch ba thước, mới có thể chân chính chấn trụ nơi đây phong thủy. Nhưng nó cũng không như thế, làm như vậy sẽ chỉ làm tài vận tiết ra ngoài, không ổn, rất không ổn. Lưu Thụ Nghĩa đồng thời không hiểu cái gì phong thủy, hắn vậy không thèm để ý phong thủy bên trên vấn đề, chỉ là như Viên Thiên Cương nói, tháp trạng khố phòng cần hướng bên trái xê dịch ba thước mới có thể, nhưng nói nhưng không có. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, nói, nếu như tòa kia khố phòng dưới đất bị đào rỗng, sẽ hay không ảnh hưởng nơi đây phong thủy? Đào rỗng? Viên Thiên Cương sửng sốt một chút, toàn tức nói, đương nhiên sẽ ảnh hưởng, đừng nói đào rỗng, dù chỉ là đào không nên đào địa phương một cái sẻng, đều sẽ ảnh hưởng phong thủy. Ta hiện tại có thể kể ngươi nghe, cái này dưới đất rất có thể liền bị đào rỗng, ngươi thúc phụ sửa đổi khố phòng vị trí, chính là vì ứng đối phong thủy sửa đổi. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Viên Thiên Cương, Viên Linh Đài, ngươi có thể hay không thông qua khố phòng vị trí phong thủy, suy đoán ra dưới đất đến tuột cùng ở đâu bị đào rỗng? Ngươi thúc phụ lại có hay không sẽ thông qua phong thủy, lưu lại một phiến thông hướng dưới đất môn? Dù là Viên Thiên Cương hiểu sâu biết rộng, giờ phút này cũng bị Lưu Thụ Nghĩa cho cả kinh giật mình tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu rồi Lưu Lang Trung ý tứ, Lưu Lang Trung còn xin chờ chốc lát, nhường xuống quan tìm kiếm một hai. Nói xong, Viên Thiên Cương liền trực tiếp nhanh chân hướng khố phòng đi đến. Nhìn Viên Thiên Cương đầu tiên là vòng quanh tháp trạng khố phòng chuyển vài vòng, ngay lập tức lại bước vào khố phòng trong, Đỗ Cấu nhịn không được nói, hắn có thể làm sao? Thật sự có thể giúp chúng ta tìm thấy cơ quan ám đạo? Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt nheo lại, lắc đầu nói, ta cũng không biết có được hay không, nhưng chỉ cần hắn ở đây Viên Thủ Thành sự việc thượng không có gạt ta, Viên Thủ Thành cũng có thể chủ đạo phong thủy của nơi này kiến tạo, vậy cái này trên đời, trừ hắn ra, liền không ai có thể đến giúp ta. Trước chờ một chút đi, chúng ta hao hết tâm lực đưa hắn tìm đến, cũng muốn nhường hắn thử một chút mới được. Đỗ Cấu đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, hy vọng hắn năng lực xứng đáng ngươi vất vả. Lưu Lan Trung, các ngươi không phải trở về sao? Tại sao lại đến rồi? Lúc này, mấy người phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu nhìn lại, liền thấy trước đó chiêu đãi hắn hộ bộ Lang Trung Phó Vô Úy gấp rút chạy tới. Phó Vô Úy một bên sát mồ hôi trên mặt, một bên mặt mũi tràn đầy hoài nghi, trước đó thật không dễ dàng mới đưa Lưu Thụ Nghĩa tôn đại thần này đưa tiễn, cho rằng hộ bộ sẽ không nhận ảnh hưởng tới, nhưng ai biết, lúc này mới bao lâu, Lưu Thụ Nghĩa liền lại đến rồi. Nhìn Phó Vô Úy trên mặt che giấu không được không chào đón, Lưu Thụ Nghĩa đảo cũng không để ý, hắn chỉ là cười lấy chắc tay, đột nhiên nghĩ đến một số việc, cần quay về lại điều tra một chút, lại tới quấy rầy, mong rằng Phó Lang Trung chớ có ghét bỏ. Phó Vô Úy trong miệng nói xong không chê, có thể trên mặt ghét bỏ cũng phải có như thực chất. Hắn nói ra, Lưu Lang Trung, bản quan đương nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi, nhưng ngươi cái này mà lại đến hộ bộ điều tra. Bản quan hiểu ngươi, nhưng này chuyện nếu là bị Đường Thượng Thư nghe được, bản quan chỉ sợ Đường Thượng Thư sẽ có chút ý nghĩ à. Rốt cuộc ngươi này năm lần bảy lượt điều tra, rất khó không được người hoài nghi, ngươi đối với chúng ta hộ bộ có ý tưởng, ngươi nói đúng không? Đỗ Cấu nghe Phó Vô Úy lời nói, lông mày không khỏi nhíu một chút. Phó Lang Trung, ngươi là cảm thấy Lưu Lang Trung cố ý đang tìm hộ bộ phiền phức? Phó Vô Úy vội vàng cười làm lành, Đỗ tự thừa lời này coi như nói nghiêm trọng, bản quan chỉ là nhắc nhở Lưu Lang Trung một chút, cũng là sợ Lưu Lang Trung gây phiền toái cho mình, bản quan là hảo ý à? Hảo ý? Dù là ôn nhuận như Đỗ Cấu, đều bị Phó Vô Úy lời này cho tức tới muốn cười. Nhà ai hảo ý là uy hiếp Lưu Thụ Nghĩa, mà không phải chủ động đi giúp Lưu Thụ Nghĩa hướng đường tiệm giải thích. Phó Vô Úy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu Lang Trung, bản quan đối với bệ hạ đầy đủ trung thành, ngươi là bệ hạ tra án, bản quan phối hợp thiên kinh địa nghĩa, chỉ là hộ bộ nhân viên đông đảo, chưa hẳn tất cả mọi người sẽ như bản quan giống nhau khéo hiểu lòng người. Ngươi nếu có thể tra ra thứ gì vẫn còn tốt, nhưng nếu là một mực không tra được, còn không ngừng đến hộ bộ, bản quan thật sự lo lắng sẽ có người hiểu lầm ngươi, nếu là cuối cùng náo ra cái gì không thoải mái, đối với ngươi cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Lưu Thụ Nghĩa không có trả lời Phó Vô Úy, Phó Vô Úy rõ ràng đang cảnh cáo chính mình, lúc này bất kể chính mình nói bất luận cái gì lời nói, đều vô dụng. Gật đầu, đó chính là sợ. Lắc đầu, cũng là đắc tội hộ bộ. Nếu như thế, Phó Vô Úy nói muốn điều tra kết quả, vậy hắn liền chờ đợi kết quả điều tra thuận tiện. Nếu có kết quả, tất nhiên là tất cả phiền phức đều có thể giải quyết, tình thế sẽ trong nháy mắt bị chuyển. Nhưng nếu không có kết quả, không bằng đội vàng rời đi, đỡ phải uổng phí miệng lưỡi. Phó Vô Úy thấy Lưu Thụ Nghĩa không trả lời chính mình, trong lòng cười lạnh, cho dù Lưu Thụ Nghĩa có bệ hạ thủ dụ lại như thế nào, chính mình nên phối hợp cũng đều phối hợp, phóng tới bệ hạ chỗ nào chính mình cũng không sợ, nhưng Lưu Thụ Nghĩa như thật sự cảm thấy có bệ hạ thủ dụ, có thể tùy ý lấn áp hộ bộ, nắm bóp chính mình, kia nghĩ có lẽ quá đẹp. Thật sự cho rằng hộ bộ là những kia không có thực quyền tiểu nha môn a. Phó Vô Úy ôm cánh tay, chuẩn bị tiếp tục lòng tốt khuyên nhủ Lưu Thụ Nghĩa, mau đem Lưu Thụ Nghĩa tôn này ôn thần lấy đi, chính mình xong đi ngủ bù. Lưu Lang Trung, nghe bản quan một lời khuyên đi, cái này. Lưu Lang Trung. Đúng lúc này, Phó Vô Úy còn chưa có nói xong, trong cố phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm này trầm ổn trong lại dẫn một vòng gấp rút, dường như tâm cảnh đang đối mặt to lớn xung kích. Cái này dưới đất quả thực có vấn đề. Thúc phụ như Lưu Lang Trung lời nói, thông qua sửa đổi cố phòng vị trí, lại lần nữa ổn định phong thủy. Nếu như hạ quan không có phán đoán sai, nếu như thúc phụ muốn lưu lại một phiến thông hướng dưới đất môn lời nói, vậy cái này cánh cửa, hạ quan nên tìm được rồi. Cái gì? Phó Vô Úy không có dấu hiệu nào nghe được trong cố phòng truyền ra lời nói, cả người trực tiếp sửng sốt. Cái gì phong thủy, cửa gì? Cái gì dưới đất có vấn đề? Lưu Lang Trung, hắn nói cái gì đó? Phó Vô Úy mở mịt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, hoàn toàn không biết Lưu Thụ Nghĩa tìm người nào, đang làm cái gì chuyện. Sau đó hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài, nguyên bản nắm chặt hai tay, vào lúc này chậm rãi buông ra. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu, nhìn về phía Phó Vô Úy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Đa tạ Phó Lang Trung nhắc nhở, Phó Lang Trung nói không sai, bản quan lại nhiều lần đi vào hộ bộ điều tra, nhưng không có kết quả, rất dễ dàng bị người hiểu lầm, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cũng may, bản quan vận khí không tệ." "Người muốn kết quả?" Hắn cười nói: "Có."